Chương 01, Thiên Ma đưa tới chương 01, Thiên Ma đưa tới mê hồn định, Thanh Nguyên sông bên trên một chỗ hiểm địa, mặt nước lâu dài bị sương trắng bao phủ, đi vào người rất dễ mê thất, không biết đường về, ngoại trừ cực tiểu số không muốn sống đánh cá người bên ngoài không người dám tới gần, chính là nhất đẳng hiểm địa. Mà tại mê hồn định chỗ sâu thì có một tòa bán đảo, lưng tựa đại sơn, kéo dài đến trong nước, tựa như một đầu nửa người nhảy ra mặt nước cá lớn, ở trên đảo cây rừng đầy đất, rất có vài phần thanh lũ cảm giác. Mà ở đây chỗ rừng sâu, một tòa sơn trại lặng yên đứng lặng, tựa như một đầu như ác lang lạnh như băng nhìn chăm chú lên ngoại giới, đánh giá, ẩn nhẫn, chờ đợi cơ hội. Đây chính là sú danh chiêu lấy đặng giang phỉ giấu kín chi địa một ngư đảo. Cái này mê hồn định dù hiểm, nhưng ngoại vi lại là gió êm sóng lặng, là một đầu trọng yếu thương đạo liên tiếp lấy Thanh Hà huyện cùng quận thành, chất béo có chút phong phú. Đặng giang phỉ ở đây phóng sinh một đầu cá chép, nói là tế bái giang long vương, vì qua đường thương nhân cầu phúc, sau đó liền ở đây lập xuống cửa ải, phàm đi qua thương đội nhất định phải giao nạp đầy đủ tiền mãi lộ, nếu không cả người lẫn hàng đều đi không ra cái này mê hồn định. Vì thế Thanh Hà huyện quan phủ đã từng nhiều lần phái người vây quét đặng giang phỉ, có thể mỗi lần giờ phút này đặng giang phỉ liền trốn mê hồn định bên trong, mượn nhờ nơi hiểm yếu để chống đỡ vây quét. Một tới hai đi, quan phủ cực khổ bình tổn thương tài, đặng giang phỉ thanh thế ngày càng lớn, cuối cùng quan phủ ngầm thừa nhận đặng giang phỉ tồn tại. Đương nhiên, đặng giang phỉ cũng tương đối thất thời, chưa từng đối quan phủ đội tàu độc thủ, đồng thời cũng chỉ muốn tài, thiếu hại mệnh, kiên quyết không làm ra cái gì nghe giận cả người mới đáng. Thật muốn độc thủ, nhất định chạm thảo trừ căn, không để tin tức quyết tán ra, cứ như vậy, đặng giang phỉ triệt để ở đây trong dặm mê hồn định đã có thành tựu. Ban đêm, trăng sáng treo cao, lớn như thế thủy trại đã an tĩnh lại, cái này trong trại khang khổ, ban đêm ngoại trừ hoạt động tạo ra con người bên ngoài lại là không có cái gì giải trí, ngoại trừ canh gác phỉ đồ bên ngoài, đại bộ phận người đều đã ngủ say sưa. Cùng lúc đó, tại kia một ngư đảo bên ngoài một tòa trong trạch viện, cả người khoác thanh y điệp, màu da vàng như nến, nhìn qua chừng 20 tuổi thanh niên tay thuận bắt pháp quyết, ngồi ngay ngắn tầng hầm bên trong, hắn hai mắt hư hợp thần sắc nghiêm nghị, có vẻ cực kỳ ngưng trọng. Hắn chính là Khương Vong, là một tên tu hành giả, cũng là cái này đãng giang phỉ đại đầu mục chi nhất, địa vị gần như chỉ ở bà vị đương gia phía dưới. Thiên địa du hồn, tới. Cắn chót lưỡi, Khương Vong đem pháp quyết vận chuyển tới cực hạn. Tại thời khắc này, bày ra tại mật thất nơi hẻo lánh ba chén đèn dầu đột nhiên quang huy đại thịnh, vì tất cả mật thất trải lên một tầng vàng như nến quang huy. Bất quá ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, có một cô vô hình âm phong tự thân trong hư vô tới. Nhận ngay thổi, ba ngọn ánh nến lập tức có lung lay sắp đổ chi thế, càng có hai ngọn trước sau dập tắt, mà theo nghi thức bị phá, nguyên bản ngồi thẳng Khương Vong lập tức một ngụm máu tươi phun ra. Thất bại, vì cái gì? Rõ ràng ta đã làm vạn toàn chuẩn bị, chẳng lẽ trời muốn tuyệt ta? Thất khiếu chảy máu, khí tức đoạn tuyệt, Khương Vong mặt mũi tràn đầy không cam lòng ngã trên mặt đất. Cùng lúc đó, một đạo không biết từ đâu mà tới hồn quang từ trong hư vô đến, triệt để cùng Khương Vong nhục thân giao hòa. Chốc lát sau, thất khiếu chảy máu, vốn nên chết đi Khương Vong chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, chỉ bất quá hắn trong mắt tràn đầy mờ mịt. Bí pháp chiêu hồn dẫn khỏe mắt chạy xuống huyết lệ chưa khô cạn, Khương Vong dùng mờ mịt ánh mắt đánh giá bốn phía, liền tựa như còn tại trong động, hồn phách chưa trở về. Mật thất này không lớn, liền tựa như dùng để cất giữ đồ ăn đất hầm, bày biện cực kỳ đơn giản, ngoại trừ một cái đà tọa dùng bồ đoàn bên ngoài, chính là một cái lư hương. Giờ này khắp này kia lư hương bên trong vẫn như cũ có từng tia từng sợi hơi khói dâng lên, để trong mật thất tràn ngập một cỗ nhàn nhạt thơm mát. Trừ cái đó ra, ở đây mật thất xó xỉnh bên trong còn cất đặt lấy ba chén đèn dầu, chỉ bất quá giờ này khắp này trong đó hai ngọn đã triệt để dập tắt, chỉ có một ngọn còn thiêu đốt lên trắng bệnh hỏa diễm, nhìn qua có chút quỷ dị. Ta là Khương Trần, hắn là Khương Vong. Ta là tận thế cầu sinh người, hắn là giới này tu hành giả. Ta xuyên biệt rồi, hoặc là nói mượn xác hoàn hồn. Trong đầu ký ức chậm rãi tan rã, Khương Vong trên mặt mờ mịt không ngừng biến mất, trống rỗng ánh mắt lần nữa có sát thái. Chết cũng tốt, kia tận thế thế giới lại là không có gì tốt lưu luyến, mà có thể ở đây thế giới xa lạ sống lại một đời càng là cực lớn may mắn. Dù sao dựa theo Khương Vong lưu lại ký ức đến xem, thế giới này chỉnh thể hoàn cảnh còn được, tối thiểu nhất sẽ không đói bụng. Quan trọng nhất là thế giới này tựa hồ có hoàn chỉnh tu hành hệ thống, có cái tên là tiên tồn tại. Tiêu hóa xong Khương Vong lưu lại ký ức, Khương Trần rất nhanh liền tiếp nhận chính mình mượn xác hoàn hồn đồng thời xuyên qua một cái hoàn toàn mới thế giới sự thật. Hắn vốn là huyền tinh người, mặc dù ở nơi đó hắn chỉ là một cái cần cù chăm chỉ châu ngựa, nhưng xã hội yên ổn, không lo ăn uống, cũng qua yên vui. Chỉ bất quá một trận nguy cơ vô hình của tới, cải biến hết thảy, tận thế giáng lâm. Tại tận thế bên ngoài, làm huyền tinh bá chủ nhân loại bị đánh rất vốn toạn, ngã vào vũng bùn bên trong, chỉ có thể đau khổ dễ rủa cầu sinh. Ở trong quá trình này, Khương Trần cũng no bụng đau bụng tình đắng, từng cùng chó giữ dành ăn, đã từng bị người phản bội. Nếu không phải đến sau hắn thức tỉnh dị năng, có được nhất định lực lượng, chỉ sợ hắn đã sớm chết đi. Bất quá coi như thức tỉnh dị năng, hắn cũng chưa từng chân chính thay đổi gì, một mực tại không ngừng mất đi, cho đến mất cảm giác. So với phá vỡ hết thảy tận thế, hắn điểm kia lực lượng quá nhỏ không đáng nói đến. Dị năng của ta vẫn tại. Màu sắc tính mịch, bên trong tựa như ẩn giấu một mảnh ám hải, cẩn thận cảm thụ một chút tự thân trạng thái, Khương Trần trong lòng cuối cùng một tia bất an cũng lặng yên tiêu tán, kinh lịch tận thế tẩy lễ, hắn biết rõ bất kỳ vật gì đều là hư, chỉ có lực lượng mới là chân thật nhất đáng tin, sở hữu dị năng tại hắn liền có đặt chân chi cơ. Hồn chiếu. Trong mắt có nhàn nhạt u quang nở rộ, Khương Trần thôi động dị năng, tiến một bước đào móc giữa não hải bên trong ký ức không trọn vẹn, không bỏ qua một tơ một hào. Muốn ở đây một thế giới lạ lẫm đặt chân, tin tức cực kỳ trọng yếu, mà bây giờ có thể vì hắn cung cấp những này chỉ có người địa phương Khương Vong tàn hồn, cũng may linh hồn của hắn dị năng am hiểu nhất chính là cái này, người chết mở miệng ở trước mặt hắn cũng không phải là một cái kỳ tích. Chốc lát sau, trong mắt u quang tán đi, Khương Trần dừng lại động tác của mình, cho tới bây giờ, từng khối mảnh vỡ hợp lại, một cái tương đối hoàn chỉnh cố sự đã trong lòng thành hình. Cố sự này nói đến cũng rất đơn giản, bất quá là một cái tu tiên gần như điên dại tu hành giả vì cải thiện tự thân khốn cảnh, cưỡng ép vận dụng bí pháp cấm kỵ, cuối cùng rước lấy tai họa, thân tử đạo tiêu tin đồn thú bị thôi. Nơi này là Nam Cảnh Quốc Thanh Hà huyện, dựa theo Khương Vong lưu lại một chút tu hành thưởng thức đến xem, ta hẳn là có thể tính làm là vực ngoại thiên ma đi. Suy nghĩ dần lên, Khương Trần như có điều suy nghĩ. Giới này tu hành có linh cảm, luyện khí, đạo cơ chư cảnh, trong đó linh cảm chính là tu hành mở đầu. Cảnh giới này tu hành giả tĩnh tâm ngưng thần, cảm ứng thiên địa linh khí, không ngừng dẫn động thiên địa linh khí cọ rửa tự thân, cải thiện tự thân thể chất, để nguyên bản nhục thể phàm thai dần dần nhuộm dần linh vận, có thể tốt hơn thân cận linh khí. Đợi đến công hành viên mãn, linh vận nhuộm dần toàn thân, tu hành giả cũng liền từ nhục thể phàm thai biến thành linh thai. Đương nhiên, cảnh giới này chủ yếu là đặt nền móng, tu hành giả chân khí không sinh, pháp lực không xuất hiện, căn bản là không có cách thi triển chân chính siêu phàm thủ đoạn, càng nhiều dựa vào vẫn là tự thân không ngừng cường đại thân thể. Từ bề ngoài biểu hiện đến xem cùng phàm tục võ giả cũng không quá lớn khác biệt, mà Khương Trần trước mắt cô thân thể này chủ nhân trước Khương Vong liền kẹt tại một bước này. Từ 14 tuổi tu hành, lấy dẫn khí quyết dẫn thiên địa linh khí tẩy lễ tự thân, hao phí 6 năm khổ công cuối cùng hoàn thành tứ chi tẩy lễ, lại kẹt tại thân thể cửa này từ đầu đến cuối không được tiến thêm, vô ích 2 năm 5 tháng. Cũng chính là có nguyên nhân là như thế, kỳ tài bí quá hóa liệu, bày ra chiêu hồn dẫn nghi thức, ý đồ bắt giữ một vài thiên địa du hồn, tăng cường tự thân hồn phách nội tình, từ đó mượn nhờ hồn phách cường đại tới cưỡng ép dẫn dắt linh khí, đột phá cửa ải này. Dù sao tại trên thân thể còn có càng khó tẩy lễ đầu lâu, nếu là tiếp tục mang xuống, hắn cả đời này chỉ sợ thật vô duyên luyện khí. Giới này tu hành thật như thế khó sao? Hồi tưởng Khương Vong một đời, trắng bệnh ánh đến phía dưới, Khương Trần chân mày hơi nhíu lại. Chương 2, nho nhỏ đốn ngộ chương 2, nho nhỏ đốn ngộ sáng sớm, nương theo lấy lượn lờ khói bếp dâng lên, một ngư đảo dần dần náo nhiệt lên, có người chửi đồng, có người vui cười, một ngư đảo mặc dù là ổ phỉ, nhưng sinh hoạt ở nơi này cũng không chỉ có phỉ đồ cùng hung cực ác, đồng dạng có phụ nhân, có tiểu hài. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói hắn cùng một cái biệt lập bên ngoài thôn nhỏ cũng không kém nhiều lắm. Giờ này khắc này, tại tiểu viện kia bên trong, đi qua một đêm chỉnh lý, Khương Trần cuối cùng từ trong mật thất dưới đất đi ra, đẩy cửa phòng ra. Giết người khó khăn nhất vấn đề luôn luôn là vứt xác, có thể tiền thân Khương Vong chết lại là có chút kỳ dị, bây giờ hắn chiếm cứ Khương Vong thân thể, căn bản không cần lo lắng vứt xác vấn đề, lại thêm hắn được Khương Vong ký ức, cho nên ngược lại cũng không sợ bị người thấy rõ, dù sao nơi này chỉ là một cái ổ thổ phỉ, cũng không phải là cái gì tiên đạo đại tông. Thật không giống. Ra khỏi phòng, mịt mờ sắc trời, lượn lờ khói bếp, tiếng mắng chửi, tiếng cười vui không ngừng đập vào Khương Trần tâm thần, trong lúc nhất thời để hắn không khỏi có chút thất thần. Ăn ngay nói thật, lúc này trời mới vừa tờ mờ sáng, bầu trời cũng là âm u, càng có tia hơn ti gió lạnh xuyên phòng mà qua, thực sự tính không được cái gì tốt cảnh sắc. Bất quá chỉ là cảnh sắc như vậy lại làm cho Khương Trần thất thần, bởi vì chính là như vậy lại phổ thông bất quá cảnh sắc hắn cũng đã thật lâu chưa từng nhìn thấy. Tận thế phía dưới, hết thảy đều bị phá vỡ, trời vĩnh viễn là u ám, cỏ cây tàn lụi, sinh mệnh khô héo, không khí vĩnh viễn tràn ngập một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được mùi thối. Mà ở đây cái gì thế giới, cái này ổ thủy phỉ, hắn nhìn thấy xa cách đã lâu khói lửa, ở đây khói lửa hun đúc phía dưới, hắn viên kia băng lãnh lỏng có đã lâu rung động. Đây đúng là một cái thế giới hoàn toàn mới. Chậm rãi đi ra, đi tới trong viện, đứng tại cao lớn cây đào phía dưới, Khương Trần nô ra bàn tay, chạm đến cây đào thân cây, kia thô giáp xúc cảm, tràn đầy sinh mệnh lực đều tại nói cho hắn đây hết thể đều là thật. Tại thời khắc này, Khương Trần viên kia cô quản tâm thật giống như đến một dòng suối trong tâm bổ, dần dần tỏa ra sức sống mới, tâm thần thừa cơ, cùng trước mắt cây đào giao hòa, sau đó chậm rãi hướng ra dò xét, cùng viện bên trong tấc vuông thiên địa hóa thành một thể. Cũng chính là ở đây trong nháy mắt, Khương Trần nhìn thấy từng tia từng sợi khí, bọn chúng tràn ngập trời cùng đất, tính chất đều có khác biệt, phần lớn ở vào yên lặng trạng thái, chỉ có cực tiểu số duy trì sức sống. Khi nhìn đến những này hoạt khí sát na, Khương Trần trong lòng sinh ra minh ngộ, biết được đây chính là Khương Vong trong trí nhớ thường xuyên đề cập linh khí, cũng là giới này tu hành chi cơ. Thực linh khí giả, bất tử trường sinh. Thân tôn thiên địa, Khương Trần vong ngã tại trời, gần như bản năng vận chuyển ra một bộ trường pháp. Hắn thân như tơ liễu, theo gió mà động, tùy ý mà đi. Ban đầu thân ảnh rất chậm, một chiêu một thức ở giữa tràn ngập trường pháp, mơ hồ trong đó còn có thể nhìn ra một chút không lưu loát, mà theo thời gian trôi qua, hắn thân ảnh càng ngày càng mơ hồ, tựa như chưa hề động đậy, lại tựa như ở khắp mọi nơi, chiếm cứ viện bên trong phương này tất thiên địa. Cùng lúc đó, tựa như nhận loại nào đó không hiểu dẫn dắt, những cái kia hoạt bát thiên địa linh khí bắt đầu tự phát hướng Khương Trần hội tụ, không ngừng cọ rửa Khương Trần thân thể. Ở đây trong nháy mắt, kia đã từng vây khốn Khương Vong, để hắn không được tiến thêm bình cảnh bị lặng yên mở ra, liền tựa như về căn bản không tồn tại đồng dạng. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, Khương Trần kia thân ảnh mơ hồ một lần nữa ngưng thực, tâm thần quay về bản thân. Nguyên lai đây chính là tu hành. Cảm ngộ tự thân thay đổi, vũ chỉ bóc trưởng, Khương Trần tùy ý bổ ra, tiếp theo trong nháy mắt, cách không trưởng lực hạ xuống, một cái cánh tay trẻ con phẩm chất gỗ đào nhánh lập tức đứt gãy, rơi xuống đất. Nhìn thấy dạng này một màn, nhìn lại mình một chút bàn tay, Khương Trần như có điều suy nghĩ. Cách không xuất thủ, lực phát một trượng dựa theo giới này võ giả phân chia, ta cũng miễn cưỡng coi là nhất lưu cao thủ, đối đãi ta hoàn toàn rèn luyện thân thể, tại nhất lưu thuộc về cường giả, nếu là tiến thêm một bước đối đầu sọ tiến hành tẩy luyện, đơn thuần võ giả sợ rằng sẽ không còn là ta đối thủ. So sánh Khương Vong ký ức, Khương Trần đối với mình cô thân thể này thực lực có một cái đại khái dự đoán, đương nhiên cái này vẹn vẹn chỉ cân nhắc tiên đạo thực lực, nếu là lại tăng thêm dị năng, thực lực của hắn hẳn là sẽ càng mạnh. Tu hành tựa hồ không như trong tưởng tượng khó như vậy. Linh vật náo thân, nhìn xem chính mình sơ bộ hoàn thành rèn luyện thân thể, Khương Trần trên mặt lộ ra một cái tiêu dung. linh cảm cảnh tu hành căn bản ở chỗ cảm ứng linh khí, dẫn dắt linh khí, có tính công cùng độc công, trong đó tính công chính là đả tọa tu hành, trọng tại tinh tâm, độ khó tương đối khá thấp. Về phần độ công, hắn thông qua tương ứng rèn thể pháp tới dẫn dắt thiên địa linh khí, tại rèn luyện thân thể hiệu suất bên trên lại là so tính công cao hơn nữa. Chỉ bất quá tương ứng hắn độ khó cũng càng cao, cần hắn tâm trường tĩnh, nếu không thể làm được điểm này tùy ý rèn thể pháp luyện nhiều thuần thục cũng là công dã tràng, hiệu suất còn không bằng tính công. Như Cư Vong, hắn mặc dù sớm đã đem rèn thể pháp tơ liễu dưỡng sinh luyện cực kỳ thuần thục, nhưng chân chính chủ tu vẫn như cũng là tính công. Giới này sinh linh muốn đạp lên con đường tu hành, linh khiếu chính là trọng yếu nhất nước cờ đầu, có linh khiếu người mới có thể cảm ứng thiên địa linh khí, dẫn linh khí nhập thể, luyện thành chất khí, pháp lực, mà linh khiếu có 9 tấc phân chia, một thốn thấp nhất, đối thiên địa linh khí cảm ứng nhất là yếu ớt, 9 tấc tối cao, chính là trời sinh thông linh giả, dù là không tu chỉ pháp môn cũng có thể tự động thổ nạp thiên địa linh khí. Khương Vong sinh ra 5 tấc linh khiếu, mặc dù không tính là vô cùng tốt nhưng cũng không kém, đã vượt qua đại bộ phận người, chính là trung thượng chi tư chất, nó cho nên chậm chạp không thể đột phá, càng nhiều hay là bởi vì hắn tâm không tĩnh. Đương nhiên, còn có một cái cực kỳ trọng yếu nguyên nhân, đó chính là nơi đây thiên địa linh khí quả thực mỏng manh một chút. Mà ta cùng Khương Vong có chỗ khác biệt, mặc dù linh khiếu vẫn như cũ, có thể lòng ta lại trải qua tận thế mài giũa, không thể nói siêu nhiên, nhưng cũng so người bình thường mạnh lên không ít. Quan trọng nhất là ta còn có linh hồn dị năng gia trì, một thân hồn linh viễn siêu người thường, đây chính là Khương Vong mong mà không được. Trên thực tế trời sinh linh hồn cường đại xác thực có trợ giúp sinh linh tu hành. Suy nghĩ sinh diệt, Khương Trần lấy Khương Vong cái này chỉ có ví dụ làm tham khảo, trải bước trong lòng tâm đắc. Mà vừa lúc này, phát giác được cái gì, Khương Trần thu liễm tự thân suy nghĩ, đưa ánh mắt về phía cửa sân. Tiếp theo trong nháy mắt, cả người cao năm thước, thân hình gầy gò, người mặc áo xám, nhìn qua 17-18 tuổi thiếu niên đi tới cửa sân bên ngoài. Đại đầu mục, hôm nay điểm tâm đưa tới. Tay cầm hộp cơm, thiếu niên gõ vang cửa sân. Nghe được thanh âm này, Khương Trần đối với thân phận của người đến đã hiểu rõ, thay đầu, Khương Vong thủ hạ một cái tiểu lâu la, bởi vì tính tình trầm ổn, cho nên được Khương Vong coi trọng, mang theo trên người, vì đó xử lý một chút sinh hoạt việc vặt. Vào đi. Hơi chút trầm tư, Khương Trần phất ống tay áo một cái, mở ra cửa sân. Cùng lúc đó, xuyên thấu qua cửa sân nhìn xem vẫn như cũ đứng tại trong sân tâm Khương Trần, thạch đầu trong lòng không khỏi hiện lên một vòng kinh dị, nhưng hắn trên mặt không chút nào hiện. Đại đầu mục, đây là hôm nay điểm tâm. Thần sắc cung kính, thạch đầu chậm rãi đi đến cây đào phía dưới, tự nhiên mà vậy mở ra hộp cơm, đem một ăn mặn một chay một canh cùng một bàn màn thầu lấy ra, đặt ở cây đào bên dưới trên bàn đá. Nhìn xem dạng này một màn, Khương Trần thần sắc không thay đổi, bởi vì hắn biết đây là Khương Vong thói quen, hắn thích ở dưới cây đào hưởng dụng điểm tâm. Mà làm xong đây hết thảy, thạch đầu lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Khương Trần, đây là hắn tiến vào trong viện về sau lần thứ nhất thấy rõ Khương Trần khuôn mặt, mặt vẫn là gương mặt kia, nhưng lại tựa hồ nhiều một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được thứ lộ vận, đặc biệt là cặp mắt kia, bên trong tựa như ẩn giấu thứ gì, vẹn vẹn chỉ là một cái giao thoa, liền để hắn gần như bản năng cảm nhận được kiềm chế. Đại đầu mục, ngài phải tìm Bạch Lộc đã tìm được. Vội vàng rủ xuống ánh mắt, thạch đầu đem tình báo tương quan từng cái nói tới. Nghe xong, Khương Trần hơi nhíu mày. Tìm được sao? Ngược lại là so đoán trước mau một chút, ta biết, ngươi đi xuống đi. Tiếng nói trầm thấp, Khương Trần vẫy tay. Thấy thế, không có nhiều lời, thạch đầu đội vàng rời khỏi cửa sân, tại nhẹ nhàng đóng lại cửa sân một sát na kia, hắn nhịn không được phun ra một ngụm trọc khí. Đại đầu mục võ công tựa hồ lại tinh tiến. Cách cửa sân liếc mắt nhìn biệt tử, thạch đầu trong lòng không khỏi nổi lên một cái không hiểu suy nghĩ. Chương 3, phù thuật chương 3, phù thuật sắc trời chợt sáng, hàn ý chưa tan, cái này 3 tháng trời lại là còn có chút lạnh. Gỗ đào phía dưới, băng ghế đá phía trên, nhìn trước mắt thịt kho tàu, rau xanh xào lúc sơ, canh trứng rong biển cùng màn đầu, Khương Trần khẽ miệng mấp máy, cầm lấy đũa, đang do dự một cái sát na về sau, kẹp lên một khối thịt kho tàu để vào miệng bên trong. Tinh tế nhai nuốt lấy, mềm nu cảm giác, vừa đúng 3 phần vị ngọt để Khương Trần nhất thời không nói gì, giờ này khắc này tất cả trong tiểu viện chỉ có gió nhẹ lướt qua ngọn cây thanh âm. Không sai, thịt vào bụng bên trong, dư vị không tiêu tan, Khương Trần cho ra chính mình đánh giá. Ăn ngay nói thật, thạch đầu đưa tới thịt kho tàu cũng chính là phổ thông tiêu chuẩn, nhiều lắm là chính là phân lượng tương đối đủ, dù sao đặng Giang Phỉ điều kiện có hạn, nhưng Khương Trần tự thân tận thế mà đến, hắn đã thật lâu chưa từng ăn qua loại này bình thường đồ ăn, đây đã là hắn khi còn bé hoặc là nói trong trí nhớ vị đạo, bây giờ lại ăn tự nhiên là vô cùng tốt, đây là một loại tình hoài. Thịnh bên trên một chén canh, nhìn trước mắt một ăn mặn một chay một canh, Khương Trần tinh tế phẩm vị, hắn ăn rất chậm rất chậm, tựa như muốn đem mỗi một đạo món ăn vị đạo khắc vào trong trí nhớ. Hồi lâu qua đi, ăn uống no đủ, Khương Trần cuối cùng dừng lại động tác của mình. Tiền thân là đặng Giang Phỉ bên trong một đại đầu mục, địa vị không thấp, gần như chỉ ở 3 vị đương gia phía dưới, cơm nước tự nhiên cũng tệ. Ta ở đây đặng Giang Phỉ bên trong như muốn ăn đến tốt hơn đồ ăn chỉ sợ chỉ có tiến thêm một bước, dù sao tại Khương Vong trong trí nhớ đặng Giang Phỉ 3 vị đương gia mỗi một vị đều có chính mình đầu bếp riêng. Đặc biệt là đại đương gia Thiết Nhân Đồ, hắn đầu bếp riêng trước đó chính là một gian đại tiểu lâu chủ bếp, tổ tiên lời đồn càng là đi ra ngự chủ, chỉ bằng vào chủ nghệ ở đây Thanh Hà huyện chỉ sợ không ai bằng, trước đó say rượu, Thiết Nhân Đồ càng là nói qua ở đây Thanh Hà huyện liền cả kia huyện lệnh đều không có hắn ăn ngon, nghĩ đến không phải không có lửa thì sao có khói. Suy nghĩ phát tán, Khương Trần từ trước mắt đồ ăn nghĩ đến đặng Giang Phỉ cách cục. Đặng Giang Phỉ chính là chiếm cư tại Thanh Hà huyện bên trong một cố cự phỉ, phỉ chúng mấy trăm, thực lực có chút không tầm thường, trong đó cũng không ít người luyện võ, có thể lên làm tiểu đầu mục trên cơ bản đều tu luyện một chút thô thiện võ học, 6 cái đại đầu mục càng là đều có chính mình sở trường cho hay, ít nhất đem một môn võ học luyện đến tinh thông cấp độ, đặt ở giang hồ có thể nhập nhị lưu, là chân chính cường nhân. Về phần 3 vị đương gia, mỗi một cái đều đem một môn võ học tu luyện tới đại thành, vỡ bia nứt đá chỉ là bình thường, là chân chính nhất lưu nhân vật, cũng chính bởi vì bọn hắn tồn tại Đãng Giang Phỉ mới có thể ở đây một ngư đảo đặt chân, không sợ gió táp mưa sa. Đãng Giang Phỉ ba vị đương gia, tam đương gia Thất Thương Quyền Triệu Mãnh, nhị đương gia Thiên Đương Trảo Chu Toàn cùng đại đương gia Thiết Nhân Đồ, lấy ta thực lực hôm nay hai cái trước tỉnh không đủ gây cho sợ hãi, ta sơ bộ tẩy luyện thân thể, chỉ dựa vào nhục thân chi lực mặc dù chưa chắc là bọn hắn đối thủ, có thể ta còn có linh hồn dị năng, thật muốn giết bọn hắn cũng không phải là vấn đề gì. Duy nhất đáng giá lo lắng cũng chỉ có đại đương gia Thiết Nhân Đồ, lai lịch tựa hồ có chút không đơn giản, tên thật không người biết đến, mấu chốt nhất chính là hắn cũng không phải là đơn thuần nhất lưu võ giả, hư hư thực thực tu luyện một môn phụ thuật, thân như kim thiết, đao kiếm khó thương, lực lớn vô cùng. Suy nghĩ rơi vào đại đương gia Thiết Nhân Đồ trên thân, Khương Trần xa vào đến cấp độ càng sâu suy nghĩ. Giới này tu hành có chút kỳ dị, chân chính pháp thuật chỉ có tiến giai luyện khí, mở khí hải đan điển, nương tụ ra chân khí về sau mới có thể sử dụng, linh cảm cảnh là không có cách nào trưởng khống những này huyền bí pháp thuật, có thể dựa vào chỉ có nhục thân chi lực. Bất quá về sau có người đem pháp thuật chia cách, đơn giản hóa, lại là để linh cảm cảnh có nắm giữ phi phạm chi lực khả năng, đây chính là phù thuật, trong đó một chút phù thuật càng là ngay cả phạm nhân võ giả đều có thể tu hành, duy nhất thiếu hụt chính là cần trả giá càng lớn đại giới. Từ xưa đến nay, phàm là lấy phạm nhân thân thể cưỡng ép trưởng khống tu hành chi thuật võ giả trên cơ bản cũng khó khăn đến kết thúc yên lành, bất quá liền xem như dạng này, đám võ giả đối với phù thuật truy cầu vẫn như cũ chưa hề đình chỉ, bọn hắn có người muốn từ đó thu được lực lượng cường đại hơn, còn có người muốn từ đó tìm được tu hành khả năng. Ta mới đến, đối với ngoại giới hiểu rõ vẹn vẹn chỉ có Khương Vong ký ức, cái này Đãng Giang Phỉ mặc dù là hổ lang ổ, nhưng đối ta mà nói so với ngoại giới hắc ám, không biết, nơi này ngược lại là hiếm thấy chỗ an toàn, dù sao ta đối với nơi này quen thuộc nhất, huống chi lấy ta thực lực hôm nay ở đây Đãng Giang Phỉ bên trong miễn cưỡng cũng coi như một đầu ngoa hổ, ai nuốt ai còn không nhất định. Trong lòng hiện lên đủ loại suy nghĩ, cân nhắc lợi hại, Khương Trần có quyết định, tạm thời ở đây ổ thổ phỉ hạ xuống trần đến, ổ phỉ mặc dù không tính là tốt, nhưng căn cứ Khương Vong một chút giải giác ký ức đến xem, địa phương khác cũng không phải là cái gì tốt thế đạo. Quan trọng nhất là theo Khương Trần, so với đã từng kinh lịch tận thế, Đãng Giang Phỉ bên trong không khí trên thực tế còn được. Hổ vô hại nhân chi ý, người có hại hổ chi tâm, đã quyết định tại ổ phỉ đặt chân, như vậy kia Bạch Lộc liền muốn mau chóng săn giết, hắn tâm đầu huyết chính là tu luyện phù thuật huyết viêm thuật vật cần có. Chỉ cần luyện thành cái này một phù thuật, như vậy đối mặt kia Thiết Nhân Đồ liền có nắm chắc hơn, thế gian này từ không chân chính chỗ an toàn, bất quá chỉ cần mình đầy đủ mạnh, như vậy tất cả địa phương liền đều là an toàn. Tận thế đúc thành thiết huyết, chỉ tin tưởng mình lực lượng, Khương Trần rất nhanh định ra kế hoạch của mình, mà có quyết định, Khương Trần không chút nào trì hoãn, lập tức bắt đầu thu thập một vài thứ, chủ yếu là một chút giải độc dược hoàn, thuốc trị thương cùng một thanh thiết thai cung. Làm xong đây hết thảy, Khương Trần lần nữa gọi Thạch Đầu, bàn giao một chút sự tình, sau đó lẻ loi một mình đi vào một ngư đảo phía sau đại sơn. Kê Minh Sơn, thân như tơ liễu, tiêu sái linh động, Khương Trần tại một tảng đá lớn bên trên dừng bước, một lần đốn ngộ lại là để hắn đem tơ liễu dưỡng sinh cái này khẽ động công luyện đến thực chất bên trong. Trước kia Khương Vong nhiều năm khổ tu tơ liễu dưỡng sinh, cuối cùng diễn sinh ra một bộ trường pháp, chiếm được một cái thôi tâm trưởng tên tuổi. Hắn hôm nay lấy tơ liễu dưỡng sinh làm gốc, không chỉ có để nguyên bản trưởng pháp nâng cao một bước, càng là hóa sinh ra một bộ thân pháp, thân như tơ liễu, theo gió mà động. Quả thật là rừng tiên nước động. Ánh mắt chiếu rọi, nhìn về phía trước bị tán cây che giấu, khó gặp sắc trời u ám sâm lâm, Khương Trần như có điều suy nghĩ, vẹn vẹn chỉ là quan sát một lát hắn liền phát hiện vài chỗ hung hiểm, lá khô phía dưới có độc xà dầu dếm, cành lá ở giữa có độc trùng chiếm cứ, hắc ám bên trong càng có kẻ săn mồi đang dòng nó. Lời đồn Kê Minh Sơn bên trong có một loại dị trùng rắn độc, hắn chiều cao ba thước, lân phiến đen nhánh, đầu sinh màu gà, đỏ tươi như máu, có kịch độc, cắn một cái tiên thần khó cứu, lại không biết lần này là không sẽ gặp phải. Một ý nghĩ chợt lóe lên, không chần chờ nữa, lưng đeo cung tiễn, thân như tơ liễu, Khương Trần lướt vào trong rừng rậm, cuối cùng bị bóng tối nuốt chửng. Mà theo Khương Trần lẻ loi một mình tiến vào Kê Minh Sơn, tại một ngư đảo bên trong cũng có người đem ánh mắt tùy theo nhìn về phía Kê Minh Sơn. Quả nhiên đối Bạch Lộc rất là để ý, vậy mà vừa đạt được tin tức không kịp chờ đợi liền đi rồi. Yếu ớt sắc trời phía dưới, một thân ảnh đứng lặng, trông về phía xa Kê Minh Sơn, trong mắt tràn đầy hung ác nham hiểm. Chương 4, mỗi câu chương 4, mỗi câu Kê Minh Sơn chỗ sâu, âm u ở mức, ngẫu nhiên có loại nào đó sinh vật bò qua lá khô, phát ra rì rào thanh âm, để người không tự giác kéo căng tâm thần. Cũng chính là ở thời điểm này, một thân ảnh lặng yên xuất hiện tại nơi này, hắn chính là Khương Trần, so với lãnh đạm như trước, bây giờ Khương Trần quanh thân lại quanh quẩn lấy từng tia từng sợi sát khí, hắn mặc dù hư vô mà mịt, mắt thường khó gặp, nhưng lại chân thực tồn tại. Có tầng này sát khí uy hiếp bình thường hung vật nhưng cũng không dám tới gần Khương Trần, tại dưới đại đa số tình huống, vì giảm bớt một chút phiền toái không cần thiết, triển lộ nhất định thực lực là một loại rất không tệ thủ đoạn, người như thế, động vật cũng là như thế, đây là Khương Trần tại tận thế lĩnh ngộ đạo lý, ngươi càng hùng, đối phương thường thường liền càng tuân theo. Chính là dựa vào thủ đoạn này, Khương Trần có chút thuận lợi đi tới cái này Kê Minh Sơn chỗ sâu. Ra đi. Ánh mắt quét ngang, khóa chặt nơi nào đó, Khương Trần mở miệng. Tiếp theo trong nháy mắt, một bóng người từ nơi không xa trên một cây đại thụ trượt xuống dưới, thân hình gầy gò, màu da đen nhánh, có đôi mắt nhỏ, quay tròn tỏa ánh sáng, hai tay càng là thật dài, hiển nhiên một cái không có lông hầu tử. Nhìn thấy đạo này bóng người, Khương Trần trong lòng tự nhiên hiện ra cùng hắn có quan hệ ký ức. Khi ốm, Lý Bất Khí, khi còn bé gầy yếu, bị vứt bỏ, ăn cơm trong nhà lớn lên, đến sau gia nhập Đãng Giang Phỉ, bị Khương Vong coi trọng, thu nhập dưới trướng, hắn tu luyện một môn linh hầu quyền, tại trong rừng sâu núi thẳm cực kỳ linh hoạt, có chút am hiểu truy tung chi thuật, săn đuổi Bạch Lộc sự tình một mực là do nó phụ trách. đương nhiên, khi ống chi danh cũng liền mấy cái người quen xưng hô, ở trước mặt người ngoài hắn còn có một cái vượn tay dài xưng hảo. Gặp qua đại đầu mục, mấy cái nhảy bọn đi tới Khương Trần trước mặt, khi ống hai tay ôm quyền, thi lễ một cái. Xác định Bạch Lộc tung tích sao? Ánh mắt rơi vào khi ống trên thân, từ hắn cặp kia có dị thường người hai tay đảo qua, Khương Trần hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Nghe vậy, không do dự, khi ống lập tức cho ra trả lời khẳng định. Đại đầu mục, Bạch Lộc tung tích đã đại khái khóa chặt, hắn hư hư thực thực chấn kinh từ Sơn Nam mà đến, trước mắt đã ở đây khu vực định cư lại, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không rời đi, bởi vì hắn trời sinh tính cảnh giác, cho nên ta không dám tùy tiện truy tung, chưa thể tìm được nơi ở của nó, nhưng hắn thường xuyên sẽ tại cách đó không xa thung lũng sông uống nước, nghỉ ngơi. Thanh âm khàn khàn, khi ống ánh mắt lặng yên rủ xuống, một đoạn thời gian chưa gặp, Khương Trần lại làm cho hắn càng phát ra cảm thấy thâm bất khả trắc, kia quanh thân quanh quẩn từng tia từng sợi sát khí càng làm cho hắn bản năng hoảng sợ run rẩy. Phải biết hắn thời gian dài du tẩu sơn lâm, cùng trong núi bách thú tiếp xúc, đối với nguy hiểm cảm giác thế nhưng là rất nhạy cảm. Bây giờ Khương Trần mang đến cho hắn một cảm giác liền tựa như một cái khoác lên da người mãnh hổ, là muốn há miệng ăn người. Nghe xong khỉ ống giảng thuật, Khương Trần đưa ánh mắt về phía rừng rậm về sau thung lũng sông, thật lâu không nói. Nhìn xem dạng này Khương Trần, khỉ ống cũng không dám có chút bấy dậy. Ngươi nói đây là trùng hợp vẫn là tình kế? Bạch Lộc khó tìm, tìm lâu như vậy đều không tìm được, đột nhiên lại từ địa phương khác chạy tới, sau đó bị ngươi phát hiện, hết lần này tới lần khác là tại bây giờ cái này trên mắt. Thu hồi ánh mắt, Khương Trần mở miệng lần nữa. Nghe nói như thế, khỉ ống nháy mắt thần sắc lại biến, ở đây một cái sát na hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, ở đây đáng giang phỉ bên trong hắn săn đuổi chi thuật mặc dù không tệ, có thể xa xa không gọi được đệ nhất, quan trọng nhất là đại đương gia có ý bồi dưỡng vị thứ tư đương gia, mà chính mình đại đầu mục cùng lao gia hỏa kia đều là hữu lực người ứng cử. Đại đầu mục, ý của ngươi là kia lao chó săn? Đầu mục, chuyện này thật cùng ta không có quan hệ, ta tuyệt không dám phản bội ngươi. Hai đầu gối mềm nhũn, khỉ ống bị giảm xuống đất, cùng Khương Vong lâu như vậy, hắn nhưng là biết vị này đại đầu mục bình thường mặc dù có chút ôn nhu quả làm, cũng không thích cùng bên ngoài tranh đấu, nhưng thật giết lên người tới cũng là không chút nào nương tay. Nhìn xem dạng này khỉ ống, Khương Trần thần sắc không thay đổi. Đứng lên đi, chẳng qua là thuận miệng nói mà thôi, là thật là giả đều không xác định. Trên thực tế có hay không tính kế cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là Bạch Lộc là thật. Lắc đầu, Khương Trần ra hiệu khỉ ống đứng dậy. Nghe nói như thế, nhìn xem thần sắc bình tĩnh như lúc ban đầu Khương Trần, do dự một chút, khỉ ống chậm rãi đứng lên. Đại đầu mục, đã khả năng có tính kế, không bằng chúng ta tạm thời trở về, đợi triệu tập nhân thủ lại tính toán sau. Thanh âm nhẹ thấp, khỉ ống đề xuất đề nghị của mình. Nghe vậy, Khương Trần lần nữa lắc đầu, đối Bạch Lộc hắn tình thế bắt buộc, coi như thật là mồi câu cũng không trọng yếu, bởi vì thả câu người kia trình độ quá quý bắp, trực tiếp nuốt mồi câu lại đem hắn lôi xuống nước thuận tiện. Ngươi trở về liên hệ hùng lực, triệu tập nhân thủ, làm tốt tiếp ứng chuẩn bị, chuyện nơi đây giao cho ta. Không có quá nhiều tính kế, Khương Trần làm ra quyết định, hết thảy kế hoạch đều nguồn gốc từ thực lực. Nghe nói như thế, khi ốm nhịn không được ngẩng đầu liếc mắt nhìn Khương Trần, thấy hắn sắc mặt bình tĩnh, không thấy mảy may bận sóng, hiển nhiên tính trước kỹ càng, vội vàng lại cúi đầu. Biết, đại đầu mục, ta lập tức đi liên hệ hùng lực. Cắn răng một cái, không do dự nữa, khi ốm lập tức đáp ứng. Nghe vậy, gật gật đầu, không nói thêm gì nữa, Khương Trần hướng thung lũng sông phương hướng phiêu nhiên mà đi. Nhìn xem Khương Trần bóng lưng rời đi, khi ốm ánh mắt không khỏi giật giật. Kia khủng bố sát khí không biết tàn sát bao nhiêu sinh linh mới dưỡng thành, đại đầu mục xem ra trước kia một mực tại dấu rốt, bây giờ đã bắt đầu triển lộ, nói rõ trong lòng đã có tự tin. Cái này đối ta mà nói ngược lại là một chuyện tốt, nếu là có một ngày đại đầu mục có thể trở thành đại đương gia, có lẽ ta khỉ ốm cũng có thể trộn lẫn cái đại đầu mục đương đương, hắc hắc. Tâm tư linh hoạt, tại trải qua ngắn ngủi hoảng sợ về sau, khỉ ốm lại là từ đó nhìn thấy một chút khả năng. Chốc lát sau, mang theo vài phần dữ tợn, mang theo vài phần mừng thầm, khỉ ốm biến mất tại trong rừng rậm, đã có người khả năng đang câu cá, vậy hắn trở về quá trình liền muốn cẩn thận. Cũng may đối việc này hắn có niềm tin rất lớn, mà đối với khỉ ốm đủ loại ý nghĩ Khương Trần hoàn toàn không biết gì, hoặc là nói căn bản không thèm để ý. Hắn xuyên qua rừng rậm, nhiều lần khó khăn chắc trở về sau lại là đi tới thung lũng sông biên giới, đồng thời tại một cái góc khuất gió ẩn đi thân hình, lại không biết đầu kia Bạch Lộc sẽ cái gì thời điểm xuất hiện. Lấy thú dược bôi lên toàn thân, tay cầm thiết thai cùng thu liễm tự thân khí tức, Khương Trần không nhúc nhích, tựa như một pho tượng đá nhìn chăm chú lên thung lũng sông. Bạch Lộc trời sinh tính cảnh giác, tốc độ cực nhanh, đối với sát khí, nhân khí đều rất mẫn cảm. Muốn ở trong núi săn bắn nó căn bản không thực tế, muốn săn giết nó chỉ có cao cấp nhất thợ săn mới có khả năng. Cũng chính bởi vì vậy, Khương Trần mới không có để khỉ ốm hỗ trợ dự định. Cứ như vậy, thời gian chậm chạp trôi qua, đương mặt trời trở nên màu da cam, vì thung lũng sông nhiễm lên một tầng hoàng hôn thời điểm, một thân ảnh cuối cùng nện bước nhàn nhã bộ pháp đi tới thung lũng sông bên trong. Nó lông tóc tuyết trắng, không nhiễm mảy may tạp sắc, theo gió mà động, đây chính là Khương Trần chờ đợi đã lâu Bạch Lộc. Chương 05, chim sẻ ở đằng sau. Chương 05, chim sẻ ở đằng sau. Mặt trời chiều ngã về tây, thung lũng sông bên trong nước chảy róc rách, một đầu Bạch Lộc dạo bước trong đó, thỉnh thoảng túi đầu cắn một cái mềm nhất ngọn cỏ, hài lòng phi thường, khoan thai tự đắc. Góc khuất gió, trong bóng tối, Khương Trần cầm cung mà đứng, yên lặng cảm giác đây hết thảy. Từ đầu đến cuối hắn ánh mắt đều không có trực tiếp rơi vào Bạch Lộc trên thân. Lấy Bạch Lộc cảnh giác cùng tốc độ, ta chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, một khi thất thủ, ở đây trong núi rừng, coi như ta tu thành Tơ Liếu thân pháp cũng không có khả năng đuổi được Bạch Lộc. Quan trọng nhất là một khi chấn kinh, đầu này Bạch Lộc nhất định sẽ triệt để rời đi nơi này, đến lúc đó lại nghĩ tìm được nó liền khó. Suy nghĩ chuyển động, tựa như một khối ngân thạch, Khương Trần sát ý trong lòng càng phát ra nội liễm, không dậy nổi mảy may gợn sóng. Mà theo thời gian trôi qua, chậm rãi, Bạch Lộc đi đến thung lũng sông trong khe nước, nó tinh tế uống lấy suối nước, đồng thời đem một chút thảo cặn bã phun ra, liền tựa như tại rửa mặt đồng dạng, mà theo những này thảo cặn bã cùng suối nước giao hòa, một cỗ kỳ dị mùi tanh lặng yên tại trong khe nước huyết tán ra tới. Những cỗ này mùi tanh hấp dẫn, không bao lâu liền có từng đầu hoặc lớn hoặc nhỏ, chủng loại khác nhau con cá tại suối nước bên trong hiện lộ ra vết tích, bọn chúng điên cuồng đuổi theo những này thảo cặn bã, liền tựa như cái gì mỹ vị chân tu. Mà nhìn xem những này tranh nhau chảy lớn, đi ngược dòng nước con cá, Bạch Lộc thờ ơ, vẫn như cũ phối hợp tại chơi bùa lấy suối nước. Lại một lát sau, một vòng ngân quang chợt hiện, bổ ra suối nước mà đến, cũng chính là ở thời điểm này, Bạch Lộc cặp kia nhìn tựa như tinh khiết mắt hiệu bên trong lặng yên hiện lên một vòng vẻ giảo hoạt, con cá mắc câu. Tham dò, há mồm, cán, tất cả quá trình nhanh đến cực hạn, tựa như một vòng tiềm điện, nắm chặt kia lóe lên liền biến mất cơ hội, Bạch Lộc gắt gao cắn một đầu lớn chừng bàn tay, toàn thân ngân bạch con cá. Tinh hồng máu cá từ khóe miệng trượt xuống, nhuộm đỏ tuyết trắng lông tóc, Bạch Lộc nguyên bản người vật vô hại trên mặt nhiễm lên dữ tợn, hắn cũng không phải ăn chay. Bất quá ngay lúc này, sát cơ chợt hiện, một cái vũ tiễn xé gió lao đến, trực tiếp đâm xuyên con mắt của nó, xuyên mắt mà qua. Ách ách ách, giữa cổ họng phát ra vô ý thức gào thét, khí tức đoạn tuyệt, Bạch Lộc thân thể mềm nhũn, trực tiếp đổ vào suối nước bên trong, nó chết rồi, chết tại nó đắc ý nhất thời điểm, đến mức nó trên mặt một màn kia đắc ý còn chưa tới kịp tiêu tán. Bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau, nó đem mình làm thợ săn, lấy thảo cặn bã làm mồi nhử dụ bắt cá bạc, lại không biết cũng có người lấy cá bạc làm mồi nhử tại dụ bắt nó. Tại nó thành công bắt được cá bạc một sát na kia, nó đúng là một cái thành công thợ săn, có thể đồng thời nó cũng lộ ra sơ hở lớn nhất, trở thành trong mắt người khác con mồi. Tiếp theo trong nháy mắt, Khương Trần thân ảnh phiêu nhiên mà tới. Tần Thế Ma luyện ra tiễn thuật cuối cùng không có uổng phí, chỉ tiếc cô thân thể này ký ức kém một chút, nếu không ta hẳn là có thể làm càng tốt hơn. Nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi Bạch Lộc, Khương Trần trong lòng lặng yên xẹt qua một cái ý niệm trong đầu. Tiền thân Khương Vong tiễn thuật chỉ là bình thường, cũng chính là bình thường thợ săn trình độ, mà hắn khác biệt, tại tận thế giai đoạn trước, linh hồn của hắn dị năng không có đi qua khai phát, năng lực tương đối có hạn, chỉ có thể xung làm phụ trợ, lúc kia vì bảo mệnh, hắn từng khổ luyện cung thuật. Tại sinh cùng tử áp bách phía dưới, lại thêm linh hồn dị năng phụ trợ, hắn tại cung thuật bên trên tạo nghệ có thể xưng một ngày ngàn dặm, một trận trở thành hắn công kích cường đại nhất thủ đoạn, thẳng đến về sau linh hồn dị năng tiến thêm một bước, hiện tượng này mới phát sinh cải biến. Nếu như nói trước đó chỉ là suy đoán, như vậy hiện tại ta liền có khá lớn nắm chắc. Ánh mắt rơi vào Bạch Lộc trên lưng một đạo vết cào bên trên, Khương Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích, kia là loại nào đó giống chim sinh vật lưu lại, tỷ lệ lớn là ưng. Phổ thông thú loại linh trí không ra, linh hồn ngơ ngơ ngắc ngác, căn bản tìm không thấy cái gì tin tức hữu dụng, bất quá đầu này Bạch Lộc đã có mấy phần linh tính, có chút không tầm thường, ngược lại là có thể thử một chút. Hồn chiếu, dị năng thôi động, Khương Trần nhìn thấy một đoàn từ Bạch Lộc thể nội chậm rãi bay ra quang cầu. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn nô ra bàn tay, bắt lấy cái này một đoàn hư vô mờ mịt ánh sáng, đây chính là Bạch Lộc linh hồn, cùng lúc đó một chút mơ hồ không rõ, lại hỗn loạn hình tượng bắt đầu dung nhập Khương Trần trong lòng. Nhận những tin tức này xung kích, Khương Trần không khỏi nhíu mày, bất quá theo dị năng không ngừng thôi động, hắn vẫn là từ hỗn loạn tương bừng bên trong tìm tới chính mình muốn tin tức, thậm chí còn có ngoại ý muốn niềm vui. Có lẽ là bởi vì vừa mới bị cái này hôi vũ ứng kích thương, cho nên Bạch Lộc đối cái này ứng ký ức phá lệ rõ ràng, cái này khiến Khương Trần thiếu phí rất nhiều công phu. Quả nhiên là hắn, đáng giang phỉ lục đại đầu mục chi nhất lao chó săn. Nhìn xem Bạch Lộc trong trí nhớ cái kia hôi vũ ứng, Khương Trần chân chính khẳng định chính mình suy đoán, Bạch Lộc xuất hiện nơi này cũng không phải là ngoài ý muốn, nó là bị người cố ý đuổi tới phiến khu vực này, mà cái kia hôi vũ ứng càng là lao chó săn thân phận tiêu chí. Hắn là chân chính thợ săn xuất thân, tổ tiên đời thứ ba đều là thợ săn, hắn không chỉ có cực kỳ am hiểu cách truy tung con mồi, càng có một tay có chút kỳ dị thuần nương thuật, chính là nương tựa theo thủ đoạn như vậy, nó mới có thể tại đãng giang phỉ 6 vị đại đầu mục bên trong riêng một mặt cờ, đồng thời được đến nhị đương gia thiên ứng chào chu toàn coi trọng, thu làm tâm phúc. Việc cấp bách là đem Bạch Lộc tâm huyết gỡ xuống, để tránh phát sinh biến cố, tin tưởng kia lao chó săn cũng mau tới, mặt khác cũng muốn đi Bạch Lộc xào huyệt nhìn xem, nếu như không có nhìn lầm, nó mới tìm chỗ kia trong xào huyệt hẳn là tồn tại một loại linh vật, nếu có được đến, có lẽ có thể gia tốc ta tu hành. Suy nghĩ chuyển động, Khương Trần trong lòng có một cái hoàn chỉnh kế hoạch. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn lập tức ngồi xổm người xuống ngay tại chỗ bắt đầu xử lý Bạch Lộc thi thể, đem hắn tâm đầu huyết lấy ra, phong nhập đã sớm chuẩn bị kỹ càng trong bình ngọc. Làm xong đây hết thảy, Khương Trần trong lòng thở dài một hơi, chỉ cần được cái này tâm đầu huyết, lần này xuất hành coi như viên mãn. Có cái này tâm đầu huyết, huyết viêm thuật tu hành liền có thể đi vào quỹ đạo, này thuật lĩnh hội độ khó không lớn, chân chính khó khăn trên thực tế chính là Bạch Lộc tâm huyết. Về phần cái này Bạch Lộc tàn khu trước mắt chỉ có thể trước tiên tìm một nơi che giấu một chút, sau đó lại để cho khỉ ấu mang về, chỉ tiếc ta chưa tu thành lực khí, không cách nào sử dụng túi chứa vật loại bảo vật này. Ánh mắt rơi vào Bạch Lộc tàn khu phía trên, Khương Trần không khỏi lắc đầu, ở đây rừng sâu núi thẳm muốn đem cái này Bạch Lộc thi thể giấu kỹ đồng thời mang đi ra ngoài cũng không phải một chuyện dễ dàng. Về phần túi chứa vật, hắn là tu hành giả thường dùng bảo vật, từ một loại dị thú gia luyện chế mà thành, ẩn chứa một chút không gian huyền diệu, có chút thần kỳ, bất quá hắn cần chân khí thôi động, chỉ có luyện khí ở trên tu sĩ mới có thể sử dụng. Tiền thân Khương Vong liền có được một cái túi chứa vật, kia là lao sư của hắn lưu lại, bên trong tồn phóng luyện khí cấp độ phương pháp tu hành cùng mấy món bảo vật, chỉ tiếc tu vi không đủ, căn bản là không có cách mở ra. Mà liền tại Khương Trần đem Bạch Lộc thi thể tiến hành ẩn giấu về sau, hắn đột nhiên phát giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía trên trời, tại kia trên trời cao có một đạo hắc ảnh hiện lên, kia là một cái ưng. Cuối cùng tới rồi sao? Tốc độ ngược lại là so ta đoán trước còn phải càng nhanh một chút, xem ra là thật chờ không nổi. Bóng đen đi xa, thu hồi ánh mắt, Khương Trần khẽ mắt có một vòng lăng lệ. Chương 6, Dạ Hắc Phong Cao chương 6, Dạ Hắc Phong Cao trong rừng rậm, ba đạo thân ảnh ngay tại nhanh chóng tiến lên, một người cầm đầu là một cái khoảng 40 tuổi nam nhân, làn da ngăm đen, mặt mũi tràn đầy tang thương, chỉ có một đôi mắt vẫn như cũ sắc bén, tựa như chỉ mừng, hắn chính là đảng Giang Phỉ 6 vị đại đầu mục chi nhất lao chó săn. Mà đi theo sau người thì là hai cái 30 tuổi nam nhân, dáng người khôi ngô, thân hình phong phát, tựa như hai cái báo săn, đây chính là lao chó săn dưới trướng hai vị tiểu đầu mục, Phong Đại cùng Phong Nhị, nó địa vị cùng Khương Trần thủ hạ khỉ ốm cùng loại, đều là đi săn, giết người hảo thủ. Mặc dù tự nhận là muốn mạnh hơn Khương Vong, ở đây trong núi lớn có năm chắc đem Khương Vong săn giết, nhưng vì để phòng bất nhất, lao chó săn vẫn là đem chính mình hai vị tâm phúc mang ra ngoài, bọn hắn đều tu luyện võ học, thực lực không yếu, lại là hai huynh đệ, phối hợp ăn ý, có bọn hắn tương trợ săn giết Khương Vong liền càng thêm nhẹ nhõm. Trên thực tế nếu không phải chuyện này có chút phạm vào kỷ huy, không thể bày ở ngoài sáng, lao chó săn mang liền không chỉ là cái này hai huynh đệ, hắn sẽ đem chính mình dưới trướng tất cả mọi người mang lên, sau đó cùng một chỗ vây giết Khương Vong, không cho Khương Vong mảy may sinh cơ. Ô ô ô, phong thanh hô hô, tựa như quỷ khóc, ba người trầm mặc tiến lên, chỉ có yên lặng túc sát chi khí tại tràn ngập. Cũng chính là ở thời điểm này, một tiếng bén nhọn ưng gáy vang lên, để ba người đều dừng bước. Tiếp theo trong nháy mắt, một cái hôi vũ ưng từ trên trời giáng xuống, rơi vào lao chó săn nhô ra trên cánh tay. Nhìn cái này hôi vũ ưng, lão thợ săn tràn đầy tang thương trên mặt lộ ra một tia yêu thương chi sắc, đồng thời đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng miếng thịt đút cho hôi vũ ưng. Lao hòa kế, lần này vất vả ngươi. Đuốt ve vội vàng nuốt miếng thịt hôi vũ ưng, lão thợ săn ánh mắt dần dần trở nên lăng lệ, khi hắn xoay người một sát na kia, hắn tang thương khuôn mặt bên trên đã tràn đầy sắc cơ. Hôi vũ ưng đã tìm được Khương Vong, tiếp xuống các ngươi cùng ta đồng loạt ra tay, nhất thiết phải đem hắn lưu tại cái này Kê Minh Sơn bên trong. Ánh mắt rơi vào Phong gia hai huynh đệ trên người, lão thợ săn ra lệnh. Nghe vậy, liếc nhau, Phong Đại Phong Nhị dồn dập túi đầu xác nhận, sau đó bắt đầu lao vũ khí, bôi lên thuốc độc, làm chuẩn bị cuối cùng. Chốc lát sau, ăn uống no đủ, hôi vũ ưng lần nữa phóng lên tận trời. Thấy thế, lão chó săn ba người dồn dập đuổi theo. Cái này tứ đương gia vị trí nhất định là của ta, chỉ có trở thành tứ đương gia, ta mới có thể có đại đương gia truyền thụ võ học cao thâm, ban cho chân quý bí dược, nâng cao một bước trở thành nhất lưu võ giả, thậm chí có cơ hội học tập kia tiên gia bí thuật, dòm ngó tiên đạo chỉ bí. Khương Vong, chớ có trách ta, muốn trách thì trách ngươi cản con đường của ta. Mắt thấy thung lũng sông tại nhìn, lão chó săn trong lòng sát cơ càng phát ra hừng hực. Trước đây không lâu đặng Giang Phỉ tại Thanh Nguyên sông nhánh sông Bạch Hà một chỗ thung lũng sông phát hiện cát vàng, có ý ở nơi đó kiến thiết quặng mỏ, đại cát vàng, chỉ bất quá vấn đề là chỗ kia phương vị tại Thanh Hà huyện biên giới, cùng huyện Thanh Sơn giao giới, một khi bắt đầu đại quy mô kiếm tiền, rất có thể sẽ dẫn phát một chút biến cố. Cũng chính bởi vì vậy, chỗ kia quặng mỏ cần một cái mạnh hữu lực nhân vật tọa trấn, lấy hộ chu toàn, mà đặng Giang Phỉ ba vị đương gia đều có chuyện quan trọng xử lý, một thời gian phân thân thiếu phương pháp, cho nên đại đương gia thiết nhân đồ liền có bồi dưỡng vị thứ tư đương gia ý tứ. Đối việc này, đặng Giang Phỉ sáu vị đại đầu mục đều rất khó không kích động, bởi vì nhị đương gia cùng tam đương gia chính là ví dụ tốt nhất, bọn hắn đều là đại đương gia đề bạn, bất quá có hy vọng nhất vẫn như cũng là lao chó săn cùng Khương Vong, bởi vì thực lực bọn hắn mạnh nhất, tại nhị lưu bên trong đều là đỉnh tiêm nhân vật. Mà tại nhân duyên cùng kinh doanh phương diện, lao chó săn còn mạnh hơn Khương Vong nhiều, chỉ bất quá Khương Vong có một chút là hắn thế nào cũng so ra kém, đó chính là trẻ tuổi, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới đưa Khương Vong coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, hận không thể trừ khử cho xong. Cùng lúc đó, tại kia thung lũng sông trong đất, tựa như phát giác được cái gì, Khương Trần liếc mắt nhìn tối tăm rậm rạp rừng rậm, lúc này mặt trời đã hoàn toàn hạ xuống, chỉ có một vòng dư mi lưu tại chân trời từ đầu đến cuối chưa tan, ở đây hắc ám là đem dáng lâm thời khắc, tất cả kẻ săn mồi đều có chút ngao ngoe muốn động. Sát trời đem ám, nơi đây trống trải, ngược lại là một cái địa phương tốt. Nhẹ giọng thì thầm, Khương Trần quay người thu vào bóng tối bên trong, không lâu sau đó, chim ưng xoay quanh tại trời, lao chó săn ba người xuất hiện ở đây tung lũng sông trong đất. Ánh mắt sắc bén, lao thợ săn ngay lập tức bắt được Khương Trần dấu vết lưu lại, một tơ một hào đều không có bỏ qua. Tại thời khắc này, từng bức họa bắt đầu ở trong đầu của hắn tự nhiên hiện hiện, hắn tựa như nhìn thấy Khương Trần săn giết bạch lộc, đồng thời đem bạch lộc thi thể kéo đi toàn bộ quá trình. Thật là sắc bén tiến thuật, xem ra ta trước kia còn là xem thường hắn. Hai mắt nhắm lại, lao chó săn trong mắt lặng yên hiện lên một vòng sắc bén ánh sáng. Hắn mặc dù hao hết tâm lực tìm được một đầu bạch lộc đồng thời đưa nó xua đuổi tới, để khỉ ốm phát hiện, nhưng hắn cũng không cho là Khương Vong thật sự có năng lực săn giết bạch lộc, tối thiểu nhất không nên dễ dàng như vậy. Kéo lấy bạch lộc, lại thêm sắc trời đã tối, hắn đi không xa một ý nghĩ chợt lóe lên, lao chó săn mang theo Phong gia hai huynh đệ lập tức dọc theo Khương Trần trước đó lưu lại một chút vết tích đuổi theo. Bất quá tại đi một khoảng cách về sau, lao chó săn lại là phát giác được mấy phần không đúng. Không đúng, hắn không có đi, hắn ngay ở chỗ này, những này vết tích đều là hắn lưu lại giả tựa minh bạch cái gì, lao chó săn lập tức dùng mình, bất quá không đợi hắn cảnh báo, ba cây mũi tên trước sau từ trong bóng tối bay ra, sát cơ lộ ra. Ở đây trong nháy mắt, không kịp nghĩ nhiều, gần như bản năng, lao chó săn lăn khỏi chỗ né tránh phóng tới mũi tên, sau đó dương cung kéo tiễn, lần theo ba cây tiễn bay tới phương hướng mà tới, tại Khương Trần xuất thủ sát na hắn cũng bắt được Khương Trần chỗ. Bất quá cái này vội vàng bắn ra một tiễn đồng thời không có lấy được cái gì thành quả, bị Khương Trần tùy tiện ngăn lại. Cùng lúc đó, vật nặng ngã xuống đất thanh âm sau lưng lão chó săn vang lên, Phong gia hai huynh đệ chết rồi, bọn hắn không chỉ có không có lao chó săn thực lực càng không có sớm phát hiện không đúng, bất ngờ không để phòng một người bị Khương Trần bắn thủng huyết hầu, một người bị Khương Trần bắn thủng trái tim, trực tiếp mất mạng tại chỗ. Mà phát giác được biến hóa như thế, lao chó săn mặc dù tâm run rẩy một chút, nhưng động tác không có chút nào đình trệ, hắn trực tiếp ném đi cung tên trong tay, rút ra đao săn, vận chuyển thân pháp, tựa như một cái như báo săn phóng tới Khương Trần chỗ ẩn thân. Ngắn ngủi một lần giao phong, hắn đã rõ ràng phát giác được chỉ dựa vào tiễn thuật Khương Trần còn ở phía trên hắn, nếu là lại tiếp tục như thế, hắn rất có thể bước phong ra huynh đệ theo gót. Trong âm u, nhìn xem tựa như giống là chó điên xông lại lao chó săn, Khương Trần cũng buông xuống trong tay cung tiễn, đối phương thân pháp không tầm thường, lại có chuẩn bị, chỉ dựa vào tiễn thuật là không làm gì được đối phương. Dạ hắc, phong cao, cũng quả thực là một cái giết người thời điểm tốt. Thần sắc hờ hững, Khương Trần đứng ở hắc ám bên trong, yên lặng chờ đợi lao chó săn đánh giết. Chương 07, mục sát chương 07, mục sát tung lũng sông, phong thanh không thôi, sát ý không chỉ. Giết. Sắc mặt dữ tợn, hai chân phát lực, tựa như báo săn bật lên, lao chó săn tay cầm đao săn, hung hăng chém về phía hiện lộ ra thân ảnh Khương Trần. Mà đối mặt lao chó săn cái này thế tới hung mãnh một đao, Khương Trần vẫn như cũ bất động bất giao. Nhìn xem Khương Trần cử động như vậy, lao chó săn trong lòng sát ý càng sâu, hắn một đao này nhìn tựa như đơn giản, kỳ thực cực kỳ hung mãnh, chính là hắn tổ tiên truyền xuống liệp hùng đao, là thân pháp cùng đao pháp tương hỗ kết hợp sản phẩm, mượn thân pháp làm đao pháp tụ lực, uy lực tăng gấp bội. Chết đi. Trong lòng sát ý dâng trào, tại thời khắc này, lao chó săn không còn chút nào nữa bảo lưu, phát huy ra chính mình tuột cùng nhất lực lượng, hắn đao quang hóa thành tấm lụa, lấy cực kỳ tấn mãnh chi thế hạ xuống, muốn đem Khương Trần xé rách. Một đao này hẳn là ta mấy chục năm qua mạnh nhất một đao. Tâm cùng đao hợp, lão chó săn cảm giác chính mình liệp hùng đao tựa hồ cao hơn một tầng lầu, hắn có dự cảm, nếu như qua hôm nay cửa này, hắn bằng vào đao pháp có lẽ liền có thể đột phá nhị lưu đến nhất lưu bình cảnh. Bất quá còn không đợi hắn sinh lòng vui vẻ, hắn ánh mắt liền không khỏi đối lên Khương Trần hai mắt. U ám, thâm thúy, tựa như ở đây một mảnh thâm bất khả trắc đại dương mênh mông, tại đối bên trên Khương Trần hai mắt một sát na kia, lão chó săn tâm thần không tự giác xuất hiện trong nháy mắt hoảng hốt, tựa như trầm luân tiến trong một cảnh, quên mất hết thảy. Cũng chính là ở thời điểm này, hắn nguyên bản tấn manh vô cùng đao thế bị phá, không có trọng yếu nhất thần, chỉ còn lại chống rông thể xác, sơ hở trong chỗ. Tận thế thời điểm ta lần lượt tại giữa sinh tử mài giũa linh hồn của mình, để cho mình linh hồn so người bình thường cường đại không ít. Lần này chuyển thế mà đến, mặc dù linh hồn tích xúc tiêu hao nghiêm trọng, nhưng chất vẫn tại. Lão chó săn làm võ giả, ý chí mặc dù kiên định, vẫn như trước ngăn không được ta mê hồn. Tiểu thí như lao, Khương Trần tiến một bước nghiệm chứng chính mình phỏng đoán. Mà tại suy nghĩ chuyển động ở giữa, Khương Trần cuối cùng xuất thủ, hắn cong ngón đúng ra, trực tiếp đem lão chó săn trong tay đao săn bắn bay, tùy tiện hóa giải hắn thế công. Sau đó ngũ chỉ khép lại, một trường bổ ra. Bỏ mình đang ở trước mắt, tại thời khắc này, tựa như nhận loại nào đó kích thích, lao chó săn cuối cùng tỉnh táo lại. Chỉ bất quá hết thể đều mượn, đối mặt Khương Trần bổ ra một trường này, hắn cái gì đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Trần bàn tay hạ xuống. Ông, thôi tâm trưởng lực tói ra, âm nhu thực cốt, lao chó săn lập tức bị đánh bay, ngã ầm ầm trên mặt đất. Bất quá ngay tại nháy mắt sau đó, nguyên bản bên trong Khương Trần một cái thôi tâm trưởng không chết cũng nên trọng thương lao chó săn tại phun ra một miệng lớn máu tươi về sau, vậy mà cưỡng để một hơi, vận chuyển thân pháp, hướng trong rừng rậm chạy tới. Khương Vong tuyệt đối không phải đồng dạng võ giả, hắn tuyệt đối tu luyện tiên thuật lòng tràn đầy hoảng sợ, lao chó săn lại không cùng Khương Trần tranh phong ý nghĩ, lần này nếu không phải có tổ tiên truyền xuống hộ thân nguyên giáp, hắn đã chết rồi. Mà nhìn xem dạng này một màn, Khương Trần lông mày không khỏi hơi nhíu một chút, vừa mới một trường kia hạ xuống nháy mắt, hắn liền cảm nhận được một tia dị dạng, như có vật gì đó hóa giải trường lực của mình, bây giờ xem ra quả là thế. Có loại nào đó hộ thân bảo vật sao? Xem ra lao chó săn đúng là có mấy phần lực lượng, chắc không được dám đến săn giết ta, chỉ bất quá bây giờ ta đã không phải trước kia ta. Thân như tơ liễu, theo gió mà động, Khương Trần mấy hơi thở liền đuổi kịp lao chó săn. Hắn đã bắt đầu thân thể rèn luyện, võ đạo thực lực có thể so với nhất lưu, vốn là thắng qua lao chó săn một bậc, lại thêm lao chó săn lúc này bị thương, căn bản không có khả năng từ nắm giữ tơ liễu thân pháp trong tay hắn đào tẩu. Lưu lại đi. Một cái là mình, đi tới lao chó săn trước mặt, Khương Trần lần nữa vận dụng mê hồn cùng thôi tâm trưởng. Đối mặt Khương Trần mê hồn, lao chó săn ngay lập tức lựa chọn nhắm mắt, có thể căn bản không có chỗ ích lợi gì, hắn vẫn như cũ sa vào đến hoảng hốt, tựa như dê đợi làm thịt. Ông, thôi tâm trưởng lần nữa hạ xuống. Đem so với trước, lần này Khương Trần có càng thêm rõ ràng cảm thụ, xác nhận lao chó săn trên người có một kiện bảo vật thay hắn gánh chịu bộ phận trưởng lực, chỉ bất quá món bảo vật này có thể cứu lao chó săn một lần lại cứu không được hắn lần thứ hai. Lần này lao chó săn mặc dù không có trực tiếp mất mạng, nhưng cũng bị thương nặng, hắn miệng mũi ở giữa đều là máu tươi, nhìn xem đã đi tới trước người Khương Trần, hắn liều mạng muốn đứng lên, có thể căn bản làm không được, hắn một thân gân cốt đã bị Khương Trần thôi tâm trưởng lực phế bỏ. Nhìn xem dạng này lao chó săn, thần sắc hờ hững, Khương Trần nhô ra bàn tay, bóp lấy cổ của hắn, đem hắn nhấc lên. Khương Vong, ngươi không phải vẫn muốn ta thuần ứng bí pháp sao? A, nằm mơ đi, ta chết cũng sẽ không cho ngươi. Biết được chính mình lại không may miễn, nhìn về phía Khương Trần, lao chó săn trong mắt tràn đầy bộ cận, đối mặt Khương Trần, hắn thua triệt triệt để, đây là hắn đối Khương Trần cuối cùng trả thù, cho dù chết, hắn cũng không muốn Khương Trần tốt qua. Nghe nói như thế, Khương Trần thờ ở tại trước đó, hắn tiền thân xác thực từng hướng lao chó săn đề nghị qua trao đổi thuần ứng bí pháp sự tình, này thuật mặc dù không tính là pháp thuật, nhưng xác thực có chút thần dị, nếu có thể tới tay, đối với hắn về sau tu hành có nhất định trợ giúp, tỉ như dùng để tìm kiếm mạch lộc, chỉ tiếc lao chó săn trực tiếp cự tuyệt. Không, ta cảm thấy ngươi sau khi chết nhất định sẽ nói cho ta. Màu sắc thâm thúy, không dậy nổi mảy may gợn sóng, Khương Trần nói ra mình ý nghĩ. Nghe vậy, lao chó săn còn muốn lại trào phúng Khương Trần nằm mơ, có thể Khương Trần nhưng không có lại cho hắn cơ hội. Giặc, vũ chỉ phát lực, Khương Trần trực tiếp vặn gãy lao chó săn cổ. So với người sống lời nói, hắn trên thực tế càng tin tưởng người chết, bởi vì người chết là không biết nói dối. Mà vừa lúc này, tựa như là cảm ứng được cái gì, một mực xoay quanh ở trên bầu trời hôi vũ ứng phát ra một tiếng thê lương ứng minh, sau đó mang theo hung lệ khí tức, tựa như mũi tên nhọn từ trên bầu trời đâm xuống, liều lĩnh nào về phía Khương Trần. Ngược lại là một cái hảo điệu, nhìn từ điểm này lao chó săn thuần ứng bí pháp sát thực có chút không tầm thường. Nhìn xem đánh giết mà tới hôi vũ ứng, Khương Trần trong lòng nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan. Thôi được, ta liền thành toàn ngươi. Dị năng vận chuyển, một vòng tinh hồng quang tại Khương Trần đáy mắt hiện lên, tiếp theo trong nháy mắt, hôi vũ ứng gãy cánh, từ phía trên mà rơi, không một tiếng động, đây là mục sát. Kinh lịch tận thế tẩy lễ, Khương Trần đối với mình dị năng tiến hành nhiều lần khai phát, bởi vậy diễn sinh ra tứ đại năng lực, theo thứ tự là hồn chiếu, mê hồn, mục sát cùng chú linh, bốn cái này khai phát độ khó từ nông đến sâu, đều có các liền diệu. Bất quá phần lớn khuynh hướng phụ trợ năng lực, chỉ có mục sát là chân chính sát phạt chi thuật, hắn là linh hồn chi lực cùng sát khí kết hợp, giỏi nhất là công phạt linh hồn, người bình thường bị nhìn lên một cái, thật sẽ tươi sống bị hủ chết, sợ vỡ mật. Liền xem như ý chí kiên định hạng người đồng dạng sẽ cảm thấy như tê liệt thống khổ, muốn chân chính ngăn cản pháp này, hoặc là có bảo vệ linh hồn bảo vật hoặc là bí pháp, hoặc là tại linh hồn nội tình bên trên so Khương Trần càng dày, một cái duy nhất không tính khuyết điểm chính là bị mục sát giết chết sinh linh lại nghĩ vận dụng hồn chiếu siêu hồn sẽ rất khó. Chương 8, Linh truyền thạch chương 8, Linh truyền thạch tung lũng sông, yên tĩnh như chết, chỉ có ào 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 tiếng nước chảy. Giao xà ra, thuần ứng bí pháp, xem ra lão chó săn thật đúng là cho ta một kinh hỉ. Tùy ý lòng bàn tay linh hồn chi quang không ngừng tán đi, Khương Trần được đến tin tức mình muốn. Lão chó săn tổ tiên đời thứ 3 đều là thợ săn, nguyên danh Giang Việt Sơn, hắn tặng tổ từng có kỳ ngộ, ngoài ý muốn được đến một khối giao xà ra. Khối này giao xà ra ẩn chứa một cỗ kỳ dị chi lực, hắn lấy hắn hộ thân, tung hoành sơn lâm, phát tài, trở thành một cái có chút danh tiếng nhân vật, Giang gia từ đó hưng thịnh. Chỉ bất quá đến sau theo thời gian trôi qua, giao xà ra thần dị không ngừng suy giảm, đến lao chó săn thế hệ này Giang gia đã triệt để suy bại xuống dưới, đến sau càng là gặp hai, cũng chính bởi vì vậy, lao chó săn lúc này mới ném đãng Giang phỉ. Bất quá liền xem như dạng này, cái này giao xà ra tự mang lực phòng ngự vẫn như cũ để nó trở thành trong giang hồ khó gặp hộ thân miễn giáp, vì lao chó săn càng không ít hay, thẳng đến gặp được Khương Trần. Đáng tiếc, nếu là đặt ở trước kia, cái này giao xà ra hẳn là một kiện phẩm chất coi như không tệ linh vật, đủ để dùng để luyện chế pháp khí, dù sao giao xà mặc dù không phải dao, nhưng cuối cùng có một cái giao chữ. Từ trên thân lão chó săn cởi xuống giao xà giáp, nhìn xem trong tay tựa như rắn lột, cảm nhận mượt mà giao xà giáp, quan sát tỉ mỉ, Khương Trần nhịn không được lắc đầu. Hắn hôm nay mặc dù chỉ là lần đầu trải qua tiên đạo, nhưng cũng có thể nhìn ra bởi vì không có chính xác bảo tồn phương pháp, tại thời gian cọ rửa phía dưới, cái này giao xà ra đã linh vận mất hết đi. Trước giữ đi, có lẽ còn có cái khác diệu dụng, tối thiểu nhất hiện giai đoạn dùng để hộ thân cũng không tệ lắm. Một ý nghĩ chợt lóe lên, Khương Trần đem dao xà giáp vo thành một đoạn, nhét vào ngực. Làm xong đây hết thảy, lần nữa liếc mắt nhìn lao chó săn thi thể, Khương Trần phiêu nhiên mà đi. Này sơn lâm chỗ sâu chưa bao giờ thiếu hổ báo xài lang, tại hắn sau khi đi, tự nhiên sẽ có sinh linh giúp hắn xử lý tốt lao chó săn thi thể. Sinh tại sơn lâm, đã chết tại sơn lâm, đối với lao chó săn dạng này thợ săn tới nói có lẽ cũng là một cái không sai kết cục. Sáng sớm ngày thứ hai, Khương Trần nương tựa theo Bạch Lộc lưu lại vụ vật ký ức thành công đã tìm được xào huyệt của nó. Kia là một cái sơn động, bên trong khí tức ôn nhuận, sinh trưởng rất nhiều hoa cỏ, nhìn qua thật có mấy phần tú lệ. Nơi này sinh khí sát thực muốn so bình thường địa phương nồng đậm rất nhiều. Bình tâm tĩnh thần, Khương Trần cẩn thận cảm thụ được trong động khí tức. Trước đó xuyên thấu qua Bạch Lộc ký ức cảm thụ cũng không rõ ràng, bây giờ cơ bản có thể xác định nơi này xác thực tồn tại một kiện linh vật. Chốc lát sau, Khương Trần làm ra phán đoán của mình. Chỉ là món linh vật này đến cùng ở nơi nào rồi? Ánh mắt như điện, Khương Trần cuối cùng khóa chặt hang động chỗ sâu con suối, nơi đó có một cỗ nước suối tuôn ra, từ dưỡng tất cả hang động. Chốc lát sau, đi qua một phen cẩn thận tìm kiếm cùng phân rõ, Khương Trần cuối cùng từ trong con suối lấy ra một khối thạch đầu, hắn hình như trứng ngỗng, tính chất như bạch ngọc, nhưng không có bạch ngọc thông thấu cảm giác, phía trên có hoặc đỏ hoặc hoàng hình giọt nước vàng, nhìn qua cũng không nhiều lắm thần dị, nhưng bằng mượn tự thân linh hồn cường đại, Khương Trần lại bắt được trong đó liễm linh vận. Linh truyền thạch, viên này phẩm chất mặc dù không cao, căn bản không vào giai, nhưng đối hiện giai đoạn ta tới nói vẫn như cũng là một kiện không sai bảo vật. Quan sát tỉ mỉ lấy linh truyền thạch, Khương Trần xác nhận hắn cân cước. Loại này linh vận trời sinh, ẩn chứa thủy mạch chi diệu, đem hắn cất đặt tại trong suối nước có thể đem nước suối hóa thành linh tuyển, có chút chân quý. Như thế cũng coi như công đức viên mãn. Đem linh tuyển thạch bỏ vào trong túi, lại cẩn thận đem hang động điều tra một lần, xác nhận không có cái gì bỏ sót, Khương Trần quay người rời đi hang động. Lại qua một ngày, Khương Trần từ Kê Minh Sơn bên trong đi ra, trở lại một ngư đảo. Bất quá cùng hắn lặng yên không một tiếng động rời đi khác biệt, hắn trở về sát thực dẫn tới không ít người chú ý. Dù sao trong mấy ngày này hắn cái này một núi đầu cùng lao cho săn cái này một núi thủ lĩnh viên thường xuyên điều động đã để người khác gần ẩn phát giác được cái gì. Mà đối việc này, Khương Trần cũng không thèm để ý, hắn trở về sau, lập tức vào tiểu viện của mình bên trong, thâm cư không ra ngoài, căn bản không để ý tới ngoại sự. Đối với hắn mà nói, trước mắt trọng yếu nhất chính là mau chóng tu thành huyết viêm thuật, cái khác không đáng kể chút nào. Nhìn thấy Khương Trần biểu hiện như thế, đặng Giang Phỉ không ít người đều kinh nghi. Mấy ngày sau, lao chó săn cùng hắn dưới trướng phong ra hai minh đệ triệt để mất liên lạc, hư hư thực thực tán thân Kê Minh Sơn tin tức truyền ra, đặng Giang Phỉ nội bộ lập tức quần quần sóng ngầm. Không ít người thông minh lập tức liên tưởng đến thứ tư đương gia chi tranh, dồn dập đưa ánh mắt về phía Khương Trần. Cái này thanh thứ bốn ghế xếp liên lụy lợi ích rất nhiều, không có người không đỏ mắt, mà Khương Trần cùng lao chó săn vừa vặn là lớn nhất đối thủ cạnh tranh, lại hai người đều tiến Kê Minh Sơn, một cái còn sống đi ra, một cái mất liên lạc, xảy ra chuyện gì không khó phỏng đoán. Nghĩ rõ ràng điểm này, lập tức không ít người đều sinh ra tiểu tâm tư, có người bắt đầu tìm hiểu tin tức, tích cực hướng Khương Trần chỗ kia một ngọn núi đầu dựa vào, cũng có lòng người có không cam lòng, không nguyện ý nhìn thấy Khương Trần cứ như vậy thượng vị, trong lúc nhất thời lòng người càng phát ra táo động. Bất quá mặc kệ ngoại giới như thế nào sao động, thân ở nơi đầu sóng ngọn gió Khương Trần vẫn không có bất kỳ bày tỏ gì, một bộ không tranh không đoạt, thuần theo tự nhiên tư thái, hắn biểu hiện như thế, ngược lại là để người sinh ra không ít nghi hoặc, dù sao dựa theo bình thường tiết tấu, hắn lúc này hẳn là trắng trợn thu mua lòng người, vì chính mình thượng vị tạo thế mới đúng. Ngược lại là một cái thông minh. Một chỗ hai tiến đỉnh viện bên trong, thưởng thụ lấy tỷ nữ xoa bóp, nghe Tâm Phúc báo cáo, nhị đương gia Thiên Đương Trảo Chu toàn nhịn không được phát ra cười lạnh một tiếng. Đánh chó còn phải xem chủ nhân, Thương Vong cứ như vậy giết hắn thủ hạ lao chó săn, tâm hắn bên trong tự nhiên là không cao hứng, bất quá muốn hắn xuất thủ vì lao chó săn báo thù hắn lại là không có tâm tư này. Thanh thứ 4 ghế xếp xuất hiện, thủ hạ tranh đấu là rất bình thường, ai chết đều có khả năng, đây cũng là bọn hắn ngầm đồng ý, thậm chí ban đầu hắn cũng là như thế tới, dưới tình huống như vậy, làm đừng ra, bọn hắn nhìn xem liền tốt, căn bản sẽ không hạ chẳng, huống chi lao chó săn chỉ là thủ hạ của hắn, cũng không phải là hắn tình cảm chân thành thân bằng. Cái này đãng giang phỉ chính là đại đương gia đãng giang phỉ, đến cùng ai có thể ngồi lên thanh thứ 4 ghế xếp, trên thực tế là hắn một lời mà quyết, hắn không đồng ý, lại thế nào tranh đều vô dụng, nghĩ đến kia Khương Vong đã thấy rõ điểm này, cho nên mới biểu hiện như thế thông minh. Kể từ đó, có lẽ hắn thật đúng là có thể bị đại đương gia chọn chúng, chính là không biết Lao Tam nghĩ như thế nào, dù sao Khương Vong là hắn người. Lắc đầu, hướng Tâm Phúc phân phó vài câu, Chu Toàn liền không tiếp tục để ý những chuyện này. Tuổi tác lớn, hắn đôi rất nhiều chuyện đều coi nhẹ, bây giờ chỉ muốn hảo hảo hưởng thụ một chút. Những ngày này trên thực tế không ít người đều trong bóng tối khuyến khích hắn đối phó Khương Vong, chỉ là hắn đều không có để ý tới, chỉ cần không uy hiếp được gốc rễ của hắn lợi ích, hắn căn bản không thèm để ý chuyện kế tiếp. Quan trọng nhất là cái này đãng giang phỉ nhìn như có ba vị đương gia, nhưng chân chính làm chủ cho tới bây giờ chỉ có đại đương gia một người, chỉ cần có đại đương gia tại, vô luận phía dưới thế nào náo, cái này đãng giang phỉ trời đều lật không được. Chương 9, hòa tới chương 9, hòa tới tiểu viện, thanh tịnh tường hòa, lấp kín tường viện đem mưa gió tất cả đều đón đỡ bên ngoài. Cũng không biết đại đầu mục đến cùng nghĩ như thế nào. Theo thường lệ đem hộp cơm lấy đi, nhìn xem cửa lớn đóng chặt, tiến tính đến cực điểm tiểu viện, thạch đầu trong lòng không khỏi nổi lên một chút nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Tự thân kê minh sơn bên trong đi ra về sau, đại đầu mục liền một đầu đâm vào trong tiểu viện, thâm cư không ra ngoài, liền cả khỉ ốn cùng hùng lực hai vị này tâm phúc bái kiến đều cự tuyệt, cũng chỉ có hắn cái này chiếu cố lên cư tùy tùng ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy một lần. Đại đầu mục vô luận làm cái gì đều không nên là ta có thể phỏng đoán. Một ý nghĩ chợt lóe lên, thạch đầu đội vàng thu hồi suy nghĩ của mình. Không nghĩ nhiều nữa, đem tất cả mọi thứ đều thu thập thỏa đáng, thạch đầu lập tức rời đi tiểu viện. Cùng lúc đó, tại tiểu viện trong mật thất, Khương Trần tu hành đã đến một cái thời khắc mấu chốt, hắn lúc này cởi trần, khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, hai mắt hư hợp, cùng thiên địa linh khí giao cảm, đem linh khí bốn phía không ngừng thu nạp mà tới. Một đoạn thời khắc, hắn mở hai mắt ra, hư không sinh trắng. Đúng thời điểm, thời cơ đã tới, lấy ra đã sớm điều hòa tốt bạch lộc tâm đầu huyết, lấy máu làm mực, lấy chỉ làm bút, phối hợp vọt tới thiên địa linh khí, Khương Trần bắt đầu ở lồng ngực của mình chỗ phát hỏa phù ban. Hắn phát hỏa động tác cũng không nhanh, tinh thần cao độ tập trung, gắng đạt tới mỗi một bút đều có thể cùng thiên địa linh khí của mình. Tại thời khắc này, tất cả trong mật thất đều tràn đầy một loại kỳ dị mùi máu tanh. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, đương Khương Trần hạ xuống cuối cùng một bút thời điểm, đầy trời huyết khí tuôn ra, dồn dập dung nhập trong lồng ngực hắn, cuối cùng phù văn dừng lại, tại hắn ngực hình thành một đóa sinh động như thật màu đỏ hỏa diễm. Huyết viêm vật thành, ngực nóng bỏng, như có hỏa diễm đang thiêu đốt. Khương Trần trên mặt nở một nụ cười, tốn hao mấy ngày thời gian, hắn cuối cùng là sơ bộ tu thành cái này một phù thuật. Hòa tới, vận chuyển pháp quyết, tiện tay một chiêu, một đóa huyết sắc hỏa diễm xuất hiện tại Khương Trần trong tay. Cảm thụ được ngọn lửa này lực lượng, Khương Trần trên mặt lộ ra một chút vẻ ngạc nhiên, ngọn lửa này nhìn tựa như nóng bỏng, kỳ thực chỉ là ấm áp, hắn đối với vật chết không hề có tác dụng, duy chỉ có đối huyết nục chi khu có hiệu lực, một khi vật sống nhiễm này hỏa, một thân huyết khí liền sẽ bị nhen lửa, cuối cùng huyết dịch sôi trào, bốc hơi, trở thành một bộ thây khô. Khương Vong mặc dù là một cái tán tu, nhưng cũng là có truyền thừa, cái này huyết viêm thuật nhìn tựa như hung lệ, kỳ thực là một đạo dùng để phụ trợ phù thuật, chủ yếu là vì tinh luyện huyết khí, cụ thể tác dụng còn phải đợi ta cầm tới trong túi chứa vật truyền thừa mới vừa biết được. Hồi tưởng đạo thư bên trong ghi chép, Khương Trần như có điều suy nghĩ, chốc lát sau, hắn ngũ chỉ khép lại, bóp tắt ở trong tay huyết viêm. Giới này tất cả pháp cùng thuật đều dựa vào kia huyền chi lại huyền đạo, chính là đại đạo một mặt nào đó thể hiện, cái này huyết viêm thuật lực lượng sắc thực thần dị, lực lượng tính chất cùng ta đã từng tiếp xúc qua một dị năng giả rất là tương tự. Như dùng cái này giới quan niệm đến xem, có lẽ dị năng của ta thậm chí là tất cả huyền tinh dị năng giả có được dị năng cũng đều là đạo thể hiện, bản chất của bọn chúng có lẽ chính là một loại tự nhiên thức tình thuật, dù sao tại giới này bên trong cũng có cùng loại tồn tại, tỉ như nói yêu thú, huyết mạch của bọn nó bên trong liền có thể ẩn chứa tiên thiên truyền thừa. Tư duy phát tán, từ huyết viêm thuật Khương Trần nghĩ đến linh hồn của mình dị năng, tiến tới nghĩ đến giới này cùng huyền tinh đối với siêu phàm lực lượng định nghĩa. Đơn thuần siêu phàm nội tình, giới này khẳng định là xa xa vượt qua huyền tinh, nếu là lấy giới này lý luận làm cơ sở, như vậy hắn lấy linh hồn dị năng làm căn bản khai phát ra hồn chiếu, mê hồn, mục sát, chú linh có lẽ cũng có thể xưng là thuật, là loại nào đó đạo thể hiện. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ là một loại liên tưởng mà thôi, lượng giới khác thường, tình huống thật khả năng khác rất xa, loại này suy đoán thật giả lại không phải bây giờ Khương Trần có thể xác nhận. Huyết viêm thuật tu thành, ta ở đây đãng giang phỉ bên trong xem như chân chính đứng vững gốc chân, bất quá đây cũng chính là vừa mới bắt đầu mà thôi. Thu nạp tự thân suy nghĩ, Khương Trần đứng dậy, đi tới mật thất nơi hẻo lánh bên trong mở ra một cái hốc tối, ở trong đó có hai dạng đồ vật, một bản đạo thư, một cái túi chữ vật. Nhìn túi chữ vật một chút, Khương Trần đem đạo thư lấy ra ngoài, đạo thư trang sách có chút âu vàng, có năm tháng dấu vết lưu lại. Chốc lát sau, mang theo đạo thư, Khương Trần đi ra mật thất. Cây đào phía dưới, trên bàn đá, đỏ bùn tiểu lô, Khương Trần không vội không vàng vì chính mình pha một chén trà xanh, có lẽ là bởi vì tận thế sinh hoạt quá mức căng cứng, bây giờ Khương Trần lại là phá lệ chân quý cái này tranh thủ lúc rảnh rỗi hài lòng. Túi đầu, hít hà hương trà, Khương Trần nhấp một miếng, sau đó nhẹ nhàng buông xuống, trà này rất phổ thông, chính là trong núi giá trà, hương trà rất nhạt, càng nhiều hơn chính là đắng chát, bất quá hắn cũng có chính mình cưng cõi cùng nặng nghề, lại phối hợp kia nước linh tuyển, nhưng cũng có một phong vị khác. Tại từ Kê Minh Sơn sau khi đi ra, Khương Trần liền đem viên kia linh tuyển thạch đặt ở trong viện giếng nước bên trong, trải qua mấy ngày chuyển hóa, nước giếng đã nhiễm lên nhàn nhạt linh vận. Thuật là hộ thân chi pháp, mà đạo mới là lên trời cầu thang. Thưởng thức trà, đọc sách, Khương Trần hưởng thụ lấy cái này khó được hài lòng. Có lẽ là tâm cảnh cải biến, Khương Trần lại là đối với trong tay đạo thư có không giống cảm ngộ, quyển đạo thư này cũng không phải là hắn lần thứ nhất lĩnh hội, đi chép cũng không phải là cái gì cao thâm pháp quyết, vẹn vẹn chỉ là cơ sở nhất dẫn khí pháp mà thôi, bao quát linh tùng hô hấp pháp cùng tơ liễu dưỡng sinh pháp cái này nhất tính nhất động hai chủng pháp môn. Chỉ bất quá lần này Khương Trần lại là từ đó nhìn thấy không giống thứ đồ vật, theo hắn không ngừng xa vào trong đó, linh tùng hô hấp pháp bắt đầu tự phát tại hắn thể nội vận chuyển, liên tục không ngừng hấp thu xung quanh linh khí. Dưới tình huống bình thường tĩnh công tu hành cần tu sĩ ngưng thần đả tọa, kiềm chế tự thân tạp niệm, một chút định lực không đủ thậm chí cần thông qua đốt hương các loại thủ đoạn tới phụ trợ, mà bây giờ Khương Trần lại là tại nghiên cứu đạo thư thời điểm tự nhiên phù hợp cái này một pháp môn, lại hoặc là nói cái này một pháp môn thoát khỏi bốn co ràng buộc, tự nhiên hướng hắn dựa sát vào, liền tựa như vì hắn chế tạo riêng đồng dạng. Thời gian trôi qua, Khương Trần hoàn toàn đắm chìm ở đạo pháp huyền diệu bên trong, mà hội tụ ở bên cạnh hắn linh khí bắt đầu càng ngày càng nhiều. Tại sáng sớm ánh nắng chiếu rọi xuống dần dần có chút mờ mịt hào quang, để nguyên bản sắc mặt vàng như nến hắn tại thời khắc này nhiễm lên mấy phần phiêu miểu khí, chân chính có mấy phần người tu đạo khí tượng. Thì ra là thế. Pháp quyết phù hợp, lại nhìn rất nhiều vấn đề, Khương Trần có thuộc về mình lý giải. Ở trong quá trình này, linh khí không ngừng cọ rửa thân thể của hắn, đem hắn nguyên bản đã rèn luyện hoàn thành tứ chi bắt đầu trùng luyện. Trước đó tiền thân Khương Vong mặc dù lấy dẫn khí quyết hoàn thành đối tứ chi rèn luyện, nhưng loại này rèn luyện trên thực tế cũng không hoàn mỹ, còn có rất nhiều nhỏ bé tì vết, bây giờ đều tại bị chữa trị. Những này tỉ vết nhỏ trên thực tế đối tuyệt đại bộ phận tu hành giả mà nói đều không có ảnh hưởng gì, cùng hắn phí hết tâm tư truy cầu điểm này hoàn mỹ, còn không bằng để cho mình mau chóng đi lên phía trước một bước, dù sao tu hành giả thời gian đều là quý giá, căn bản lãng phí không nổi. Chương 10, lột da thuật chương 10, lột da thuật hoàng hôn, mặt trời chiều ngã về tây, vì thiên hạ nhiễm lên một vòng màu ấm. Tiểu viện bên trong, gỗ đào phía dưới, Khương Trần thả ra trong tay đạo thư, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Cái này dẫn khí quyết nhìn tựa như đơn giản, nhưng là một cái thông pháp, đồng thời bảo lưu tiến thêm một bước khả năng. Người bình thường tu luyện nguyên bản liền có thể từng bước một hướng về phía trước, mà cá biệt thiên tài thì có thể từ đó diễn sinh ra độc thuộc về mình pháp, nhìn từ điểm này Khương Vong mạch này chuyển thường ngược lại là có chút không tầm thường. Thấy do tự thân thay đổi, Khương Trần không khỏi cảm thán dẫn khí quyết thần kỳ, hắn nhìn tựa như tầm thường, kỳ thực cẩn giấu đi chân chính bảo tàng, liền xem chính ngươi có hay không năng lực tìm được. Kinh lịch lần này tham pháp, hắn không chỉ có tứ chi hoàn thành chủ luyện, liền cả thân thể rèn luyện đều hoàn thành hơn phân nửa, hắn khó khăn nhất mấy cái tiết điểm đã đều bị đạt thông, tiếp xuống chỉ cần tốn hao một chút thời gian liền có thể tự nhiên viên mãn. Cái gọi là truyền thừa chính là tâm huyết hội tụ, so với chân chính tán tu, Khương Vong điểm xuất phát trên thực tế đã cao rất nhiều, chỉ tiếc hắn định lực kém một chút, số phận kém một chút. Giải phẳng đạo thư, đầu ngón tay lướt qua phía trên kia từng câu chú giải, Khương Trần tựa như nhìn thấy tới, những này chú giải theo thứ tự là từ Khương Vong lão sư cùng tổ sư lưu lại, bọn hắn đem chính mình tu hành kinh nghiệm cùng cảm ngộ lưu tại nơi này, hy vọng có thể đối hậu nhân có chỗ trợ giúp, dẫn khí quyết chân quý, nhưng những này chú giải trên thực tế chân quý hơn. Về phần Khương Vong, hắn còn không có ở trên đây đặt bút, có lẽ chờ hắn đột luyện khí về sau hắn mới có thể làm chuyện này, đến lúc đó phần này chuyển thừa nội tình liền lại đang trong lúc vô hình thâm hậu một điểm. Lột da thuật, một môn mới phù thuật, chỉ bất quá cùng huyết viêm thuật khác biệt, đạo này phù thuật là không hoàn chỉnh. Đem đạo thư lật đến cuối cùng, nhìn xem phía trên ghi chép phù thuật, Khương Trần ánh mắt giật giật. Cái này lột da thuật chính là Khương Vong sư phó Bạch Hạc đạo nhân lưu lại, hắn vốn là một đạo chân chính pháp thuật, Bạch Hạc đạo nhân nếm thử tiến một bước đem hắn đơn giản hóa, diễn sinh ra phù thuật, dùng cái này tới vì tương lai luyện khí kỳ tu hành đánh xuống tốt hơn cơ sở. Chỉ tiếc hắn chưa thể chân chính thành công, lưu lại lột da thuật chỉ là tàn thiên. Bởi vì lột da thuật tinh túy ở chỗ đối khí không chế, luyện khí tu sĩ đã mở khí hải đan điển, luyện thành thuộc về mình chân khí, tu luyện này thuật ngược lại muốn nhẹ nhõm rất nhiều, linh cảm kỳ tu sĩ chân khí không thành, muốn tu luyện này thuật chỉ có thể thao túng ngoại giới thiên địa linh khí, mà cái này độ khó là khó có thể tưởng tượng. Dù sao đối với tuyệt đại bộ phận tu sĩ mà nói, chỉ là dẫn dắt thiên địa linh khí rèn luyện tự thân liền đã rất khó, cần đạt tọa ngưng thần mới được, muốn bọn hắn trực tiếp chính xác thao túng thiên địa linh khí thi triển lột da thuật căn bản không có khả năng. Trên thực tế tuyệt đại bộ phận phù thuật thi triển đều cần mượn nhờ môi giới, thì như Khương Trần huyết viêm thuật hắn liền cần bạch lộc tâm huyết, từ đó đem bộ phận thiên địa linh vận lạc ấn trong đó. Khương Trần như muốn lâu dài thi triển huyết viêm thuật liền cần thường xuyên dẫn dắt linh khí, ôn dưỡng linh vận, một khi linh vận hao hết, ngược hỏa diễm đường vận biến mất, Khương Trần liền cần lại tu luyện từ đầu này thuật. Bạch Hạc đạo nhân lưu lại lột da thuật trên thực tế đã gần như hoàn chỉnh, chỉ là tu hành độ khó quá cao, bình thường linh cảm tu sĩ căn bản không có khả năng tu luyện thành công. Bây giờ ta không chỉ có đã tu thành huyết viêm thuật, có hộ thân chi lực, càng đem tĩnh công hóa thành bản năng, đi ngủ cũng có thể tu hành, hiệu suất gia tăng thật lớn, ngược lại là có thể nếm thử tu luyện một chút này thuật, ta linh hồn cường đại, ở phương diện này xác thực có ưu thế, coi như cuối cùng thất bại cũng không tính là gì. Suy nghĩ chuyển động, nhìn xem lột da thuật, Khương Trần trong lòng có quyết định. Căn cứ đạo thư bên trên ghi chép, hắn biết được vô luận là huyết viêm thuật vẫn là lột da thuật đều là một đạo truyền thừa trước đường, nếu có thể sớm nắm giữ, đối với hắn luyện khí kỳ tu hành trên thực tế là có chỗ tốt, vì thế tốn hao một chút thời gian cùng tinh lực hoàn toàn đáng giá. Trước đó sở dĩ không ngay lập tức cân nhắc này thuật thì là kết quả không xác định, đầu nhập cùng thu hoạch không thành có quan hệ trực tiếp, bây giờ lại là có thử lỗi lực lượng. Lột da thuật có thể nghiên cứu một chút, nếu là thành công liền lại nắm giữ nhất trọng thủ đoạn, át chủ bài đều là chê ít. Bất quá căn cơ chân chính vẫn như cũng là tu hành, chỉ cần có thể đột phá luyện khí, hết thảy đều không phải vấn đề. Liếc mắt nhìn đã triệt để ám trầm xuống tới sát trời, Khương Trần đem đã lạnh rơi linh trà nước đổ vào gỗ đào phía dưới, sau đó quay người đi vào trong phòng, trời tối, nên đi ngủ, đây cũng là tu hành, một ngày này thăng ngộ đạo thư, ban đầu chưa phát giác, bây giờ lại là tâm thần mỏi mệt, cũng nên nghỉ ngơi thật tốt một chút. Theo Khương Trần ngủ, trong tiểu viện nguyên bản bình tĩnh trở lại, linh khí bắt đầu lần nữa lấy một loại không hiểu quy luật lưu động, có linh tuyển thạch cắm rễ giếng nước, Khương Trần khu nhà nhỏ này linh khí lại là so trước đó mạnh một bậc. Mà có linh khí tầm bổ, Khương Trần ngủ được càng phát ra nặng, một hô khẽ hấp ở giữa đều tràn ngập tự nhiên bất luận, hắn lúc này tựa như hóa thân thành một gốc linh tùng, cắm rễ ở phương này tức ở giữa, yên lặng phun ra nuốt vào lấy linh khí, thích góp lực lượng. Thời gian yên bình đều là ngắn ngủi, ngay tại Khương Trần xa vào tại tu hành, mỗi ngày lĩnh hội pháp quyết, phun ra nuốt vào linh khí thời điểm, đặng Giang Phỉ đại đương gia thiết nhân đổ về đến rồi. Tại hắn trở về một khắc này, nguyên bản quần quần sóng ngầm một ngư đảo lập tức yên tĩnh trở lại, làm đặng Giang Phỉ đại đương gia, hắn uy thế có thể thấy được chút ít, mà tới lúc này, Khương Trần lại là không thể không xuất quan, bởi vì thiết nhân đồ điểm danh muốn gặp hắn. Đại đương gia thiết nhân đồ sao? Ngồi tại đình viện bên trong, nghe khỉ ổ báo cáo, Khương Trần xa vào đến trong trầm tư, thiết nhân đồ có thể đơn thương độc mã đi tới cái này mê một định, dựng đặng Giang Phỉ cái này cờ đồng thời từ đầu đến cuối sừng sững không ngã, trở thành Thanh Hà huyện một thế lực lớn, tự thân thủ đoạn không thể nghi ngờ là không kém, quan trọng nhất là thực lực rất không tệ, liền xem như hắn hiện tại đều không có năm chắc 10 phần chiến thắng. Mà nhìn xem lâm vào trầm tư Khương Trần, khỉ ổ miên lặng đứng ở một bên, hắn phát hiện đại đầu mục tựa hồ lại thay đổi, tại Kê Minh Sơn lúc hắn thấy đại đầu mục như thấy manh thú, gần như bản năng cảm thấy e ngại, bây giờ loại cảm giác này lại biến mất, thay vào đó chính là một loại thân hòa, để người nhịn không được muốn cùng đại đầu mục thân cận. Nghĩ tới đây, khỉ ổ đột nhiên một cái giật mình, vội vàng kiềm chế trong lòng đủ loại ý nghĩ, cũng chính là ở thời điểm này, Khương Trần thu hồi suy nghĩ. Trước đó phân phó ngươi chuyện xử lý thế nào rồi? Ánh mắt rơi vào khỉ ổ trên thân, Khương Trần mở miệng. Nghe nói như thế, khỉ ổ liền vội vàng gật đầu. Mời đại đầu mục yên tâm, ta cùng hùng lực đồng loạt ra tay, đã đi săn một đầu lợn rừng cùng một đầu gấu đen, chậm chút thời điểm liền sẽ đưa tới. Tiếng nói trầm thấp, khi ốm đem thu hoạch của mình nói ra. Nghe vậy, Khương Trần hài lòng nhẹ gật đầu, những này là hắn để ấn chứng tự thân phòng đoán chuẩn bị hao tài. Đi hồi bẩm một tiếng, liền nói ta ngày mai buổi sáng đi bái phòng đại đưa ra. Tạm thời không hề rời đi đãng Giang Phỉ dự định, Khương Trần quyết định đi gặp vị kia đại đưa ra. Chương 11, phế vật lợi dụng chương 11, phế vật lợi dụng sáng sớm, trời mới vừa tờ mở sáng. Tiểu viện bên trong, nhìn xem vừa mới đưa tới lợn rừng, gấu đen cùng ba con chuột nhỏ, Khương Trần thần sắc nghiêm nghị. Cái này lợn rừng lông tóc thành màu nâu đậm, toàn thân khỏa đầy bùn não, hình thể không nhỏ, có hơn 300 cân, đặt ở Kê Minh Sơn xem như một cái không nhỏ con mồi, chỉ bất quá lúc này nó sớm đã chết đi, cùng hắn cùng loại con có gấu đen, chỉ bất quá dù là hắn đã chết đi, hắn quanh thân quanh quẩn lấy một cỗ bạo ngược khí tức, dư uy vẫn còn. Về phần kia ba con chuột nhỏ, bọn chúng ngược lại là nhảy nhót tương mừng, dù là bị giam tại lồng trúc tử bên trong cũng không an phận. Huyết viêm thuật có thể tinh luyện huyết khí, hôm nay ngược lại là nên thử một lần lực lượng của nó, nhìn có thể hay không đạt tới ta mong chờ. Tâm niệm vừa động, Khương Trần thôi động pháp quyết, hắn nơi ngực hỏa diễm đường vân bắt đầu tản mát ra nhiệt độ. Tiếp theo trong nháy mắt, một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay huyết hỏa xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Đi. Tiện tay bung lên, huyết hỏa phân hóa, phân biệt rơi vào lợn rừng cùng gấu đen trên thân. Hắn lúc đầu yếu ớt, nhưng hắn gặp huyết đục như gặp ủi, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tăng gọn. Bất quá mấy hơi thở công phu liền đem lợn rừng cùng gấu đen triệt để bao phủ. Nhìn xem cái này vừa bãi tàn phá huyết hỏa, tựa như là cảm thấy được cái gì, ba con chuột kỳ lý hoa lạp gọi bậy, liều mạng xung kích lồng trúc, muốn từ đó chạy đi, sợ hãi đến cực hạn. Thấy thế, Khương Trần thần sắc không thay đổi, hắn cẩn thận chú ý huyết hỏa thay đổi, đồng thời 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 khắc khắc khống chế huyết hỏa lực lượng. Huyết viêm thuật thần kỳ nhất địa phương ở chỗ có thể đốt cháy huyết đủ, chuyển hóa huyết khí, nhưng quá trình này trên thực tế là phi thường bá đạo, nếu là không thêm vào khống chế, cuối cùng cái gì sẽ không lưu lại. Cứ như vậy, tại Khương Trần khống chế phía dưới, nguyên bản hình thể khổng lồ lợn rừng cùng gấu đen bắt đầu không ngừng thu nhỏ, huyết nhục của bọn nó đều bị huyết hỏa thiêu đốt. Chốc lát sau, vừa bãi tàn phá huyết hỏa thu liễm, một lần nữa hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay trở lại Khương Trần trong tay, chỉ bất quá so với trước đó, hắn màu sắc nồng đậm rất nhiều, từ đỏ tươi hóa thành đỏ sậm. Quả thật bá đạo, vậy mà một điểm không dư thừa. Tay nâng huyết hỏa, ánh mắt rơi vào lợn rừng cùng gấu đen hài cốt bên trên, Khương Trần đáy mắt không khỏi hiện lên một vòng u ám ánh sáng. Giờ này khắp này lợn rừng cùng gấu đen thi thể vẫn như cũ duy trì hoàn chỉnh, đồng thời không có bị huyết hỏa thiêu hủy, nhưng một thân huyết đục đã hoàn toàn khô gắt, chỉ còn lại bao da lấy xương cốt. Tiếp theo trong nháy mắt, một cỗ gió nhẹ tự thân ngoài viện mà đến, lợn rừng cùng gấu đen thi hài tất cả đều hóa thành tro tàn, theo gió mà qua, lại không có lưu lại bất luận cái gì vết tích. Nhìn xem dạng này một màn, Khương Trần đối với huyết viêm thuật lực lượng có càng thâm nhập hiểu rõ, đồng thời cũng làm cho hắn đối với giới này tu hành chi đạo có càng nhiều hiếu kỳ. Phải biết huyết viêm thuật vẹn vẹn chỉ là một đạo đẳng cấp thấp nhất phù thuật mà thôi, tại nó bên trên còn có chân chính pháp thuật thậm chí lợi hại hơn thủ đoạn, một đạo phù thuật còn như vậy, kia phía trên pháp thuật lại không biết như thế nào thần kỳ. Cùng giới này pháp thuật so sánh, huyền tinh dị năng quá mức thô ráp một chút, càng giống là một viên hạt giống. Bây giờ huyết khí đã tinh luyện hoàn tất, đúng thời điểm tiến hành bước kế tiếp. Một ý nghĩ chợt lóe lên, Khương Trần đầu ngón tay nhấc câu, từ trong lòng bàn tay huyết hỏa phân hóa ra ba viên hỏa chủng. Huyết khí chính là sinh mệnh chi nguyên, không có huyết khí, sinh mệnh thật giống như không có nước cây khô, tương ứng, nếu là có đầy đủ huyết khí chống đỡ, sinh mệnh là có khả năng trở nên càng mạnh. Linh hồn phun trào, thao túng ba cái hỏa chủng, Khương Trần đưa chúng nó dung nhập vào ba con chuột thể nội. Cái này ba cái hỏa chủng bản chất chính là nồng đậm huyết khí, theo bọn chúng dung nhập, ba con chuột dồn dập đau lăn lộn trên mặt đất, liền tựa như có đồ vật gì tại bọn chúng thể nội tán loạn đồng dạng. Nhìn thấy dạng này một màn, Khương Trần nhíu mày. Đi vu tồn tinh, những này huyết khí mặc dù là đi qua tinh luyện, nhưng như muốn dung nhập trong cơ thể mình vẫn như cũng là cực kỳ thống khổ, không thua gì lột da đánh xương. Cũng may lần này Khương Trần phân hóa huyết khí cũng không nhiều, chỉ là để luyện ra một phần nhỏ, tại trải qua một đoạn thời gian dày vò về sau, ngoại trừ một con chuột không chịu nổi, mất mạng tại chỗ về sau, mặt khác hai cái chuột đều thuận lợi sống tiếp được. Chỉ bất quá lúc này bọn chúng đã tinh bì lực tẫn, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, tựa như lúc nào cũng có thể tắt thở bộ dáng. Thấy thế, Khương Trần như có điều suy nghĩ. Sinh mệnh là có cực hạn, cái này cùng chủng tộc có quan hệ, cũng cùng cá thể có quan hệ, ta lần này phân hóa huyết khí trên thực tế rất ít, chết mất con chuột này đại khái chính là chủng quần trung thượng hạn cực thấp tồn tại, cũng chính là loại kém chuột. Suy nghĩ va chạm, kết hợp ở kiếp trước kinh lịch, tâm hắn bên trong có chút phỏng đoán, về phần thật giả, còn cần làm càng nhiều nghiệm chứng mới được. Bất quá nhìn sắc trời một chút, Khương Trần tạm thời buông xuống loại ý nghĩ này, hắn còn chờ một lát còn cần đi gặp một lần cái này ổ phỉ chân chính đương ra, mà lại loại này nghiệm chứng cũng không phải nhất thời có thể hoàn thành. Cái này hai cái chuột mặc dù thành công sống tiếp được, nhưng trong thời gian ngắn bọn chúng chỉ sợ không thích hợp lại hấp thu huyết khí, bọn chúng cần một cái quá trình tiêu hóa. Nhìn một chút ngã đầu liền ngủ hai cái chuột, lại nhìn ở trong tay huyết viêm, Khương Trần nhíu mày, hắn hôm nay lại là không có cái gì phong ấn huyết khí thủ đoạn, đạo thư ngược lại là có để cấp qua, nhưng bây giờ hắn khuyết thiếu vật liệu. Chốc lát sau, hắn đưa ánh mắt về phía trong viện cây đào. Lúc này chính vào 3 tháng, Thanh Hà huyện khí hậu chưa chân chính ấm lại, cây đào lá cây sớm đã tàn lụi hầu như không còn, chỉ còn lại chùi lủi thân cảnh, nhìn qua cũng rất có vài phần thê lương. Thực vật mặc dù không phải huyết đục chi khu, nhưng tương tự là một cái sinh mệnh, chính là không biết cái này huyết khí đối với nó có tác dụng hay không. Suy nghĩ hạ xuống, Khương Trần trực tiếp đem còn thừa huyết hỏa đều nhìn về phía trước mắt gỗ đào. Tiếp theo trong nháy mắt, huyết hỏa tan rã, tại gỗ đào trên cành cây thiêu đốt chốc lát sau biến mất không thấy gì nữa, mà ở trong quá trình này Khương Trần đồng thời không có phát hiện biến hóa kỳ dị gì. Đối với này, Khương Trần đồng thời không có thất vọng, cái này vẹn vẹn chính là một loại phế vật lợi dụng thôi. Tại Khương Vong lưu lại đạo thư bên trong, huyết viêm thuật chủ yếu tác dụng là tinh luyện huyết khí, bởi vì loại này huyết khí là luyện khí kỳ lúc tu luyện cần một loại tư lương, trừ cái đó ra mặc dù còn có một chút tác dụng, nhưng cũng không được coi trọng, đạo thư bên trong đồng thời không có minh xác ghi chép. Xem ra đến bây giờ, thông qua thu nạp huyết khí lớn mạnh tự thân nhục thân là hoàn toàn có khả năng thực hiện, nhưng là có hay không sẽ có thai họa ngầm còn không rõ ràng lắm, dù sao mặc dù bị chiết xuất qua, nhưng những này huyết khí vẫn như cũng là dị chủng huyết khí, đối một người thân thể tới nói vẫn như cũng là kẻ ngoại lai. Cuối cùng suy nghĩ hạ xuống, không nghĩ nhiều nữa, Khương Trần gọi thành đầu, đơn giản bàn giao vài câu, quay người đi ra tiểu viện, hướng một ngư đảo chân chính khu vực hạch tâm đi đến. Đây là hắn nhiều ngày như vậy đến nay lần thứ nhất chân chính xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà hắn cử động như vậy tự nhiên cũng dẫn phát không ít người chú ý. Một chút tin tức linh thông càng là biết được Khương Trần lần này đi chính là bãi kiến đại đương gia, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, tứ đương gia vị trí có lẽ liền sẽ bị định ra. Chương 12, thiết giáp thuật. Chương 12, thiết giáp thuật một ngư đảo. Ánh nắng về xuống, vì đó dắt lên một tầng màu vàng, tựa như một đôi là đem nhảy ra mặt nước cá chép vàng. Nhắc tới cũng kỳ quái, mê hồn định lâu dài sương mù bao phủ, thuyền khó đi, nhưng thân ở mê hồn định chỗ sâu một ngư đảo lại tựa như hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, cùng ngoại giới không có khác biệt quá lớn. Một ngư đỉnh, một ngư đảo chỉnh thể tựa như cá, cái này một ngư đỉnh chính là hắn đầu cá vị trí, là tất cả bán đảo chỗ cao nhất, cũng là thiết nhân đổ chỗ ở. Ánh nắng đánh vào người, đủ đấm, Khương Trần mười bập mà lên, đi tới một ngư đỉnh, mà rất nhanh Khương Trần liền bị người hầu đưa vào thiết nhân đổ trong trạch viện. Hồi hành lang khúc chiết, một bước một cảnh, đây chính là thiết nhân đổ chỗ ở sao? Ngược lại là tu không tệ, không giống như là phỉ trạch, càng giống là trong trí nhớ những cái kia giang nam lâm viên. Đi theo người hầu sau lưng, hướng đi đình viện chỗ sâu, dư quang đảo qua nước chảy, giả sơn, hoa cỏ, lang tiểu, Khương Trần ý niệm trong lòng không ngừng chuyển động. Phía trước thân Khương Vong trong trí nhớ vị này đại đương gia lai lịch tựa hồ có chút không đơn giản, bây giờ xem ra xác thực như thế, dạng này một tòa viện tử khắp nơi lộ ra lịch sự tao nhã, lại không giống một cái sợi của xuất thân thổ phỉ đầu lĩnh sẽ sửa. Mà liền tại Khương Trần suy tư ở giữa, vượt qua một tòa cầu gỗ, người hầu đem hắn đưa đến một chỗ buồng lò sưởi bên trong, làm ra một cái tư thế xin mời về sau, người hầu liền tự động cáo lui đi, chỉ để lại Khương Trần một người. Cũng chính là ở thời điểm này, một cái thanh âm hùng hậu từ lầu các bên trên truyền đến. "Lên đây đi." Nghe được thanh âm này, Khương Trần biết vị này hẳn là đại đương gia thiết nhân đồ, chỉ là lấy cảm giác của hắn lực trước đó vậy mà không có ngay lập tức phát giác được hắn tồn tại, ngược lại là có chút kỳ quái. Nghi hoặc ngầm sinh, trên mặt không hiện, Khương Trần leo lên lầu 2, tới đều tới, tóm lại là muốn gặp vị này trong truyền thuyết đại đương gia. Mà khi thấy rõ vị này đại đương gia thật khuôn mặt về sau, Khương Trần ánh mắt không khỏi đống lúc đích, cương mãnh đây là Khương Trần đối vị này đãng giang phỉ đại đương gia ấn tượng đầu tiên, thân hình khôi ngô, màu da như cổ đồng, sạch bóng đầu, cánh tay có thể phi ngựa, tựa như một đầu nhân hùng, toàn thân trên dưới đều lộ ra hùng hãn khí tức. Bất quá lại quan sát tỉ mỉ một chút, Khương Trần đối với Thiết Nhân Đồ ấn tượng lại có thay đổi, lúc này tay hắn nắm một cái đại bút, ngay tại một bút một họa viết lấy cái gì, hắn thần sắc nghiêm túc, ánh mắt kiên định, cầm bút tay ổn đến cực hạn, toàn thân trên dưới đều không có một tơ một hào táo bạo khí. Phỉ đồ bên ngoài, Văn Nhân Xương. Quan sát một lát, Khương Trần đối với Thiết Nhân Đồ ấn tượng sơ bộ thành hình, không thể không nói vị này đại đương gia biểu hiện ra ngoài thứ đồ vật có chút vượt quá dự liệu của hắn. Mà vừa lúc này, thả ra trong tay bút, Thiết Nhân Đồ ngẩng đầu đưa ánh mắt về phía Khương Trần. Ngươi là hiếu kỳ ta một cái thổ phỉ đầu lĩnh không vũ đao lộng đường, vậy mà tại nơi này luyện chữ sao? Tựa như nhìn ra Khương Trần nghi hoặc, Thiết Nhân Đồ tấm kia không giận tự uy khuôn mặt bên trên lộ ra một chút tiêu dung. Nghe nói như thế, Khương Trần nhẹ gật đầu. Là có chút hiếu kỳ. Lời nói phiêu hốt, Khương Trần cho ra câu trả lời của mình, mà nhìn xem dạng này Khương Trần, Thiết Nhân Đồ cũng không từ sửng sốt một chút, giống như đã thật lâu không có người ở trước mặt hắn như thế ngay thẳng nói chuyện. Ha ha, Khương Vong, ngươi rất tốt, đã ngươi hiếu kỳ ta liền nói một chút, ta đối với thân thể mài giũa đã đến cực hạn, lại nghĩ tiến thêm một bước nhất định phải luyện tâm mới được. Đối với ta mà nói, luyện chữ đồng dạng là một loại tu hành, phải biết tại rất sớm trước đó ta cũng là khảo thi qua khoa cử, chỉ là không có thi đậu mà thôi. Trên mặt lộ ra một cái tự giễu biểu lộ, Thiết Nhân Đồ nghiêm túc giải đáp Khương Trần nghi hoặc, mà đang nói xong những này về sau, hắn từ bàn đọc sách một bên cầm lấy một quyển sách cùng một cái bình sứ. Rất sớm trước đó ta liền biết ngươi là một cái có bản lĩnh, bây giờ ngươi quả thật không có khiến ta thất vọng. Đây là Huyền Sắt Chỉ, ta một cái đối thủ cũ lưu lại võ học, đủ để tu luyện tới nhất lưu cấp độ, ngươi vốn là am hiểu trên tay công phu, cùng môn võ học này ngược lại là có chút phù hợp, hy vọng ngươi về sau có thể để cho môn võ học này một lần nữa nở rộ hào quang, như thế ta kia đối thủ cũ cũng nên nhắm mắt. Về phần cái này bình sứ, trong đó chứa 12 quả hồi bảo đan, có thể hữu hiệu lớn mạnh nhục thể của ngươi, có đan dược này tương trợ, lại thêm Huyền Sắt Chỉ, tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể đột phá nhất lưu cấp độ. Không nói nhảm, Thiết Nhân Đồ đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng thứ đồ vật đưa cho Khương Trần. Thấy thế, Khương Trần không do dự, trực tiếp nhận lấy. Nhìn xem như thế gọn gàng mà linh hoạt Khương Trần, Thiết Nhân Đồ trong lòng càng hài lòng. Về sau kia cắt vàng chàng liền giao cho ngươi, chỉ cần ngươi tại nơi đó tọa trấn 3 năm, trở về sau ngươi chính là ta một ngư đảo tứ đương gia, đây là lời hứa của ta. Thần sắc nghiêm nghị, Thiết Nhân Đồ cho ra lời hứa của mình. Đón Thiết Nhân Đồ ánh mắt, Khương Trần hai tay ôm quyền, thi lễ một cái. Đà tại đại đương gia. Không chần chờ, Khương Trần tiếp nhận Thiết Nhân Đồ an bài, đối với hắn mà nói, này cũng không phải là một chuyện xấu. Thế thế, Thiết Nhân Đồ không tiếp tục lưu thêm Khương Trần. Mà tại Khương Trần sau khi đi, đứng tại bàn đọc sách về sau, thông qua cửa sổ, nhìn xem từ từ bay lên ánh sáng mặt trời, Thiết Nhân Đồ không khỏi phát ra thở dài một tiếng, tại thời khắc này hắn trên người hào khí cùng văn nhã đều tiêu tán. Ta đã liền ánh nắng ấm áp đều không cảm giác được, lưu cho thời gian của ta thật không nhiều. Thu hồi ánh mắt, Thiết Nhân Đồ thần sắc có chút âm tình bất định. Hắn cũng không phải là một vị thuần túy võ giả, ngoại trừ một thân võ học bên ngoài, hắn còn tu luyện một môn đặc thù phù thuật thiết giáp thuật, này thuật thần dị, võ giả cũng có thể tu hành, sau khi tu luyện thành không chỉ có lực lớn vô cùng, càng là thân như thiết giáp, đao thương bất nhập. Chính là dựa vào cái môn này cường đại phù thuật cùng võ học phối hợp, nó mới có thể tung hoành bất bại, bất quá cái môn này phù thuật tu hành cần phải mượn giữa thiên địa âm khí, thời gian lâu dài, âm khí ăn mòn tu hành giả nhục thân, tu hành giả lại không ngừng mất đi đối với ngoại giới cảm giác, trở nên tựa như sắt đá. Chốc lát sau, Thiết Nhân Đồ đem tự thân sở hữu suy nghĩ thu liễm, hắn trên người vấn đề xác thực phức tạp, nhưng cũng không phải là thật không có cách nào giải quyết, chỉ là còn cần một vài thứ mà thôi. Phòng bếp nhỏ nghiên cứu ra món ăn mới thức, đi nếm thử đi. Điều chỉnh tâm tình, Thiết Nhân Đồ đi ra buồng lò sưởi. Những năm này hắn thiết giáp thuật càng phát ra cường đại, đối với hắn ảnh hưởng cũng càng lúc càng lớn, cái này khiến hắn đối rất nhiều chuyện mất đi hứng thú, bao quát chuyện nam nữ, duy nhất có thể để cho hắn cảm thấy vui vẻ chỉ có mỹ thực, cũng chính bởi vì vậy, trước đó hắn mới có thể tốn công tốn sức đem một vị đầu bếp mời đến một ngư đảo. Sau khi hắn rời đi, một cơn gió mát từ ngoài cửa sổ mà đến, đem hắn luyện chữ dùng giấy trắng thổi lên, phía trên kia bất ngờ viết ba chữ, không phải tiên, bút lực mạnh mẽ, lại có phong mang dầu dếm, bên trong ngưng kết hướng tới cùng không cam lòng. Mà đổi thành bên ngoài một bên, rời đi Thiết Nhân Đồ trạch viện về sau, Khương Trần bước chân không khỏi dừng lại một chút. Quay đầu, nhìn xem bị ánh nắng bao phủ đỉnh viện, Khương Trần từ đó nhìn thấy một vùng tăm tối. Vị kia đại đương gia đã nhanh không phải người, chắc không được ta ngay lập tức không có phát hiện hắn tồn tại, hắn không chỉ có thiên phú dị bẩm, đem võ học tu luyện tới nhất lưu cực hạn. Khoảng cách tông sư chi cảnh chỉ có cách xa một bước, càng là tu luyện một môn cường đại phù thuật, một thân chiến lực chỉ sợ so ngoại giới đoán trước còn mạnh hơn không ít. Đi qua tiếp xúc ngắn ngủi, nương tựa theo tự thân cường đại cảm giác, Khương Trần lại là từ trên thân Thiết Nhân Đồ nhìn thấy một chút thứ đồ vật, mặc dù hắn tiến hành nhất định ẩn giấu, nhưng vẫn như cũ chưa thể giấu giếm được ánh mắt của hắn, hắn quanh thân bao phủ âm khí đã sắp hóa thành thực chất, cùng hắn nói là người sống, không bằng nói là một bộ hành tẩu thi thể. Ta vẫn là thiếu một chút thời gian tích lũy, đi cắt vàng chẳng tọa trấn một đoạn thời gian cũng tốt. Vừa vận thuận tiện ta xác minh huyết viêm thuật, chính là không biết tiền thân Khương Vong tâm niệm bảo vật đến cùng ở đâu, lại hoặc là hắn là có tồn tại hay không. Một ý nghĩ chợt lóe lên, Khương Trần không còn nhìn nhiều, quay người rời đi một ngư đỉnh, ánh nắng đánh vào trên người hắn, vì đó lưu lại một đạo cái bóng thật dài. Chương 13, tông sư chi bí chương 13, tông sư chi bí tiểu viện, thanh lãnh vẫn như cũ. Trở lại chính mình trong viện, nhìn xem tinh thần tốt không ít hai cái chuột cũng không có biến hóa chút nào cây đào, Khương Trần đóng chặt cửa sân, ngồi xuống cây đào bên dưới băng ghế đá phía trên. Huyền sát chỉ, tiểu lô pha trà, Khương Trần tinh tế nghiên cứu lên môn võ học này. Đối với tuyệt đại bộ phận tu hành giả mà nói, võ học trên thực tế là không coi là gì thứ đồ vật, bao quát tiền thân Khương Vong cũng giống vậy, ngoại trừ tự động tìm hiểu ra thôi tâm trưởng bên ngoài, hắn cũng không có đi tu luyện cái khác võ học, không phải tiếp xúc không đến, cũng không phải học không được, mà là khinh thường. Đương nhiên, cái này trên thực tế cũng không có gì sai, dù sao tu hành giả thời gian cùng tinh lực cũng là có hạn, cùng hắn phân tâm võ học, không bằng dốc lòng tu hành, tẩy luyện nội thân, chỉ cần có thể đột phá luyện khí, hết thể đều không phải vấn đề, bởi vì võ công luyện cho dù tốt, cũng ngăn không được luyện khí tu sĩ pháp thuật. Bất quá đối Khương Trần mà nói, hắn cũng không quan tâm những này, tại tận thế bên trong, chống ba lấy bốn cũng không phải cái gì tốt ma bệnh, chỉ cần có thể dùng, dùng tốt đều có thể lấy ra dùng, liền trước mắt mà nói, võ học theo Khương Trần vẫn là có không nhỏ tác dụng, tối thiểu nhất có thể coi như thông thường thủ đoạn, đền bù thủ đoạn không đủ. Quan trọng nhất là hắn thấy, tu luyện một môn võ học trên thực tế cũng không cần tốn hao quá nhiều thời gian, chi phí nằm trong giới hạn chịu đựng. Khương trà ung dung, đương tục qua một lần nước trà về sau, Khương Trần buông xuống trong tay bí tịch. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn nhảy vọt mà lên, chập ngón tay như kiếm, trực tiếp ở trong viện diễn luyện nhìn tới. Nếu như nói thôi tâm trưởng chú trọng âm nhu, như vậy huyền sát chỉ chú trọng chính là lực lượng cô đọng, tu luyện tới cực hạn, có thể đem võ giả đại bộ phận lực lượng ngưng tụ tại một điểm, lấy điểm phá diện, lấy yếu thắng mạnh, tại nhất lưu võ học bên trong cũng có chút không tầm thường. Mà theo thời gian trôi qua, Khương Trần đối với huyền sát chỉ nắm giữ bắt đầu trở nên thuần thục, đã có thể chân chính vận dụng, lấy người thường tiêu chuẩn đến xem, đây chính là nhập môn tiêu chí, chỉ bất quá Khương Trần lại không nguyện ý dừng bước tại đây. Huyền sát chỉ cho giết, có một loại được ăn cả ngã về không quyết tuyệt, có lẽ ta có thể đem ta tận thế bên trong những cái kia chém giết kỹ xảo dung nhập trong đó. Những này chém giết kỹ xảo mặc dù không giống những này võ học thành hệ thống, có thể bọn chúng là chân chính từ lần lượt sinh tử bên trong ma luyện đi ra. Một ý nghĩ chợt lóe lên, không có chút nào do dự, Khương Trần tự nhiên mà vậy bắt đầu nếm thử. Đến một bước này, Khương Trần nguyên bản đã nhập môn huyền sát chỉ lập tức loạn cả lên, không còn chút nào nữa chứ pháp, bất quá đối việc này Khương Trần cũng không thèm để ý, hắn vẫn như cũ phối hợp diễn luyện, gần như điên dại. Cứ như vậy, thời gian lặng yên không một tiếng động chạy đi. Mà khi mặt trời rơi xuống đất bình tuyến một khắc này, ngày đêm giao thế, Khương Trần đột nhiên phúc trí tâm linh, đem chính mình lĩnh ngộ sát ý dung nhập vào huyền sát chỉ bên trong. Giết! Trong lòng sát ý tỏa ra, như kiếm khách xuất kiếm, Khương Trần đối gỗ đảo trụ cột tự nhiên mà vậy điểm ra một chỉ. Ở đây trong nháy mắt, một vòng thiên địa linh khí bị dẫn động, cùng sát ý giao hòa, hóa thành tinh hồng chi khí hội tụ tại Khương Trần đầu ngón tay, giao phó hắn huyền chi lại huyền thần dị, để hắn từ trên căn bản siêu việt bình thường võ học. Ông, sát ý im ắng, sát khí vô hình, Khương Trần huyền sát chỉ chưa chân chính hạ xuống, sừng sững gỗ đảo liền tựa như nhận loại nào đó tàn phá, nguyên bản tràn đầy sinh mệnh lực bắt đầu cấp tốc trượt xuống. Có thể đoán được, theo Khương Trần huyền sát chỉ hạ xuống, có sát ý ăn mòn, cái này quả gỗ đào sẽ từ trên căn bản bị giết chết, không còn chút nào nữa sinh cơ. Bất quá ngay lúc này, một cỗ khác loại sinh cơ bắt đầu từ gỗ đào thể nội tuôn ra, mà cảm nhận được cỗ này sinh cơ mênh mông, liền tựa như lâu khát người cuối cùng gặp cam lâm, gỗ đào gần như bản năng bắt đầu điên cuồng hấp thu, hy vọng dùng cỗ này sinh cơ để đền bù sát ý đối với nó tổn thương, đây là sinh mệnh đối với mình cứu rỗi. Mà liền tại Khương Trần đầu ngón tay chân chính chạm đến gỗ đào trụ cột một sát na kia, Khương Trần cuối cùng thoát khỏi loại kia gần như điên dại trạng thái, quay về thanh tỉnh. Chưa từng nghĩ ta tại tận thế bên trong lĩnh ngộ sát ý vậy mà có thể cùng huyền sát chỉ va chạm ra dạng này hòa hoa. Giới này võ học tại nhất lưu về sau còn có tông sư một cảnh, cũng chính là thiết nhân đồ một mực truy tìm cảnh giới, mà tông sư trọng thần ý, có lẽ ta lĩnh ngộ sát ý cũng là thần chú ý một loại. Đáy mắt tinh hồng tiêu tán, tại gỗ đào trụ cột bên trên lưu lại một điểm vết tích, không bị thương về căn bản, Khương Trần tán đi mình lực lượng, đến tận đây, gỗ đào may mắn trốn qua một kiếp. Ta trước đó còn tưởng rằng thực vật rất khó hấp thu huyết khí lực lượng, bây giờ xem ra ta chỉ là không có tìm đúng phương pháp mà thôi, lần này cũng coi như đánh bậy đánh bạn. Các loại cảm nộ lắng động ở trong lòng, đưa ánh mắt về phía không nhúc nhích gỗ đào, Khương Trần cười. Sâu kiến còn sống tạm bỡ, gỗ đào cũng là như thế, tại tử vong uy hiếp phía dưới, cái này một gốc gỗ đào lại là thành công cùng hắn trước đó đổ vào huyết khí giao hòa, mặc dù số lượng cũng không tính nhiều, nhưng chung quy là một cái khởi đầu tốt, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Xem hết gỗ đào, Khương Trần đưa ánh mắt về phía một bên lồng trúc, vừa mới hắn ngộ ra mới huyền sát chỉ thời điểm, sát ý ngoại hiện, cái này hai cái chuột cũng nhận nhất định ảnh hưởng. Giờ này khắc này, cái này hai cái chuột một cái tựa như nhận loại nào đó kích thích, kỳ lý hoa lạp kêu loạn, gần như điên cuồng đụng chạm lấy lồng trúc, muốn từ đó chạy đi, một cái khác thì đem đầu chôn sâu, trốn ở góc tường không nhúc nhích giả chết, chỉ có dưới thân một đoàn thấm ướt cho thấy nó tựa hồ sợ kẻ ra quần. Nhìn xem dạng này một màn, Khương Trần nhíu mày, bất quá hắn lúc này nhưng không có quá nhiều để ý tới, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Tìm đến bút mực, đốt một ngọn, liền ánh trăng, Khương Trần đem chính mình các loại cảm ngộ từng cái ghi chép lại. Chốc lát sau, xác nhận không sai, Khương Trần dừng lại động tác của mình. Tông sư có thần ý, có thể dẫn động thiên địa linh khí, từ đó diễn sinh ra cùng loại thuật pháp huyền diệu. Có lẽ đây chính là tông sư võ học bí mật lớn nhất. Cái này một bộ huyền sát chỉ kinh ta một lần nữa cải biên, mặc dù còn không hoàn thiện, vẫn chỉ là một cái hình thức ban đầu, nhưng từ một loại nào đó trình độ đi lên nói hắn xác thực đã là tông sư võ học, bởi vì hắn đã dung hợp sát ý lực lượng. Nhìn xem trong tay đi qua chỉnh sửa bí tịch, Khương Trần cảm thấy hài lòng. Lần này lĩnh hội lại là để hắn có khác cảm ngộ, võ học tông sư chi cảnh đối hắn mà nói đã không còn thần bí, lại đẩy ra cái này phiến đại môn chìa khóa sớm đã nắm giữ tại trong tay của hắn, chỉ cần tích lũy đầy đủ, hắn tự nhiên mà vậy liền có thể bước vào cảnh giới này, đặt thành vô số võ giả trung thân truy cầu. Không thể không nói Thiết Nhân Đồ ánh mắt rất tốt, lựa chọn một bộ cực kỳ phù hợp võ học của hắn, nếu không hắn cũng sẽ không như thế thuận lợi. Tông sư võ giả thần ý có thể dẫn động thiên địa linh khí, kể từ đó phải chăng nói minh tông sư võ giả cũng có thể tu hành. Tư duy phát tán, Khương Trần nghĩ đến loại nào đó khả năng. Tu hành bước đầu tiên là dẫn động thiên địa linh khí tới rèn luyện thân thể, bình thường tu hành giả là dựa vào linh khiếu tự nhiên dẫn dắt, mà tông sư thì có thể bằng vào thần ý cưỡng ép câu thúc, cả hai con đường mặc dù không giống, nhưng kết quả sau cùng là tương tự. Chốc lát sau, Khương Trần thu hồi suy nghĩ, lắc đầu, tông sư có thể hay không tu hành đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu, dù sao hắn là có linh khiếu, thật muốn hiếu kỳ, về sau thành tựu tông sư thử một chút liền tốt, dù sao tông sư đối hắn cũng không phải là cái gì mong muốn mà không thể thành cảnh giới. Chương 14, hại người hại mình chương 14, hại người hại mình một ngư đảo, cá trên lưng, một tòa ba tiến tòa nhà đứng lặng, so với đại đương gia lịch sự tao nhã, tòa này tòa nhà muốn thu kệch rất nhiều, nhìn tựa như xa hoa, nhưng lại luôn có một cố không che giấu được nhà giàu mới nổi khí tức. Giờ này khắc này, ở đây tòa nhà trong đại sảnh, một cái thân mặc cẩm bào, sắc mặt vàng như nến, má trái có một đạo sẹo, mặt mày hung lệ, bờ môi đơn bạc, có mấy phần tay nghiệt lẫn nhau, nam nhân chính đại mã kim đao ngồi trên đế, hắn hai mắt hư hợp, trong tay hai cái sắc hoàn không ngừng chuyển động, tựa như đang suy tư cái gì, hắn chính là Tam đương gia Thất Thương Quyền Triệu Mãnh. Hắn xuất thân nghèo khổ, làm qua khổ lực, hôn qua ba phái, nương tựa theo chính mình dám đánh dám liều một đường mà lên, cuối cùng được Thiết Nhân Đồ coi trọng, trở thành cái này đáng giang phỉ cái đế thứ ba. Kia Khương Vong bây giờ đang làm cái gì? Mở mắt ra, Triệu Mãnh đưa ánh mắt về phía tâm phúc của mình, cũng là chính mình nghĩa tử Triệu Nhị. Cái này Triệu Nhị vốn không họ Triệu, chỉ là đến sau bị Triệu Mãnh thu làm nghĩa tử, dứt khoát liền đổi họ Triệu. Hồi nghĩa phụ, kia Khương Vong tự thân một ngư đỉnh xuống tới về sau liền hồi nhà mình tử, sau đó lại không có đi ra qua. Tiếng nói trầm thấp, Triệu Nhị liền vội vàng đem chính mình điều tra ra tình báo từng cái nói tới, biết được Triệu Mãnh tính tình, cho dù là hắn nghĩa tử, Triệu Nhị cũng không dám có chút chủ quan. Nghe xong những này, Triệu Mãnh hai mắt híp thành một đường, để lộ ra mấy phần sói lẫn nhau. Xem ra hắn là thật cánh cứng cáp, không có đem ta cái này lão cấp trên để vào mắt. A, cười lạnh một tiếng. Triệu Mãnh đột nhiên cầm trong tay chuyển động thiết cầu siết chặt. Đối với Khương Vong, Triệu Mãnh nguyên bản liền không hài lòng lắm, chỉ bất quá bởi vì Khương Vong thực lực không tệ, có không nhỏ tác dụng, hắn liền nhẫn, mà bây giờ Khương Vong biểu hiện càng làm cho tâm hắn bên trong bất mãn đạt tới cực hạn, hắn thấy đây chính là Khương Vong phản bội mình. Nhìn xem dạng này Triệu Mãnh, Triệu Nhị lặng yên túi đầu. Ngươi đi một chuyến Bạch Hà, nói cho Tiền Văn, đem cắt vàng lích lợi nhắc lại nhấc lên. Đè xuống lửa giận trong lòng, Triệu Mãnh làm ra một cái quyết định. Nghe nói như thế, Triệu Nhị thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên. Nghĩa phụ, không biết ngươi dự định đề cao đến bao nhiêu? Đưa ánh mắt về phía Triệu Mãnh, Triệu Nhị tâm đột nhiên có chút bất an. Bạch Hà cái kia kim sa khoáng vốn là bọn hắn cái này nhất hệ nhân ý bên ngoài phát hiện, chỉ bất quá sự tình quá lớn, không che giấu được, cho nên mới đặt tới bên ngoài, bất quá liền xem như dạng này, đương tựa theo chiếm cứ tiên cơ, bọn hắn vẫn là ở nơi đó an bài không ít nhân thủ. Mặc dù nói nơi đó quặng mỏ mới vừa vận thành lập, nhưng trộm hái trên thực tế sớm đã bắt đầu, từ trên bản chất tới nói đây chính là đang đào đáng giang phỉ góc tường, một khi bị đại đường gia phát hiện, chỉ sợ không tốt kết thúc, cái này không thể theo hắn không cần trường, lượng thiếu còn tốt che giấu, một khi nhiều lắm coi như khó. Nam thành đi. Không có quá nhiều do dự, Triệu Mãnh cho ra đáp án. Nghe được cái số này, Triệu Nhị thần sắc lập tức biến đổi, hắn hé miệng, muốn nói cái gì, nhưng đón Triệu Mãnh kia ánh mắt âm lãnh lại thật lâu không dám nói. Ta biết, nghĩa phụ, ta sẽ lập tức đi Bạch Hà một lần. Túi đầu xuống, Triệu Nhị không người xác nhận. Nhìn xem dạng này Triệu Nhị, Triệu Mãnh hài lòng nhẹ gật đầu. Mặt khác ngươi cầm lên cái này, tại đi Bạch Hà trước đó trước thay ta đi gặp một lần Thương Vong, nói cho hắn cắt vàng nhà máy hầm mỏ sơ khai, sản lượng có lẽ có ít, để hắn không nên gấp gáp, làm rất tốt, ta sẽ tận lực giúp hắn bình ổn trải qua 3 năm này. Trong lời nói mang theo một cỗ không hiểu ý vị, Triệu Mãnh đem một bình dược hoàn ném cho Triệu Nhị, đây là bổ huyết đan, có thể bổ sung võ giả khí huyết tiêu hao, mặc dù còn kém rất rất xa hổ báo đan, nhưng giá trị cũng coi như có thể. Tiếp nhận đan dược, lại nhìn Triệu Mãnh, Triệu Nhị lập tức minh bạch cái gì. Phải, nghĩa phụ. Lần nữa không người, Triệu Nhị vội vã ra trạch viện. Nhìn xem Triệu Nhị rời đi bóng lưng, Triệu Mãnh lần nữa xa vào đến trong trầm tư. Hy vọng Khương Vong có thể thức thời một điểm, không nên cản đường của ta, nếu không đừng nói hắn hiện tại còn không phải tứ lưng ra, coi như đã là, ta cũng muốn làm thịt hắn, kia Bạch Hà tuy nhỏ, nhưng đồng dạng là có thể chết đối người. Hung lệ hiển thị rõ, Triệu Mãnh trong lòng có sát ý bắt đầu sinh. An ngay nói thật, Khương Vong có cơ hội trở thành tứ lưng gia, tòa trấn cắt vàng chẳng đối với hắn mà nói mặc dù không phải kết quả tốt nhất, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận, dù sao Khương Vong nói thế nào cũng coi là hắn cái này một ngọn núi đầu người, chỉ cần Khương Vong nguyện ý hướng tới hắn dựa vào, hắn không ngại đem cắt vàng chẳng lợi ích điểm Khương Vong một điểm, chỉ tiếc Khương Vong biểu hiện thực sự là để hắn quá thất vọng. Nghĩ đến những này, Triệu Mãnh tâm hỏa càng phát ra hừng hực. Ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, trái tim còn đau, hắn đột nhiên ho kịch liệt. Phát giác được tình huống này, Triệu Mãnh vội vàng lấy ra một cái dược hoàn, run rẩy nhét vào trong miệng, chốc lát sau, kỳ tài lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Thất Thương Quyền trước tổn thương mình lại đã thương người, những năm này ta thường xuyên cùng người chém giết, bây giờ lại là đã đến một cái thói quen khó sửa tình trạng. Biết được tình huống của mình tiến một bước chuyển biến xấu, Triệu Mãnh khắp khuôn mặt là ảm đạm chi sắc, nó thực tế tuổi tác chỉ có 30 tuổi, là ba vị đương gia bên trong trẻ tuổi nhất, nhưng hắn khuôn mặt nhìn qua lại cùng 40-50 tuổi đồng dạng, thái dương đã có tóc trắng sinh, đây đều là tu luyện Thất Thương Quyền đại giới. Đại đương gia, ban đầu ngươi truyền ta Thất Thương Quyền đến cùng làm tính toán gì? Là muốn dùng mệnh của ta vì ngươi sự nghiệp tăng gạch thêm nói sao? Xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn ra xa dưới ánh mặt trời một ngư đỉnh, Triệu Mạnh đáy mắt không khỏi hiện lên một vòng oán độc, tại thời khắc này, Thiết Nhân Đồ đã từng đối với hắn để bạc tri ân đã bị hắn ném sau, còn lại chỉ có oán hận. Võ đạo chi lực có nghèo, mà tiên đạo chi lực vô cực, muốn giải quyết ta hiện tại vấn đề, chỉ có mời tu tiên giả xuất thủ mới được, có thể nghĩ muốn mời được những người kia đại giới cực cao, ta còn cần càng nhiều cát vàng. Một ý nghĩ chợt lóe lên, Triệu Mạnh trong lòng đối với cát vàng khát vọng càng phát ra hừng hực. So với Triệu Nhị, hắn trên thực tế rõ ràng hơn Thiết Nhân Đồ khủng bố, cũng biết tiến một bước mở rộng cát vàng số định mức phong hiểm, chỉ tiếc hắn đã không có cái khác lựa chọn tốt hơn, không mạo hiểm chú định vừa chết, mạo hiểm ngược lại còn có một chút hy vọng sống. Cùng lúc đó, rời đi Triệu Mạnh tòa nhà về sau, Triệu Nhị không có chút nào trì hoãn, tại từ trong nhà cất giữ vật phẩm bên trong chọn lựa mấy món phù hợp về sau, mang lên Triệu Mạnh cho bổ huyết đan cùng một chỗ, trực tiếp chạy tới Khương Trần tòa nhà. Làm Triệu Mạnh tâm phúc, đối với Triệu Mạnh tình huống hắn mơ hồ vẫn là biết một chút, cũng chính bởi vì vậy, không đến trình độ nhất định, hắn cũng không nguyện ý đắc tội Khương Trần, thậm chí sẽ nếm thử cùng Khương Trần giao hảo. Làm Thiết Nhân Đồ chỉ định Kim Sa khoáng tràng người phụ trách, nếu là Khương Trần nguyện ý phối hợp, vậy bọn hắn nuốt hết cắt vàng phong hiểm đem giảm mạnh, cái này vô luận là đối bọn hắn cái này một ngọn núi đầu, vẫn là đối với hắn cá nhân mà nói đều là vô cùng tốt. Hy vọng hết thảy thuận lợi. Mang mấy phần chờ mong, mấy phần thất vọng, Triệu Nhị tại thạch đầu dẫn đầu xuống tới đến Khương Trần tiểu viện. Chương 15, tiểu buồn buồn chương 15, tiểu buồn buồn giữa trưa, ánh nắng vừa vặn, hiện ra hòa thuận vui vẻ ấm áp. Cây đào bên dưới, bên cạnh cái bàn đá, Khương Trần tay cầm một quyển sách tinh tế liếc nhìn, có vẻ mười phần nghiêm túc, đây cũng không phải võ công bí tịch gì, cũng không phải cái gì huyền bí đạo thư, vẹn vẹn chỉ là một cái con em nhà giàu viết du ký, tên Thiên Mai Du, bên trong ghi chép nam cảnh quốc một chút phong cảnh cùng một chút hồ yêu xả tinh huyền bí cố sự. Đây là Khương Trần cố ý để cho thủ hạ người sưu tập tới, vì chính là tận khả năng tìm hiểu một chút tình huống ngoại giới, cùng loại thư tịch còn có mấy bản, bất quá phần lớn đều viết như lọt vào trong sương mù, không thực tế, trên đường đi kỳ ngộ không ngừng, mỹ nhân đầu hoài, đơn thuần tự thân đoán mò, ngược lại là bản này Thiên Nhai Du có chút ý tứ, để Khương Trần nhìn say sương ngon lành. Mà đi theo thạch đầu đi vào tiểu viện Triệu Nhị nhìn thấy chính là như vậy một bộ cảnh tượng, đối với Khương Vong, hắn trên thực tế cũng không lạ lắm, làm Triệu Mạnh tâm phúc, hắn đối với Khương Vong vị này đại đầu mục tự nhiên là có qua hiểu rõ, thậm chí ban đầu Khương Vong gia nhập Đãng Giang Phỉ, đưa về Tam Đương Gian này tòa đỉnh núi thời điểm còn từng cùng hắn từng có tiếp xúc mấy lần, trước mắt tòa này tòa nhà đều là hắn vì Khương Vong an bài. Chỉ là lúc này nhìn xem tắm rửa ánh nắng, tay cầm một quyển sách, nhìn say sưa ngon lành Khương Vong, hắn lại cảm thấy một trận quen thuộc lạ lẫm, người vẫn như cũng là một người, một chút cũng không có biến, nhưng người khí chất lại phát sinh không hiểu thay đổi. Trước kia Khương Vong tại hắn xem ra mặc dù nhìn tựa như rất lạnh lùng, nhưng thực chất bên trong có một cỗ cố chấp cùng điên cuồng, bây giờ Khương Vong tại hắn xem ra lại hoàn toàn thay đổi, khí tức lạnh nhạt, từ trong ra ngoài lộ ra một cỗ thông dong. Nhìn xem dạng này Khương Vong, Triệu Nhị trong lòng trong lúc nhất thời không khỏi có chút tự ti mặc cảm. Dạng này người có lẽ không nên xuất hiện tại bây giờ ổ phỉ, hắn cùng ta, không, chúng ta không phải một loại người. Không hiểu, Triệu Nhị trong lòng nổi lên ý nghĩ như vậy. Cũng chính là ở thời điểm này, Khương Trần thả ra trong tay thư tịch, đem ánh mắt ném đi qua. Bốn mắt nhìn nhau, Triệu Nhị không tự giác rủ xuống ánh mắt. Tứ đương gia, đây là Tam đương gia để ta đưa tới lễ vật thái độ phát sinh biến hóa vi diệu, Triệu Nhị đem sớm chuẩn bị tốt lễ vật dâng lên. Mà lời này vừa nói ra, Khương Trần vẫn còn không có phản ứng, ngược lại là đứng ở một bên thạch đầu hơi kinh ngạc nhìn Triệu Nhị một chút, mặc dù nói tại Đãng Giang Phỉ bên trong Khương Trần là sẽ thành thanh thứ 4 ghế xếp tin tức đã truyền ra, không có gì bất ngờ xảy ra chỉ cần chờ Khương Trần võ công đột phá nhất lưu, tại Kim Sa khoáng tràng tọa trấn 3 năm viên mãn, tự nhiên liền sẽ leo lên vị trí này, nhưng bây giờ đến cùng không có hết thể đều kết thúc, lại là không ai tại ngoài sáng. Bên trên xưng hô Khương Trần vì tứ đương gia. Người này là cái giỏi về định luận. Một ý nghĩ chợt lóe lên, thu hồi ánh mắt, thạch đầu trong lòng có chút không hiểu bối rối. Cùng lúc đó, nhìn xem Triệu Nhị dâng lên rất nhiều lễ vật, Khương Trần như có điều suy nghĩ. Đối với Tam đương gia Triệu Mạnh, hắn đồng thời không có tự mình tiếp xúc qua, bất quá căn cứ tiền thân Khương Vong ký ức đến xem, đối phương là chân chính hổ lang hạng người, tâm nhãn không lớn, hay nghiệt thiếu tình cảm, không phải một cái tốt ở chung người, bây giờ cử động lại là có chút dị thường. Bất quá mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, Khương Trần đều không có biểu hiện ra ngoài. Triệu huynh đệ mời ngồi. Trên mặt mang theo thiếu dung, Khương Trần làm ra một cái tư thế xin mời, đối phương đã đem tư thái bày thấp như vậy hắn cũng không ngại khách khí một chút. Nhìn xem dạng này Khương Trần, do dự một chút, Triệu Nhị vẫn là mang theo Tiếu Dung ngồi xuống. Cùng lúc đó, đứng ở một bên thạch đầu tựa như khai khiếu đồng dạng, lập tức vì hai người dâng lên nước trà, đồng thời bưng tới hai cuộn bánh ngọt. Tứ đương ra, là như thế này trò chuyện vài câu, đợi đến bầu không khí hòa hợp, Triệu Nhị đem Triệu Mạnh muốn dẫn lời nói đi qua một phen mị hóa sau thuật lại đi ra, một vừa nói một bên chú ý đến Khương Trần thần sắc thay đổi, có vẻ có mấy phần cẩn thận từng ly từng tí. Mà đối việc này, Khương Trần ngoại trừ trả lời một câu đa tạ Tam đương gia quải niệm bên ngoài lại không có bất luận cái gì biểu hiện, cũng nhìn không ra là thích là giận. Thấy thế, Triệu Nhị cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cáo tử, cũng không biết vì sao, cùng Khương Trần ngồi chung một bàn, hắn luôn có một loại cảm giác như ngồi bàn trông. Ai, hy vọng sự tình không muốn hướng đi xấu nhất phương hướng đi, ta luôn cảm giác vị này không giống mặt ngoài đơn giản như vậy đi ra tiểu viện đại môn, Triệu Nhị không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Trước khi tới, hắn xác thực chuẩn bị khách khí một chút, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là bình đẳng tương giao mà thôi, thời khắc mấu chốt thậm chí có thể hơi cường ngạnh một chút, dù sao hắn đại biểu chính là Tam đương gia Triệu Mạnh, mà Khương Vong mặc dù được đại đương gia coi trọng, nhưng cuối cùng không có đi đến một bước kia. Luận thực lực, hắn cũng liền cùng hắn tại sàn sàn với nhau, coi như tương lai đột phá nhất lưu, muốn đuổi kịp Tam đương gia vẫn như cũ không dễ dàng, dù sao Tam đương gia thất thương quyền đang chém giết bên trên là cực kỳ am hiểu, bất quá tại chính thức nhìn thấy Khương Vong về sau, hắn lại không tự giác cải biến thái độ của mình. Mà tại Triệu Nhị rời đi về sau, Khương Trần nâng chén trà lên nhấp một miếng nước trà. Trà này vị đạo lại là có chút không đúng tinh tế thưởng thức nước trà, hồi tưởng Triệu Nhị vừa mới kia một phen, Khương Trần lại là minh bạch kia kim sa khoáng bên trong chỉ sợ có không ít mờ ám, lại cùng Tam Đương gia Triệu Mãnh có cực sâu liên hệ. Bất quá vẹn vẹn chỉ là hơi trầm tư một chút, Khương Trần liền đem chuyện này ném sau, chuyện này nhìn tựa như phiền phức, kỳ thực đơn giản, không khác, chỉ vì hắn muốn so Tam Đương gia Triệu Mãnh càng mạnh. Lấy hắn thực lực hôm nay, ở đây đáng giang phỉ bên trong, duy nhất có thể để cho hắn coi trọng cũng chỉ có Đại Đương gia Thiết Nhân Đồ một người mà thôi, những người còn lại, chỉ cần không rơi vào cả bẫy, lâm vào vây giết, hắn đều không để ý. Triệu Nhị đại biểu Tam Đương gia tới bái phòng, tin tức của ta hẳn là rất nhanh liền sẽ truyền đi, này lại trở thành một loại minh sát tín hiệu, đại biểu ta đem chân chính từ Tam Đương gia này tòa đỉnh núi phân đi ra. Thạch Đầu, ngươi tìm một cơ hội, đem ta muốn tìm kia mấy thứ đồ tuyên dương ra ngoài. Ánh mắt rơi vào Triệu Nhị đưa tới mấy món lễ vật bên trên, vừa chuyển động ý nghĩ, Khương Trần thuận miệng phân phó một câu. Tu hành bốn yếu tố, tài lữ pháp địa, bây giờ hắn chính thức có được cũng chỉ có pháp mà thôi, tốc độ tu luyện nhìn tựa như không chậm, nhưng đây càng phần lớn là bởi vì tự thân tài tình không tầm thường, muốn đi càng nhanh, càng ổn, tài là ắt không thể thiếu, thậm chí so với tu hành giả tầm thường hắn muốn còn có càng nhiều. Bởi vì hắn tài tình không tầm thường, đối với tài nguyên lợi dụng hiệu suất cao hơn, sẽ sửa được càng nhiều pháp, mà đáng giang phỉ mặc dù chỉ là một đám thủy phỉ, nhưng chất béo là thật không ít, cái này từ Triệu Nhị tặng lễ vật cũng có thể thấy được, ngoại trừ một bình đan dược bên ngoài, hắn còn đưa lên một viên đông châu, một khối bích ngọc cùng một gốc trăm năm nhân sâm. Hai cái trước đều là chất vật, giá trị không tầm thường, cái so đối với võ giả tới nói càng là bảo vật khó được, đại bổ khí huyết, hữu ích tại tự thân tu hành. Nghe được Khương Trần lời này, Thạch Đầu sửng sốt một chút, sau đó liền vội vàng gật đầu. Nhớ kỹ đem đưa lễ nhớ một cái sổ, không có tặng lễ lại nhớ một cái sổ. Ánh mắt đảo qua Thạch Đầu, Khương Trần bổ sung một câu, tặng lễ chưa hẳn đối với hắn thật thân cận, nhưng không tặng lễ khẳng định cùng hắn không thân cận, làm sự tình phân rõ trong ngoài vẫn là rất trọng yếu. Nghe vậy, Thạch Đầu lần nữa không người xác nhận. Chương 16, sương mù bên trong làm chương 16, sương mù bên trong làm ngày 20 tháng 3. Ánh nắng tươi sáng, hồi xuân đại địa. Một ngư đảo, bến tàu một bên, mang theo một thuyền chứa đầy bảo vật, Khương Trần lần thứ nhất bước ra một ngư đảo, tiến về Bạch Hà tiểu kim sa cốc. Nhìn xem Khương Trần thuyền không ngừng đi xa, trên một ngư đảo, đám người thần sắc khác nhau, vị này trở lại liền hẳn là tứ đương gia, đáng giang phỉ mặc dù là hỗn lục lâm, nhưng thế lực không nhỏ, nếu là có thể trở thành tứ đương gia, kia phóng nhãn phụ cận mấy huyện đều coi là một hào nhân vật, từ đó quyền thế nắm chắc, phú quý không lo, là không biết bao nhiêu người mộng tưởng. Mà tại mọi người chú ý phía dưới, Khương Trần ngồi xuống thuyền nhỏ dần dần bị nồng đậm sương mù nuốt hết. Tu hành giả thủ đoạn. Đứng ở đầu thuyền, nhìn trước mắt tuyến đường, Khương Trần tâm thần khẽ nhúc nhích. Cách một ngư đảo, nhập mê hồn định, tất cả mặt sông đều bị nồng đậm sương mù bao phủ, liền tựa như bị một cái to lớn bắt chế trụ đồng dạng, nhưng giờ này khắp này ở đây phiến bị nồng vụ bao phủ trên mặt sông nhưng lại có một đầu thông hành không ngại, tầm mắt khoáng đạt tuyến đường tồn tại, liền tựa như có lực lượng nào đó đem nồng vụ gạt mở, cưỡng ép tạo ra một đầu có thể cung cấp thuyền thông hành thông đạo. Cảnh tượng như vậy tuyệt không đơn giản tự nhiên kỳ quan có thể hình dung, tuyệt đối là có người cố tình làm, mà đây cũng là đặng giang phỉ có thể chiếm cứ mê hồn định, cây kỳ thu phí. Từ đầu đến cuối sừng sững không ngã nguyên nhân căn bản chỉ nhất. Căn cứ khỉ ốm bọn người thuyết pháp, mê hồn định bên trong đầu này tuyến đường mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ điều chỉnh một lần, nếu không có tương ứng chỉ dẫn, tùy tiện xâm nhập tuyệt sẽ không có kết cục tốt, mà cái này cũng cho thấy cái này phía sau xác thực có người trưởng khống, người này 89 phần 10 chính là đại đương gia. Thủ đoạn như thế tuyệt không phải đơn thuần phụ thuật, vị này bằng sức một mình thành lập nên đáng giang phỉ trùm thổ phỉ xác thực không đơn giản a. Yên lặng cảm giác tuyến đường tình huống, Khương Trần trong lòng hiện lên đủ loại suy nghĩ. Hiển nhiên Thiết Nhân Đồ ngoại trừ kia một thân võ học cùng tu luyện phụ thuật bên ngoài, còn có cái khác gác chủ bài. Mà liền tại Khương Trần lâm vào trầm tư thời điểm, Thạch Đầu cẩn thận đi tới. Đại đầu mục, đây là cuối cùng lễ vật danh sách tập hợp cùng tiểu kim sa cốc trọng yếu danh sách nhân viên. Sát mặt cung kính, Thạch Đầu đem hai bản sổ đưa lên. Ngay vậy, Khương Trần nhìn nhiều Thạch Đầu một chút, lễ vật danh sách là hắn đề cập qua, tiểu kim sa cốc danh sách nhân viên lại cũng không là, hiển nhiên là Thạch Đầu chủ động đi sưu tập. Ngươi lưu tâm. Khen một câu, tiếp nhận hai bản sổ, Khương Trần tinh tế nhìn lại. Cầm giữ thủy đạo, cái này đáng giang phỉ đầu mục lớn nhỏ quả nhiên đều là có chút vô liếng, vậy mà đem ta muốn siêu tập vật liệu thu thập 7-8 phần, kể từ đó luyện võ cần tắm thuốc cùng luyện chế bảo tồn khí huyết khí cụ cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Xem hết lễ vật danh sách, Khương Trần trên mặt lộ ra tiêu dung, từ tận thế mà đến, không ai so hắn rõ ràng hơn tài nguyên tầm quan trọng. Đem mấy người này tình huống lại là một cái tập hợp, kia cắt vàng trong cốc chỉ sợ còn sẽ có một phen khó khăn chắc trở, chúng ta cũng muốn chuẩn bị một chút người có thể dùng được. Cân nhắc một ít, Khương Trần tại danh sách cắn câu mấy cái danh tự, vô luận là hắn hay là tiền thân đều đối với những người này không có gì hiểu rõ, hắn lựa chọn tiêu chuẩn cũng rất đơn giản, liền nhìn tặng thứ đồ vật phải trang quý giá mà thôi. Nghe vậy, Thạch Đầu trong lòng hiểu rõ, trong lúc nhất thời không khỏi cảm thán những người này vận khí không tệ, phải biết cắt vàng trong cốc việc cần làm thế nhưng là công việc béo bở. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là nhập đại đầu mục mắt, có lẽ người khác không rõ ràng, nhưng hắn từng thấy đại đầu mục diễn luyện qua võ học, hắn rất có thể đã đi vào nhất lưu cảnh giới. Mà phân phó xong những chuyện này, Khương Trần lật lên mặt khác một quyển sách, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại một cái tên người bên trên. Tiên Văn, vốn là Thanh Hà huyện bên trong một cái tiên sinh kế toán, sau đem muội muội của mình hiến cho Triệu Mãnh làm tiếp, từ đó được đến Triệu Mãnh thưởng thức, trước mắt đảm nhiệm lấy cắt vàng cốc đại quản sự. Nhìn xem Tiên Văn danh tự, Khương Trần hai mắt nhắm lại. Theo Triệu Nhị đến, đối với Triệu Mãnh thái độ Khương Trần đã lòng dạ biết rõ, Triệu Minh chính là hy vọng hắn làm một cái tượng bùn tượng đá, đối với cắt vàng trong tốc sự tình mặc kệ không hỏi, vững vàng như vậy trải qua 3 năm, chỉ tiếc đây không phải Khương Trần có khả năng tiếp nhận, dù sao hắn cũng cần tài nguyên, quan trọng nhất là một đầu sư tử chưa từng sẽ tiếp nhận một đầu linh cầu uy hiếp. Mau chóng đuổi tới cắt vàng cốc. Để lại một câu nói, Khương Trần quay người đi vào trong khoang thuyền, tiếp tục hôm nay tu hành. Cứ như vậy, ra mê một định, đi qua một ngày một đêm đi thuyền, Khương Trần một đoàn người cuối cùng nhập Bạch Hà, đến cắt vàng cốc, mà tại giản dị trên bến tàu, cắt vàng cốc một đám tiểu quản sự sớm tại tiền văn dẫn đầu hạ đẳng tại nơi này. Từ thần thái của bọn hắn cùng bị hạ xương ướp nhẹp góc áo đến xem, bọn hắn đã ở đây đợi rất lâu. Tiền văn mang theo chúng quản sự bái kiến đại đầu mục. Nhìn xem từ trên thuyền đi xuống Khương Trần, Tiền văn lập tức bước nhanh về phía trước, không người cúi đầu, đi theo sau hắn năm cái tiểu quản sự cũng dồn dập làm ra đồng dạng tư thái. Nghe nói như thế, Khương Trần ánh mắt không khỏi rơi vào Tiền văn trên thân. Hắn thân như tê dại thần, khuôn mặt gầy cao như con lửa, hàm dưới sinh ra một cái lớn nốt ruồi, con mắt còn hơi nhỏ, nhìn đến không giống người tốt. Phát giác được Khương Trần ánh mắt hạ xuống, Tiền văn bất động thanh sắc, vẫn như cũ duy trì thái độ cung kính. Thấy thế, Khương Trần tùy ý ừ một tiếng, xem như đáp lại, sau đó liền dẫn một đoàn người trực tiếp hướng đi cắt vàng trong cốc, căn bản chưa từng có nhiều để ý tới Tiền văn bọn người. Cái này nhìn thấy Khương Trần thái độ như thế, cắt vàng cốc mấy vị tiểu quản sự không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đại quản sự, vị này Khương đại đầu mục không khỏi quá ngạo mạn một chút, ngươi tại nơi này đợi lâu như vậy, hắn vậy mà mắt thấy Khương Trần một đoàn người đi xa, một vị Tiền văn Tâm Phúc nhịn không được phàn nàn. Nghe nói như thế, Tiền văn thần sắc lập tức biến đổi, lập tức cho Tâm Phúc một cái ngoan lệ ánh mắt. Thấy thế, Tâm Phúc lập tức ngậm miệng, hiển nhiên Tiền văn trong lòng hắn vẫn rất có hy vọng. Nhìn thấy dạng này một màn, khẽ than thở một tiếng, Tiền văn sắc mặt cuối cùng biến chậm. Không sao, bất quá một chút mặt mũi mà thôi, quan mới đến đốt ba đống lửa, vị này đại đầu mục muốn uy phong, ta liền cho hắn uy phong, chỉ cần tại chính sự bên trên hắn không quấy nhiều chúng ta là được. Tiếng nói trầm thấp, Tiền văn cho thấy thái độ của mình, tại Khương Trần tiến đến trước đó, hắn đã thông qua đủ loại con đường tìm hiểu qua Khương Trần tương quan tình huống, biết được Khương Trần là loại kia không thích việc vặt vãnh, không thích kéo bè kết phái, một lòng luyện võ quái nhân. Cũng chính bởi vì vậy, hắn chuẩn bị kỹ càng, dự định làm tốt mặt mũi công phu, đem Khương Trần cao cao nâng lên, để hắn chuyên tâm luyện võ, về phần tục sự thì từ hắn tới làm thay. Nghe nói như thế, ở đây mấy người liếc nhau, dồn dập nhẹ gật đầu, bây giờ cắt vàng cốc tại lợi ích liên lụy bên dưới đã trở thành một khối tấm sắt, không thích sống chung người đã sớm chìm ở đáy sông. Liên lại đắng một đắng ta, đổi lại đầu mục thanh nhàn đi. Thở dài một tiếng, chỉnh lý một chút thần sắc, Tiền văn hướng về cắt vàng trong cốc đi đến. Thấy thế, đám người vội vàng đuổi theo. Chương 17, đồ hèn nhát chương 17, đồ hèn nhát cắt vàng cốc, Nam Sơn núi, một tòa hai tiến tòa nhà ở đây đứng lặng, hắn tuy là mới xây, còn có rất nhiều nơi không hoàn thiện, nhưng dùng tài liệu làm công đều thuộc thượng thừa, là thật không tệ, mà đây cũng là lúc này cắt vàng trong cốc duy nhất một tòa nhà, còn lại phần lớn là phòng đơn một nhà ngói. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là tốt đều, kia một nhà ngói đều là có chút địa vị nhân vật mới có thể ở đại đầu mục, cắt vàng cốc mới lập, thời gian quả thực ngắn một chút, chỉ sợ muốn ủy khuất ngươi một đoạn thời gian. Đi theo Khương Trần bên người, túi đầu không lưng, Tiền văn cực điểm linh hoạt, cực giống một đầu chó sủ. Nghe nói như thế, đứng tại cửa sân trước, Khương Trần quay đầu nhìn xuống dưới, đem toàn bộ cắt vàng cốc thu hết vào mắt, tầm mắt khoáng đạt đến cực hạn. Tòa nhà này vị trí lại là chọn không sai. Khích lệ một câu, thu hồi ánh mắt, Khương Trần dẫn đầu đi vào trong trật tự. Nghe nói như thế, Tiền văn lập tức cười nở hoa, mà một bên Khỉ Ốm cùng Hùng Lực nhìn thấy dạng này một màn, nhưng trong lòng thì không khỏi sinh ra vẻ khinh bỉ, người này xương cốt lại là sủi xuống cực hạn, một điểm cốt khí cũng không. Trong đó Khỉ Ốm còn tốt, Hùng Lực thì là cái thẳng tính, trực tiếp thể hiện ra, mà đối việc này, Tiền văn lại tựa như hoàn toàn không có phát giác. Thế đầu, về sau trong nhà việc vặt vãnh liền giao cho chỗ ngươi lý, có thể chống mấy cái lanh lợi giúp ngươi. Khỉ Ốm, tại Nam Sơn núi chân thiết lập cương vị, không có chuyện quan trọng không nên quấy rầy ta tu luyện. Hùng Lực, từ hôm nay trở đi từ ngươi tiếp quản hộ trang đội. Ngồi tại chủ vị phía trên, không có chút do dự nào, Khương Trần bắt đầu ra lệnh, đem chính mình mang đến người không ngừng xếp vào đến cắt vàng cốc đủ loại sự vật bên trong, bắt đầu chân chính chiếm cứ cắt vàng trong cốc quyền lợi. Nghe đến mấy câu này, đi theo Khương Trần tới trên mặt mọi người đều lộ ra vui mừng, mà Tiền văn thì bất động thanh sắc. Khương Trần nắm lấy quyền lực cử động cũng không để hắn ngoài ý muốn, giờ này khắc này hắn trong lòng không chỉ có không phẫn nộ, ngược lại còn có một tia mừng thầm, bởi vì Khương Trần xác thực cùng lúc trước hắn thu thập được tin tức đồng dạng, là một cái bossy, một lòng tu hành. Mà vừa lúc này, Khương Trần đưa ánh mắt về phía hắn. Tiên quản sự, cái này cắt vàng chàng mặc dù mới lập, nhưng đã khai thác một đoạn thời gian, ngày sau khi trở về đem tương quan sổ sách đưa tới, ta cần nhìn một chút. Lời nói trầm thấp, Khương Trần trên mặt lộ ra không thể nghi ngờ chi sắc. Phải, đại đầu mục. Bốn mắt nhìn nhau, Thiên Văn liền vội vàng không người xác nhận. Thấy thế, Khương Trần nhẹ gật đầu, chốc lát sau, trận này ngắn ngủi mà hiệu suất cao tiểu hội lặng yên kết thúc. Đại đầu mục, Thiên Văn thật sẽ nguyện ý đem sổ sách lấy ra sao? Có muốn hay không ta đi nhìn chằm chằm hắn, để phòng hắn động tay chân. Thấy Tiền Văn một đoàn người đi xa, Khỉ Ốm đưa ánh mắt về phía Khương Trần. Nghe vậy, Khương Trần lắc đầu. Không cần, cái này sổ sách là không có vấn đề, không nên quên Tiền Văn là ai, làm một bộ giả sổ sách đối với hắn mà nói cũng không phải là vấn đề gì, nếu không ngươi cho rằng Triệu Mạnh vì sao đem hắn đặt ở hiện tại trên vị trí này, vẹn vẹn chỉ là bởi vì hắn cái kia làm thiếp muội muội sao? Ta tính tiền vốn chỉ bất quá là để chúng ta người học tập một chút, thuận tiện an an hắn tâm. Khẽ cười một tiếng, Khương Trần bưng lên nước trà nhấp một miếng. Thấy thế, có chút hiểu được, Khỉ Ốm lặng yên tối lui, bắt đầu thu xếp thiết lập cương vị sự tình, đem toàn bộ Nam Sơn núi triệt để chế tạo thành Khương Trần tư nhân lãnh địa. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Tại đi xuống Nam Sơn núi về sau, đứng tại thung lũng sông bên trong, hồi nhìn Nam Sơn núi bên trên tòa kia tòa nhà, Tiền Văn trong lòng đang dỉ máu. Tòa này tòa nhà tại hắn đi tới cái này cắt vàng cốc về sau liền bắt đầu tu, bên trong một ngọn cây cỏ, thậm chí mỗi một cái vật trang trí đều là hắn tự mình chọn lựa, hao phí hắn cực lớn tâm huyết, bởi vì dựa theo nguyên bản quy hoạch, Tam Dương gia Triệu Mạnh sẽ ra mặt ôm lấy trấn thủ cắt vàng cốc việc cần làm. Chỉ bất quá hắn sẽ không thường trú cắt vàng cốc, làm tâm phúc hắn sẽ thành cắt vàng cốc thực tế người nói chuyện, tòa này tòa nhà là hắn vì chính mình tu, không thể theo không dụng tâm, chưa từng nghĩ hôm nay lại vì người khác làm quần áo cưới, phải biết tòa nhà này hắn còn một ngày đều không có ở qua, loại cảm giác này thực sự khó mà hướng người ngoài miêu tả. Thôi, thôi, bất quá một tòa tòa nhà mà thôi. Che ẩn ẩn làm đau trái tim, Tiền Văn hướng đi chính mình nguyên bản trụ sở tạm thời, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài hắn chỉ sợ đều muốn ở chỗ này. Cũng chính là từ một ngày này bắt đầu, cắt vàng trong cốc tình huống ẩn ẩn phát sinh một chút thay đổi, có người đang yên lặng chờ mong, có người đang âm thầm sợ hãi, bất quá liên tiếp 7 ngày, Khương Trần đều không có đi xuống Nam Sơn núi, cái này khiến cắt vàng cốc nguyên bản có chút dao động bầu không khí lập tức lại trầm tịch xuống dưới, cũng làm cho không ít người thở dài một hơi. Chẳng lẽ vị này thật không có ý định đúng tay cắt vàng cốc sự tình? Không, không nên. Cái này cắt vàng chói mắt, không ai có thể không thèm để ý, mà lại vị này mặc dù xuất từ Tam Dương gia kia một ngọn núi đầu, có thể hắn thật muốn leo lên Tứ Dương gia vị trí liền nhất định phải cùng Tam Dương gia làm ra chia cắt mới đúng. Ta mặc dù không có gặp qua Đại Dương gia, nhưng ta tin tưởng hắn cũng hẳn là không hy vọng thủ hạ hai vị Dương gia cùng một chỗ hòa khí sinh tài, nếu không tới đây liền hẳn là Tam Dương gia, mà không phải vị này đại đầu mục thung lũng sông một góc. Một người trung niên nhìn ra xa Nam Sơn núi, khắp khuôn mặt là âm tình bất định, hắn mặc một thân áo vải, khuôn mặt sạch sẽ, ngược lại là cùng cắt vàng trong cốc tuyệt đại bộ phận người đều không giống nhau. Mà vừa lúc này, một cái bóng người cao lớn tại cách đó không xa đối hắn chào hỏi. "Lão Vương, ngươi làm gì rồi?" "Đại quản sự muốn nghị sự." Thu kịch thanh âm ở bên tai tiếng vọng, Vương Viễn lập tức thu liễm tự thân suy nghĩ. "Tới." Xoay người, Vương Viễn nguyên bản âm tình bất định trên mặt lập tức lộ ra ấm áp tiêu dung. Hắn là Tiền Văn thủ hạ một cái quản sự, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói cũng là Tiền Văn tâm phúc, ban đầu Tiền Văn tại Thanh Hà huyện phạm tội, là hắn liều chết mật báo mới khiến cho Tiền Văn có một chút hy vọng sống, hai người có thể nói là chân chính sinh tử chi giao. Đến sau Tiền Văn đầu nhập Triệu Mạnh lên thế, liền đem hắn cùng một chỗ kéo đi qua, trở thành cắt vàng trong cốc một cái tiểu quản sự, trông coi phòng bếp kia cùng một chỗ, cũng là có không nhỏ chất béo. Đợi thêm một chút, tốt nhất là nghĩ biện pháp tiếp xúc một chút vị kia Khương đại đầu mục, chỉ là vị này cả ngày ở tại Nam Sơn núi phía trên, cũng không biết đang bận thứ gì, mà ta căn bản không có cơ hội đi tới. Một mặt cùng Tráng Hán thân thiết trò chuyện với nhau, Vương Viễn một mặt tính toán kế hoạch của mình, hắn vốn là muốn trong bóng tối từng bước một dẫn đạo Khương Trần phát hiện Tiền Văn thôn tính cắt vàng cốc cắt vàng trận tướng, từ đó mượn Khương Trần chi thủ diệt trừ Tiền Văn, lấy tẩy tâm bên trong thâm cựu đại hận. Nhưng Khương Trần biểu hiện lại hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Phải biết ban đầu biết được Đãng Giang Phỉ muốn nhảy hàng một vị đại đầu mục tọa trấn cắt vàng cốc thời điểm hắn nhưng là cao hứng vô cùng, cho là cơ hội đã đến, bây giờ xem ra thì còn có khó khăn chắc trở. Mà đối với đây hết thảy, Khương Trần đều không có để ý tới, đương nhiên, không để ý tới cũng không đại biểu hắn cái gì cũng không biết. Hắn tựa như một cái người đứng xem đồng dạng, đứng tại Nam Sơn núi phía trên, đem cắt vàng trong cốc phát sinh đủ loại thay đổi đều thu nhập đáy mắt, chỉ bất quá hắn tạm thời không có ý định để ý tới mà thôi, dù sao hắn tự thân lợi ích cùng Đãng Giang Phỉ lợi ích cũng không hoàn toàn nhất trí. Kinh lịch tận thế tẩy lễ, hắn biết rõ bất cứ người nào đều là hữu dụng, nếu như không có, vậy cũng chỉ có thể nói rõ không có lựa chọn đối dùng phương pháp, đồng dạng, Tiền Văn dạng này sâu mọt cũng là hữu dụng, cho nên hắn cũng không vội lấy xuất thủ. Chương 18, Thử Thiên Kiêu chương 18, Thử Thiên Kiêu Nam Sơn núi, trạch viện bên trong, Khương Trần ngay tại tu hành, hắn thân như tơ liễu, theo gió mà động, dẫn tới thiên địa linh khí tụ đến. Thân thể rèn luyện hoàn thành. Một đoạn thời khắc, phúc trí tâm linh, Khương Trần dừng lại động tác của mình. Nghĩ kỹ lại ta xuyên qua tới thế giới này đã có 2 tháng, hôm nay cuối cùng có mới tiến bộ. Vũ chỉ bắc quyền, cảm giác tự thân thay đổi, Khương Trần trên mặt nở một nụ cười. Theo thân thể tẩy luyện hoàn thành, hắn nhục thân lực lượng trở nên mạnh hơn, tại nhất lưu bên trong đều thuộc thượng thừa, cũng chỉ có những cái kia nhục thân thiên phú dị bẩm hạng người mới có thể đè ép được hắn, bất quá đối với tu hành người mà nói, linh vận tối thể, nhục thân lực lượng gia tăng vẹn vẹn chỉ là bổ sung mà thôi. Theo thân thể rèn luyện hoàn thành, ta cảm giác ta cùng thiên địa linh khí càng phát ra thân cận, kể từ đó thi triển phù thuật tất yếu càng thêm thuận buồm xuôi gió, thậm chí kia thật lâu không cách nào nhập môn lột da thuật cũng có thể lần nữa thử một chút. Suy nghĩ chuyển động, Khương Trần đối với linh cảm cảnh tu hành có càng thâm nhập lý giải. Nay cảnh giới tu hành cũng không phải là vì tăng trưởng tu hành giả thực lực, mà là vì gia tăng tu hành giả cùng thiên địa linh khí thân hòa độ, ngày mai để tu hành giả nhục thể phàm thai hóa thành linh thai, từ đó vì về sau tu hành đánh xuống cơ sở vững chắc. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, linh cảm cảnh tu hành đã ở một mức độ nào đó tăng trưởng tu hành giả tiên thiên tiềm lực, để bọn hắn có cơ hội đi càng xa, chỉ từ điểm này đến xem, giới này tu hành hệ thống liền không đơn giản. Thấy được một góc của băng sơn, Khương Trần trong lòng không khỏi sinh ra cảm thán. Tiếp xuống ta cần phải làm là mau chóng hoàn thành đầu lâu tẩy luyện, nhu cầu lực khí, ta có linh tuyển thạch tương trợ, kiến tạo địa lợi, một bước này hẳn là sẽ không bị kẹp lại. Liếc qua trong viện giếng nước, Khương Trần cảm thấy hài lòng, không thể không nói cái này thu hoạch ngoài ý muốn linh vật vì hắn tu hành cung cấp không nhỏ trợ lực, nếu không phải có viên này linh tuyển thạch tương trợ, hắn chỉ sợ còn cần thời gian không ngắn mới có thể hoàn thành thân thể rèn luyện. Ban đầu Khương Bong sở dĩ bị kẹt ở đây một bước, ngoại trừ hắn tự thân nhân tố bên ngoài, hoàn cảnh bên ngoài cũng là một cái vấn đề rất lớn. Căn cứ Khương Bong lưu lại tu hành tri thức đến xem, thế gian này có cái tên là linh mạch thứ độ vật. Hắn cắm rễ chi địa, thiên địa linh khí tràn đầy, chính là tu luyện bảo địa, chỉ tiếc linh mạch hiếm thấy, tất cả Thanh Hà huyện tựa hồ cũng không tồn tại. Tư duy phát tán, nghĩ đến linh mạch, Khương Trần không khỏi nhíu mày. Tiên thân vì lão sư hắn Bạch Hạc đạo nhân miệng bên trong khả năng tồn tại bảo vật tới một ngư đảo, ẩn thân tại ổ thổ phỉ, nhưng đã từng nhiều mặt tìm hiểu qua cùng linh mạch tương quan tin tức, đáng tiếc đồng thời không có thu hoạch. Tiên thân Khương Vong lão sư Bạch Hạc đạo nhân đã từng mịt mờ nói qua mảnh đất này tựa hồ gặp cái gì, trở nên bất lợi cho tu hành, để Khương Vong chậm đợi thời cơ. Nghĩ đến Khương Vong trong trí nhớ một vài thứ, Khương Trần mày nhíu lại càng phát ra gấp, cũng chính là ở thời điểm này, hai tiếng gầm nhẹ đưa tới chú ý của hắn. Phát cuồng rồi. Đưa ánh mắt về phía cách đó không xa lồng gỗ, nhìn xem hai cái điên cuồng xung kích chiếc lồng hai cái chuột, Khương Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích. So sánh trước kia, cái này hai cái chuột đã phát sinh biến hóa cực lớn, không chỉ có lông tóc trở nên hắc hồng, liền cả hình thể đều dài lớn hơn rất nhiều, nhìn qua không giống như là một con chuột, càng giống là một cái đã lớn lên mèo. Giờ này khắc này bọn chúng hai mắt tinh hồng, gần như điên cuồng đụng chạm lấy lồng gỗ, muốn từ đó thoát khốn. Cũng đến cực hạn sao? Nhưng tựa hồ lại có một chút không đúng. Ý niệm trong lòng chuyển động, Khương Trần quan sát đến hai cái chuột thay đổi, đồng thời không có vội vã xuất thủ. Tại một ngư đảo lúc, bởi vì nhãn tuyến đông đảo, rất nhiều chuyện không tiện làm, đến cái này cắt vàng cốc về sau, rất nhiều chuyện ngược lại không có cũng hạn chế, cũng chính bởi vì vậy, cái này hai cái chuột khoảng thời gian này sinh hoạt qua vô cùng tốt, mỗi ngày đều có huyết khí bổ sung. Đương nhiên, cái này hai cái chuột chỉ có một cái là ban sơ kia ba con chi nhất, một cái khác là đằng sau bổ sung đi lên, ngoại trừ cái này hai cái bên ngoài, còn lại mấy chục con chuột đều trong khoảng thời gian này lần lượt chết bất đắc kỳ tử, cũng may cái này cắt vàng trong cốc cũng không thiếu chuột. Từ phương diện này tới nói, cái này hai cái chuột tại chuột tộc đàn hẳn là được cho tiên tiêu, đồng thời vận khí cũng không tệ, nếu không căn bản tiên chỉ không đến hiện tại, chẳng qua hiện nay tựa hồ cũng đến cực hạn. Giống, trong cổ họng phát ra gầm nhẹ, tựa như nhận loại nào đó kích thích, khốn tại lồng giam bên trong, chậm chạp không thể thoát khốn hai cái chuột hít mạnh một hơi, thân hình cấp tốc to ra, nếu như nói nguyên bản bọn chúng chỉ có mèo con lớn nhỏ, như vậy hiện tại bọn chúng đã có thể so với con bê con. Xoạt xoạt, lực lượng cường đại tỏa ra, lồng gỗ rốt cuộc khốn không được hai cái chuột, cửa nhà lao nháy mắt bị phá tan. Mà tại xông ra lồng giam về sau, hai cái chuột đồng thời không có ngay lập tức đào tẩu, mà là đem ánh mắt khóa chặt tại Khương Trần trên người. Giờ này khắc này bọn chúng tâm kia đã hoàn toàn biến hình, trên mặt chuột tràn đầy dữ tợn cùng khát máu, hiển nhiên bọn chúng đem Khương Trần coi như con mồi. Ôi ôi ôi, giữa cổ họng phát ra tiếng uy hiếp gào thét, một con chuột miệng bên trong chảy ra nước bọt kiểm chế không ngừng, hai chân đột nhiên phát lực, tựa như một cái mãnh hổ nhào về phía Khương Trần, muốn đem hắn nuốt ăn sạch sẽ, mà đổi thành bên ngoài một cái cũng có chút ý động, bất quá hắn trong mắt tinh hồng quang huy sáng tối chập chờn, tựa hồ đang giãy giụa, đang do dự. Mà nhìn xem nhào tới chuột bự, Khương Trần trên mặt không có kinh hoàng, chỉ có tiếc hận. Nhục thân còn chưa có tới cực hạn, nhưng tinh thần đã rối loạn, chưa từng nghĩ hấp thu dị chủng huyết khí còn có dạng này thái hoang ẩm, xem ra huyết viêm thuật đối với huyết khí tinh luyện đồng thời không có đến cực hạn, bất quá cái này cũng bình thường, dù sao huyết viêm thuật chỉ là một đạo đẳng cấp thấp nhất phù thuật mà thôi. Nhất niệm sinh diệt, Khương Trần tùy ý một chỉ điểm ra. Tiếp theo trong nháy mắt, nương theo lấy vật nặng rơi xuống đất thanh âm, phát cuồng chuột ngã trên mặt đất, không tiếng thở nữa, đây là huyền sát chỉ. Mà làm xong đây hết thảy, Khương Trần đưa ánh mắt về phía một con chuột khác, hắn đối với con chuột này rất quen thuộc, hắn không chỉ có là ban sơ ba con chuột chí nhất, càng bị huyền sát chỉ sợ nước tiểu một cái. Giờ này khắc này nên tiếp Khương Trần ánh mắt, lại cảm nhận được kia quen thuộc sát ý, trong lòng ngủ say sợ hãi bị tỉnh lại, thật giống như bị suối một chậu nước lạnh, nguyên bản phát cuồng chuột lập tức tỉnh táo lại, hắn trong mắt tinh hồng đang không ngừng tối lui, cuối cùng quy về bình thường. Ô ô ô, miệng bên trong phát ra tiếng nghẹn nào, nguyên bản ngơ ngơ ngác ngác chuột tại thời khắc này tựa như minh bạch cái gì, lập tức thu liễm nhanh bước, lại không có bất kỳ tấn công nào tư thái. Thấy thế, Khương Trần thờ ơ, vẫn như cũ mặt không biểu tình nhìn xem chuột. Thấy thế, lại liếc mắt nhìn đã ngã xuống đất không dậy nổi bà tù, tỉnh táo lại chuột cắn răng một cái, phối hợp đi tới lồng giam bên trong, tại trở lại lồng giam nháy mắt, nó phần đuôi khẽ động, tự động đem trước bị phá tan cửa nhà lao lần nữa đóng lại. Làm xong đây hết thảy, giải thích trừ cự hóa nhục thân, ghé vào lồng giam bên trong, trừng mắt một đôi đen thui mắt nhỏ nhìn xem Khương Trần, mặt mũi tràn đầy nhu thuận, vô tội. Nhìn xem dạng này chuột, Khương Trần trên mặt cuối cùng lộ ra một tia tò mò. Đây là mở ra linh trí muốn thành điều sao? Cái này linh tính coi là thật ra ngoài ý định cao. Nhìn như vậy tới cái này điên mất chuột chỉ có thể coi là giả thiên tiêu, ngươi mới thật sự là thử thiên tiêu a. Cẩn thận quan sát, Khương Trần đối với con chuột này trạng thái có chút suy đoán. Chương 19, Ngưng huyết thạch chương 19, Ngưng huyết thạch Nam Sơn núi, tiểu viện, tốn hao 2 canh giờ, Khương Trần đối chết đi cái kia chuột tiến hành cực kỳ tỉ mỉ giải phẫu. Căn cốt cường tráng, viễn siêu cùng loại, con chuột này đã đánh vỡ tự thân thân thể nguyên bản cực hạn, lại hoặc là thông qua không ngừng dung hợp dị chủng huyết khí, hắn tỉnh lại trong thân thể nguyên bản yên lặng lực lượng. Hai tay nhuốm máu, nhìn xem chuột thi thể, Khương Trần như có điều suy nghĩ. Chỉ tiếc cũng không tìm được rõ ràng siêu phàm đặc thù, có lẽ loại này siêu phàm đặc thù thâm tàng, cũng không phải là bình thường thủ đoạn có thể thăm dò, đương nhiên, cũng có thể là bởi vì con chuột này là thất bại phẩm, hắn đồng thời không có chân chính cố định cái này một đặc thù. Suy nghĩ chuyển động, nương tựa theo cường đại cảm giác lực vừa đi vừa về tìm kiếm, từ đầu đến cuối không có thu hoạch, Khương Trần không khỏi có chút thất vọng. Trước đó con chuột này đột nhiên biến lớn, đây tuyệt đối là siêu phàm chi lực thể hiện, tỷ lệ lớn chính là hắn nắm giữ thuật, Khương Trần muốn định thông qua hắn thi thể thăm dò một hai, nhưng cũng không có bao nhiêu thu hoạch. Về phần nói hồn chiếu, trước đó Khương Trần cũng thử qua, đồng dạng thất bại, tinh thần rối loạn, chuột linh hồn đã trở thành một đoàn đầy rối, căn bản tìm không thấy bất kỳ vật hữu dụng gì. Nghiêm chỉnh mà nói con chuột này chỉ là thuế biến thất bại phẩm, thất bại phẩm không được, vậy thành công đúng không? Một đoạn thời khắc, một điểm linh quang hiện lên, Khương Trần không khỏi đưa ánh mắt về phía lộ sắc thành công Thử Thiên Kiêu. Phát giác được Khương Trần đưa tới ánh mắt, nguyên bản liền vô cùng sợ hãi Thử Thiên Kiêu càng là run lẩy bẩy, nguyên bản mèo mập lớn nhỏ thân thể tại thời khắc này đoàn thành một cái bóng, tràn đầy nhỏ yếu cùng bất lực. Thế thế, Khương Trần thu hồi ánh mắt của mình. Hắn hiện tại đã đại khái xác định hấp thu dị chủng huyết khí sẽ đối tinh thần sinh ra loại nào đó không biết ảnh hưởng, con chuột này không chỉ có thể thuận lợi thủy biến, còn có thể đản sinh ra cao như thế linh tính, quả thực hiếm lạ, nếu là như vậy giải phẫu ngược lại có chút đáng tiếc, trước mắt hắn còn sống giá trị muốn lớn hơn. Phế vật lợi dụng đi. Ánh mắt một lần nữa rơi vào chết đi chuột trên thi thể, Khương Trần thôi động huyết viêm thuật. Tiếp theo trong nháy mắt, huyết viêm rào rạt, đem chuột thi thể nuốt hết, cuối cùng hóa thành một đoàn tựa như hỏa diễm huyết khí. Không giống, thật không giống. Tay cầm huyết khí, đem cảm giác lực tăng lên tới cực hạn. Khương Trần từ đó cảm nhận được trước kia chưa hề phát hiện thứ đồ vật. Hung lệ, khát máu, liền tựa như đây cũng không phải đơn thuần huyết khí, mà là một cái còn sống ác chuột đồng dạng, cái này huyết khí bên trong ẩn chứa chết đi chuột ý chí. Nhiều lần cảm giác, Khương Trần xác nhận phỏng đoán. Đi qua huyết viêm thuật chết xuất huyết khí mặc dù nhìn qua đã rất thuần túy, nhưng trong đó trên thực tế đã ẩn chứa chết đi sinh linh lưu lại ý chí, mà sở dĩ trước đó một mực không có phát hiện, chủ yếu là bởi vì những sinh linh kia quá yếu, lưu lại ý chí cũng quá yếu, căn bản khó mà phát hiện. Mà con chuột này khác biệt, hắn đã nửa chân đạp đến nhập siêu phàm, tinh thần mặc dù đã rối loạn, nhưng ý chí xác thực muốn so bình thường thú loại mạnh lên rất nhiều. Đương nhiên, loại này mạnh cũng là tương đối, trên thực tế nếu không phải Khương Trần có được linh hồn dị năng, đối phương diện này cực kỳ mẫn cảm, đổi lại cái khác linh cảm cảnh tu sĩ, thậm chí là luyện khí tu sĩ tới đều chưa hẳn có thể phát hiện vấn đề trong đó. Quả nhiên, đạo thư bên trên sở dĩ không có ghi chép huyết khí dư thừa cách dùng cũng là bởi vì hắn có thai hoàng ẩm, thu nạp huyết khí nhập thể cố nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn lớn mạnh thân, nhưng tự thân tinh thần cũng sẽ bị ô nhiễm, coi như tự thân thần hồn cường đại, nhất thời không ngại, có thể chung quy là được không bù mất. Thấy rõ huyết khí thai hoàng ẩm, Khương Trần vốn trong lòng nghi hoặc lập tức bị giải khai, huyết khí tuy tốt, nhưng dùng chi cẩn thận. Vô luận là ở kiếp trước vẫn là tại giới này, dính đến linh hồn cùng tinh thần vấn đề đều tương đối khó giải quyết, giới này có lẽ có giải quyết huyết khí thai hoàng ẩm phương pháp, chỉ là điều kiện tương đối hà khắc, chi phí tương đối cao mà thôi, cho nên đạo thư bên trên cũng không ghi chép, bất quá đối ta mà nói ngược lại cũng không phải thật không có cách nào. Nuốt nuốt trong tay huyết khí, Khương Trần đáy mắt hiện lên một vòng u quang. Không có phát hiện vấn đề trước đó, hắn xác thực thúc thủ vô sách, nhưng chỉ cần đã tìm được vấn đề, vậy thì có khả năng đem giải quyết. Nghĩ tới đây, Khương Trần lấy ra một khối đầu ngón cái lớn nhỏ thạch đầu, cầm trong tay huyết khí phong tồn đi vào, chính là ngưng huyết thạch, đạo thư bên trong ghi chép một loại bảo tồn huyết khí phương pháp, lấy cỡ nào chủng bùn đất cùng khoáng thạch hỗn hợp mà thành, có bảo tồn huyết khí diệu dụng, chỉ cần đem huyết khí phong tồn trong đó liền có thể bảo đảm một năm không tiêu tan. Mượn nhờ thượng nhiệm cắt vàng cốc cơ hội, Khương Trần cố ý để thạch đầu đem cần chi vật tin tức thả ra, lại là thành công thu thập đủ. Ông, theo huyết khí dung nhập, nguyên bản xám xịt ngưng huyết thạch lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên đỏ tươi, liền tựa như muốn nhỏ ra huyết đồng dạng. Nhìn thấy dạng này một màn, Khương Trần cảm thấy hài lòng. Người có thể bị giết chết, linh hồn có thể bị xóa đi, những này lưu lại ý chí tự nhiên cũng không ngoại lệ, sát ý của ta ở đây có lẽ có diệu dụng, chỉ bất quá đây hết thảy cũng còn cần tiến hành thí nghiệm. Trong lòng có tính kế, đem ngưng huyết thạch bỏ vào trong túi, Khương Trần lập tức gọi tới thạch đầu, phân phó vài câu, một là để hắn nói cho hùng lực, xuất lĩnh hộ mỏ đội lại nhiều đi săn mấy đầu manh thú, hai là thông chi khỉ ốm, lại bắt được một nhóm chuột đưa tới, ba chính là tại tòa nhà bên cạnh tu kiến một cái chuột vườn, chuyên môn dùng để giam giữ những thí nghiệm này chuột. Được Khương Trần phân phó, thạch đầu không có bất kỳ cái gì chần chờ, lập tức không người xác nhận. Trên thực tế làm Khương Trần người bên cạnh, hắn sớm đã phát hiện Khương Trần dị thường, Khương Trần rất nhiều cử động đều không giống như là một cái đơn thuần võ giả sẽ làm, bất quá một thằng đem lòng hiếu kỳ của mình ấn rất chết, chưa từng hỏi nhiều nhìn nhiều nhiều lời, chỉ là thành thành thật thật làm việc. Ngược lại là một cái quản được miệng. Nhìn xem rời đi thạch đầu, Khương Trần cảm thấy hài lòng, hắn tính tình mặc dù bực, nhưng thận trọng, làm việc đắc lực, là một cái có thể dùng người. Về sau ngược lại là có thể bồi dưỡng một chút, dù sao theo tu vi của ta không ngừng tăng lên, cần xử lý sự tình đem càng phát ra càng phiền phức, thì như nói chiếu cố chuột vườn, muốn là không cẩn thận bị chuột cắn chết vậy nhưng thật sự là trò cười. Lắc đầu, Khương Trần động bồi dưỡng một chút thủ hạ tâm tư. Kinh lịch tận thế, hắn biết nhiều khi một người lực lượng là có hạn, bão đoàn sưởi ấm rất có cần thiết, mặc dù thế giới này có thể tu tiên, hạn mức cao nhất tựa hồ khá cao, nhưng bây giờ hắn còn rất nhỏ yếu, nếu có một chút có thể chịu được dùng một lát người giúp hắn xử lý việc vật đánh, thu thập tài nguyên, hắn liền có thể chuyên tâm tu hành, cái này đối hắn là có chỗ tốt. Ban đầu hắn tại xuyên qua tới về sau, sở dĩ không có ngay lập tức rời đi đáng giang phỉ cũng có phương diện này nguyên nhân, tiền thân mặc dù không nóng lòng về thế, nhưng cuối cùng ở đây để lại cho hắn một điểm căn cơ, tiết kiệm được hắn không ít phiền phức. Dùng huyết khí nhanh chóng bồi dưỡng một nhóm võ giả hẳn là có thể thực hiện, mặc dù là thuốc, nhưng dùng để xử lý chuyện tầm thường đã đầy đủ. Suy nghĩ chuyển động, Khương Trần trong lòng có quyết định. Mà theo Khương Trần mệnh lệnh được đưa ra, nguyên bản bình tĩnh trở lại cắt vàng cốc lần nữa bay lên bọn sóng. Chương 20, lòng hiếu kỳ chương 20, lòng hiếu kỳ cắt vàng cốc, một chỗ bí ẩn khúc sông bên trong, lấy đại quản sự Tiền Văn cầm đầu 7 người tụ tập lại với nhau, bọn hắn đều là cắt vàng cốc tiểu quản sự, trưởng quản lấy cắt vàng cốc các mặt, giờ này khắc này bọn hắn quanh bàn mà ngồi, bầu không khí có chút nghiêm trọng. Đại quản sự, ngươi nhất định phải quản một chút, kia họ Khương hoàn toàn là công khí tư dụng, bây giờ hộ mỏ đội đã thành hắn tư nhân đi săn đội, các minh đệ mỗi ngày đi theo vào rừng, thời gian đều nhanh không có cách nào qua. Mang theo thanh âm tức giận vang lên, một cái râu quai nón hắn tử nhịn không được, dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, kỳ danh Hồ Dũng, nguyên bản trưởng quản lấy hộ mỏ đội, chỉ là đến sau hùng lực tới, hắn liền bị chen xuống dưới, mặc dù vụng trộm tiền bắn cho hắn một chút đền bù cùng hứa hẹn, nhưng đáy lòng của hắn một mực không phục. Lời này vừa nói ra, mấy cái khác quản sự cũng dồn dập cũng lên nước đắng, hung hăng lên án lên Khương Trần cùng thủ hạ của hắn, nói Khương Trần chỉ lo tự thân hưởng thụ, hoàn toàn mặc kệ bọn hắn chết sống, đặc biệt là bắt chuột chuyện này càng là hoang đường, nhìn đến không giống chân chính có thể chủ sự. Trên thực tế rất nhiều chuyện đồng thời không có bọn hắn nói như vậy quá phận, Khương Trần tới cái này cắt vàng cốc về sau, cơ bản không có trực tiếp nhúng tay qua trong cốc sự tình, đối bọn hắn cuộc sống của đại đa số người mặc dù có nhất định ảnh hưởng, nhưng cũng tương đối có hạn. Bất quá đã có người mở miệng, làm một chỉnh thể, bọn hắn đương nhiên phải đi theo khóc vừa khóc, nếu như người khác khóc mà chính mình không có khóc, kia đại quản sự thế nào cũng thấy chính mình. Đồng liêu như thế nào nhìn chính mình, há không có vẻ không thích sống chung. Ngồi ở chủ vị, nhìn xem dạng này một màn, Tiền Văn bất vi sở động, đối với những người này tình huống hắn rõ như lòng bàn tay, đối với bọn hắn tâm tư hắn cũng đồng dạng lòng dạ biết rõ. Tốt, đều yên lặng một chút. Nhìn trong chốc lát biểu diễn, Tiền Văn cuối cùng mở miệng. Nhìn thấy Tiền Văn biểu hiện như thế, tất cả mọi người lập tức thu liễm thanh âm, đều chờ đợi Tiền Văn tiếp tục mở miệng, bao quát gọi hung nhất Hồ Dung cũng giống vậy, nào có thể, là tự thân thái độ biểu thị, nhưng phải có độ. Thế thế, Tiền Văn cũng đặt chén trà trong tay xuống, thần sắc trở nên nghiêm túc lên đi săn, bắt chuột, những cử động này quả thật có chút hồ nháo, nhưng đối với chúng ta mà nói cái này không chỉ có không phải chuyện xấu, vẫn là một chuyện tốt, dù sao chúng ta muốn là cắt vàng, chỉ cần hắn không nhúng tay vào cắt vàng trong cốc khai thác cắt vàng sự tình, như vậy hắn muốn ồn ào liền theo hắn náo đi. Chúng ta bây giờ cần phải làm là tận khả năng hống hắn vui vẻ, để hắn vô ý tìm chúng ta gây phiền phức, điểm này các ngươi rõ chưa? Ánh mắt bén nhọn đảo qua mọi người tại đây, Tiền Văn định ra nhạc dạo. Thấy thế, đám người dồn dập xưng phải, chỉ có Hồ Dũng còn có một chút không cam tâm, bởi vì trong mọi người chỉ có hắn là thật bị dày vào thảm. Cắt vàng cốc mặc dù hai bên bờ đều là núi, có thể nghĩ muốn đi săn một chút cỡ lớn con mồi cũng không phải dễ dàng như vậy, theo đi săn số lần càng ngày càng nhiều liền càng là như vậy, khoảng thời gian này hắn là thật bị dày vào thảm, đi săn không chỉ có nguy hiểm, vẫn là một cái chân chính khổ sai sự tình, đồng thời không có một số người tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Bất quá còn không đợi Hồ Dũng nói thêm gì nữa, Tiền Văn liền trước tiên mở miệng. A Dũng, ta biết lần này ngươi vất vả, ngươi trả giá ta đều nhìn ở trong mắt, đợi đến nhóm này cắt vàng chuẩn bị hoàn tất, ta sẽ đích thân hướng Tam Đương ra vì người xin công, cầu hắn vì ngươi ban thưởng đáng lượng, giúp ngươi sớm ngày đột phá nhị lưu chi cảnh, đến lúc đó một đại đầu mục vị trí tất nhiên thiếu không được ngươi. Về phần trước mắt, ngươi còn cần nhẫn lại, phải lớn cục làm trọng. Trong lời nói tràn đầy trịnh trọng, Tiền Văn lần nữa thuần thục cho Hồ Dũng ứng thuận hứa hẹn, nói cho hắn cực khổ chỉ là tạm thời, tương lai có hy vọng. Nghe nói như thế, Hồ Dũng đem bật thốt lên lời nói lần nữa nuốt xuống, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu. Hắn biết rõ Tiền Văn lời nói có bánh vẽ hiểm nghi, nhưng có cái ăn dù sao cũng so không có bánh tốt, bao nhiêu là cái hy vọng. Mà lại theo Khương Trần thăng nhiệm tứ đương ra sự tình định ra, Tam Đương ra dưới trướng đại đầu mục sắc thực xuất hiện một cái trống chỗ, nếu như hắn có thể ở đây trong 3 năm lập xuống công lao, đồng thời đột phá nhị lưu, kia đúng là có khả năng trở thành đại đầu mục. Thấy thế, Tiền Văn hài lòng nhẹ gật đầu. Từ khoảng thời gian này quan sát đến xem, chúng ta vị này Khương đại đầu mục mặc dù hoang đường một chút, nhưng cũng sát thực vô ý quản lý trong cốc cụ thể sự vụ, chúng ta cũng nên buông tay buông chân, tăng tốc một chút tốc độ. Các người mau chóng thông chi một chút đi, để cho thủ hạ những cái kia mỏ đầu đều cố gắng một chút, đem kiếm tiền thời gian nhắc lại nhấc lên, tiến một bước mở rộng cắt vàng sản lượng, kể từ đó không chỉ có thể hoàn thành Tam Đương ra bằng giao, cuộc sống của mọi người cũng có thể qua nhẹ nhõm một chút. Chỉ cần muốn để con ngựa chạy, liền muốn để con ngựa ăn cỏ đạo lý, đang trầm tư chốc lát sau, Tiền Văn làm ra mới quyết định. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người thần sắc đều là vui mừng. Trộm hái cắt vàng, ăn thịt tự nhiên là Tam Đương ra, nhưng bọn hắn những người này cũng đều có thể đi theo uống một bụng canh, khai thác càng nhiều, bọn hắn tự nhiên thu hoạch càng nhiều. Chỉ cần chơi lên mấy năm, bọn hắn liền có thể tích lũy bên trên một bút của cải đăng giá, đến lúc đó mỗi cái đều là phú gia ông. Về phần nói nguy hiểm, những năm này chỉ cần muốn kiếm tiền liền không có không nguy hiểm, mà lại chuyện này căn bản không thể theo bọn hắn. Mời đại quản sự yên tâm, chúng ta nhất định đem chuyện này làm được thật xinh đẹp. Không do dự, ở đây mấy người dồn dập tỏ thái độ. Đến giờ khắc này, bầu không khí cuối cùng trở nên hòa hợp, từ trên xuống dưới đều đang cười, chỉ có một người Tiếu Dung cùng bọn hắn hơi có khác biệt, hắn chính là Vương Viễn. Có lẽ là thời điểm. Nhìn xem ngồi ở chủ vị, khuỷu tay chén trà, trên mặt Tiếu Dung một phái thông dòng, tựa như hết thảy đều tại trong khống chế Tiền Văn. Vương Viễn yên lặng cúi đầu, hắn không muốn chờ đợi thêm nữa, cừu hận tựa như độc trùng thời thời khắc khắc gặm ăn trái tim của hắn. Mà lại đi qua thời gian dài như vậy quan sát, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Khương Trần cũng không phải là loại kia sẽ tùy ý Tiền Văn đem chính mình ra không người. Chốc lát sau, đám người tan đi, chỉ lưu Tiền Văn một người vẫn như cũ lưu tại nguyên địa. Cũng chính là ở thời điểm này, một bóng người từ chỗ tối đi ra, hắn chính là Triệu Nhị. Trông thấy Triệu Nhị xuất hiện, Tiền Văn trên mặt không khỏi lộ ra một vòng lo lắng, cũng không còn trước đó thông dòng. Triệu Nhị, ngươi nói thực cho ta, Tam Đương ra đến cùng thế nào rồi? Nhìn trong chọc vào Triệu Nhị, Tiền Văn tựa hồ muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra cái gì. Đối với này, Triệu Nhị không phản ứng chút nào. Hắn lần này tới một là vì quan sát một chút Khương Trần tình huống, thứ hai là thúc giục một chút Tiền Văn, bởi vì Tam Đương ra đã đợi hơi không kiên nhẫn. Tam Đương ra sự tình gì đều không có, ngươi làm tốt chính mình sự tình, không nên hỏi không nên hỏi. Sắc mặt lạnh lùng, Triệu Nhị cho thấy tự thân thái độ. Nói đến ngọn nguồn Tiền Văn bất quá là đem muội muội của mình đưa cho Triệu Mánh làm thiếp mà thôi, cũng không phải là chính thê. Mặc dù bởi vì năng lực bản thân tại Triệu Mánh trước mặt có chút địa vị, nhưng muốn cùng hắn so còn chưa đủ. Nghe nói như thế, Tiền Văn trong lòng lập tức có một cơn lửa giận dâng lên, bất quá ngay lúc này, một cỗ manh thú khí tức từ Triệu Nhị thể nội truyền ra, để hắn toàn thân một cái giật mình. Nhị lưu cao thủ. Nhớ tới Triệu Nhị cường đại, Tiên Văn lập tức tựa như một cái quả cầu ra xì hơi, lại chi sững sờ không nổi. Ta biết. Đột nhiên có chút ủ rũ, Tiên Văn nhẹ gật đầu, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tính kế tại Triệu Nhị trước mặt lại là không dùng được. Thấy thế, lại nhìn Tiên Văn một chút, Triệu Nhị lặng yên rời đi, hắn vẫn là muốn đi Nam Sơn núi nhìn một chút, hắn mau mau đến xem Khương Trần đến cùng tại Nam Sơn núi bên trên làm những gì, thông qua sưu tập đến tình huống đến xem, Khương Trần đủ loại cử động thực sự là quá mức quái dị, để tâm hắn bên trong không khỏi dâng lên một vòng hiếu kỳ. Chương 21, tới đều tới chương 21, tới đều tới đêm, y mắng, vạn lại câu tĩnh, chỉ có một vầng loan nguyệt treo ở giữa không trung, vẩy xuống ánh trăng. Một đoạn thời khắc, một đạo thân ảnh mơ hồ tự thân trong bóng tối hiện hiện, như quỷ mị xuyên qua sườn núi bên dưới cửa ải, lặng yên đặt chân Nam Sơn núi. Vậy mà lập xuống một sáng một tối hai đạo cửa ải, kia khỉ ấu ngược lại là một cái tâm tư thông thấu người, chỉ tiếc muốn ngăn trở ta lại là không có khả năng. Liếc qua ngay tại tuần tra thủ vệ, Triệu Nhị tiếp tục hướng tiến lên được, giờ này khắc này hắn càng phát ra khẳng định Nam Sơn núi bên trên nhất định ẩn giấu thứ gì, hắn có dự cảm lần này hắn sẽ có ngoài dự liệu thu hoạch. Tuyết Vô Ngân đem thân pháp vận chuyển tới cực hạn, Triệu Nhị tăng tốc tốc độ của mình. Cùng lúc đó, tại Nam Sơn núi bên trên trong trại viện, Khương Trần nhìn xem trước mắt mình sáu khối ngưng huyết thạch không khỏi nhíu mày. Những ngày này hắn một mực tại đếm thử tìm kiếm giết chết huyết khí bên trong lưu lại ý chí phương pháp, vì thế hắn tiến hành nhiều lần nếm thử, trước sau dùng 3 loại phương pháp đối huyết khí tiến hành xử lý, loại thứ nhất là lợi dụng thuần túy sát ý đối huyết khí tiến hành cọ rửa, loại thứ hai là vận dụng huyền sát chỉ, hiển hóa võ đạo thần ý, loại thứ ba thì là kết hợp linh hồn dị năng, lấy mục sát chi pháp đối huyết khí tiến hành tinh hóa. Từ trên lý luận tới nói, cái này 3 loại phương pháp đều có thể đối với huyết khí đưa đến tác dụng nhất định, nhưng tác dụng cao thấp, phải chăng triệt để lại là một cái ẩn số. Bởi vì những này tự thân dã thú huyết khí bên trong ẩn chứa ý chí quá yếu ớt, cho dù là hắn cũng khó có thể phát hiện. Muốn rõ ràng bắt giữ những này dã thú huyết khí không chọn vẹn ý chí, chỉ sợ chỉ có thể chờ đợi linh hồn của ta tiến một bước lớn mạnh, chỉ bất quá điểm này quá khó. Ở kiếp trước ta lục lọi ra linh hồn rèn luyện chi pháp ở cái thế giới này mặc dù vẫn như cũ hữu dụng, nhưng hiệu suất cũng không cao, mà lại có cực hạn, chờ ta khôi phục thời kỳ toàn thịnh về sau, hắn chỉ sợ cũng sẽ lâm vào đỉnh trệ trạng thái, như muốn lại đột phá, có lẽ thật chỉ có thể dựa vào sinh tử ma luyện. Nghĩ đến tự thân linh hồn dị năng, Khương Trần lông mày không khỏi nhíu càng phát ra gấp. Một đời trước hắn kinh lịch đủ kiểu ma luyện mới khiến cho linh hồn của mình từ trên bản chất siêu việt người bình thường linh hồn, nếu như nói người bình thường linh hồn là nhất giai, vậy hắn chính là nhị giai, cũng chính bởi vì vậy, tại xuyên qua tới về sau, nó mới có thể tùy tiện nuốt trọn Khương Vong tàn hồn, chiếm cứ cố thân thể này. Cũng chính bởi vì vậy, hắn hiện tại mặc dù ngoại hiện linh hồn vô luận là lượng vẫn là chất đều là nhất giai, nhưng lại có được một điểm nhị giai linh hồn bản chất, dưới tình huống như vậy, hắn linh hồn lớn mạnh tốc độ lại so kiếp trước nhanh hơn không ít. Bất quá đây cũng là tạm thời, một khi trở về hoàn chỉnh nhị giai, hắn linh hồn lớn mạnh tất yếu lâm vào đỉnh trệ. Bởi vì đường phía trước là mơ hồ. Liền trước mắt mà nói, ta chỗ đụng phải tất cả mọi người chỉ là nhất giai linh hồn, liền xem như những cái kia võ giả, cũng bất quá ý chí càng thêm kiên định, linh hồn cứng cắp hơn một chút mà thôi, xa xa không đạt được chất biến trình độ. Bất quá thế giới này là có tiên, nếu như tiên chân có thể trường sinh bất tử, như vậy thăng hoa linh hồn bí pháp liền nhất định sẽ tồn tại, về sau ta phải lưu ý thêm phương diện này tin tức, hoặc có thể giúp ta hoàn thiện luyện hồn chi pháp, tiến một bước đào móc linh hồn dị năng tiềm lực. Về phần hiện tại, chỉ có thể từng bước một thí nghiệm, thông qua thí nghiệm chuột phản ứng tới đại khái xác nhận những này huyết khí hiệu quả. Chỉ bất quá người cùng chuột ở giữa vẫn là có khác nhau suy nghĩ chuyển động, Khương Trần tự hỏi kế hoạch tiếp theo, mà vừa lúc này, phát giác được cái gì, hắn đưa ánh mắt về phía gian phòng bên ngoài. Cùng lúc đó, tại trạch viện bên ngoài, một thân ảnh khoác lên ánh trăng mà tới. Chính là chỗ này. Đứng tại bên ngoài tường viện, Triệu Nhị ánh mắt yếu ớt. Mở rộng rau, lại kiến thiết chuột phòng, liền để ta nhìn ngươi đến cùng muốn làm gì. Hai chân phát lực, Triệu Nhị nhảy lên đầu tường. Mặc dù biết được Khương Trần thực lực không yếu, nhưng Triệu Nhị đối với mình thân pháp cùng liễm tức chi thuật có lòng tin, coi như thật bị phát hiện, hắn cũng có nắm chắc thuận lợi bỏ chạy. Khương Trần sở tác sở vi thực sự là quá mức cổ quái, càng là hiểu rõ, hắn trong lòng càng bất an, nếu không biết rõ ràng, trong lòng của hắn không qua được, vì thế bước lên một chút phong hiểm cũng là đáng. Có vẻ như cái gì cũng không có. Đứng tại đầu tường, nhờ ánh trăng, quan sát tỉ mỉ lấy viện bên trong, Triệu Nhị đồng thời không có phát hiện cái gì quá lớn dị thường. Trong nội viện này duy nhất không hài hòa liền chỉ có cái này trống giống lồng gỗ, cũng không biết Khương Trần dùng để làm cái gì, là muốn giam giữ thứ gì sao. Ánh mắt đảo qua lồng gỗ, Triệu Nhị trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc. Bất quá ngay lúc này, hắn lưng phát lạnh. Đột nhiên dự cảm đến nguy hiểm, cùng lúc đó, một thân ảnh mờ ảo từ trong bóng tối thoát ra, đột nhiên nhào về phía hắn. Không được, ý thức được không đúng, Triệu Nhị lập tức làm ra phản ứng, nương tựa theo thân pháp linh hoạt, một cái lách mình lại là tại tối hậu quan đầu né qua bóng đen tấn công. Cũng tận đến giờ phút này, kỳ tài chân chính thấy rõ bóng đen khuôn mặt, hắn rõ ràng là một con chuột, một cái mèo mập lớn nhỏ chuột, hắn lông tóc hắc hồng, răng chuột sắc nhọn, trong hai con ngươi mang theo một tia tinh hồng, ở dưới ánh trăng bội hiện dữ tợn. Chuột. Nhìn xem như thế lớn chuột, Triệu Nhị trong lòng không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn vạn vạn không nghĩ tới tập kích hắn vậy mà là như thế một bật. Mà đổi thành bên ngoài một bên, đang đánh lén thất bại về sau, Thử Thiên Kiêu lập tức sù lông lên. Ôi, thực chất bên trong hung tính bộc phát, Thử Thiên Kiêu lần nữa nhào về phía Triệu Nhị. Thấy thế, Triệu Nhị cũng xuất thủ, tại trải qua ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, hắn đã khôi phục lại. Thiết Tuyến Quyền, thân ảnh giao thoa, nắm chặt Thử Thiên Kiêu lộ ra sơ hở, Triệu Nhị trực tiếp một quyền đem hắn đánh bay. Mà làm xong đây hết thảy, không tiếp tục nhìn Thử Thiên Kiêu, Triệu Nhị trực tiếp nhảy xuống đầu tường, chuẩn bị rời đi. Vừa mới giao thủ động tĩnh mặc dù không lớn, nhưng rất có thể đã kinh động Khương Trần, lưu lại nữa thật không phải thượng sách. Bất quá ngay lúc này, nương theo lấy một tiếng quái dị gào thét, Thử Thiên Tiêu thân ảnh xuất hiện lần nữa, chỉ bất quá cùng trước đó khác biệt, lúc này nó biến lớn rất nhiều, từng chiếc lông dựng đứng lên, như yêu tựa như ma. Yêu. Con người thích chặt, Triệu Nhị trong lòng đột nhiên nổi lên hàn ý, giờ phút này hắn thật sự có chút hối hận tới Nam Sơn núi, bởi vì nơi đây ẩn giấu bí mật có lẽ so hắn đoán trước lớn hơn. Nơi đây không nên ở lâu. Đoán được loại nào đó khả năng, Triệu Nhị trong lòng đi ý càng sâu, cũng chính là ở thời điểm này, tựa như một cái con ngẽ con Thử Thiên Tiêu lần nữa hướng hắn lao đến. Tốc độ kia so trước đó nhanh hơn rất nhiều, mang theo tiếng gió phần phật. Thế thế, Triệu Nhị tránh né không được, chỉ có thể một trường đánh ra. Tiếp theo trong nháy mắt, lực lượng cường đại tỏa ra, Triệu Nhị trực tiếp bị đánh bay. Nếu như ta phỏng đoán là thật, chuyện kia liền phiền phức, nhất định phải sớm một chút nói cho nghĩa phụ ngai ngái dâng lên. Triệu Nhị khỏe miệng có máu tươi chảy xuống, vừa mới va chạm bên trong hắn lại là bị thương, bất quá tương ứng, hắn cũng mượn cơ hội này cùng Thử Thiên Kiêu kéo dài khoảng cách. Giờ này khắc này hắn đã không có bất luận cái gì cùng Thử Thiên Kiêu dây dưa ý tứ. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị thuận thế bỏ chạy thời điểm, một bóng người lại không biết khi nào lặng yên xuất hiện, ngăn tại hắn rời đi trên đường. Khương Vong nhìn trước mắt người khoác ánh trăng, không loại phàm tục nam nhân, Triệu Nhị trong lòng hàn ý càng thịnh, hắn biết mình trước đó cái kia nhìn tựa như hoang đường suy đoán rất có thể thành thật. Chương 22, ban tên Nam Sơn núi phía trên, bóng cây lắc lư, ánh trăng đánh vào hai người một chuột trên thân, bằng thêm mấy phần thế lãnh. Tuyết Vô Ngân, sau có yêu, trước hư hư thực thực có tiên, cắn răng một cái, Triệu Nhị đem thân pháp vận chuyển tới cực hạn. Giờ này khắc này hắn chỉ có chạy trốn cái này một cái ý niệm trong đầu, mặc dù kể một ít cấp độ thấp tu hành giả chưa hẳn liền so võ giả mạnh, nhưng Triệu Nhị không muốn đi cược, bởi vì ngươi vĩnh viễn không biết mặt ngươi đúng tu hành giả có cái gì quỷ dị thủ đoạn, rất có thể không cẩn thận liền bị mất mạng. Thế, Khương Trần không khỏi lắc đầu. Lần trước Triệu Nhị đi bái phòng hắn, đưa không ít lễ, nói chuyện cũng rất khách khí, hắn đối người này ấn tượng cũng không tính kém. Dưới tình huống bình thường, coi như về sau hắn cùng Tam Đương gia trở mặt, chém giết Tam Đương gia, chỉ cần đối phương tức thời, chưa hẳn không thể sống xuống dưới, thậm chí sống được càng tốt hơn chỉ tiếp đối phương đi đến một đầu sai lầm con đường, hết lần này tới lần khác lúc này tới Nam Sơn núi. Tới đều tới, liền ở lại đây đi. Nhẹ giọng thì thầm, Khương Trần vận chuyển dị năng. Mà giờ khắc này, tựa như ma âm rót vào tai, Triệu Nhị tâm thần không khỏi xuất hiện hoảng hốt, đây chính là mê hồn. Cùng lúc đó, một cỗ cường đại lực lượng từ sau người tỏa ra, thừa dịp bất ngờ, trực tiếp đánh cho trọng thương. Gặp nặng như thế kích, mắt tối sầm lại, Triệu Nhị trực tiếp ngã trên mặt đất, lại không còn sức đánh trả. Ô ô ô, lén lén đắc thủ, Thử Thiên Kiêu miệng bên trong phát ra vui chơi thanh âm. Giờ này khắc này hắn thần khí 10 phần đem Triệu Nhị giẫm tại lòng bàn chân, cao hứng vô cùng, cực giống một đầu không kịp chờ đợi hướng chủ nhân tranh công xin thưởng chó sủ, chỉ bất quá hắn hình thể lớn một chút, khuôn mặt dữ tợn một chút. Ngươi ngược lại là một cái thông minh. Nhìn xem dạng này Thử Thiên Kiêu, Khương Trần ánh mắt giật giật. Trên thực tế tại Thử Thiên Kiêu hoàn thành một lần thuế biến về sau, kia lồng gỗ liền đã giam không được nó, đối việc này, Khương Trần lòng dạ biết rõ, thậm chí mắt xích đều không có lại đến, chính là muốn nhìn một chút Thử Thiên Kiêu sẽ có gì biểu hiện. Chưa từng nghĩ hôm nay Triệu Nhị chui vào Thử Thiên Kiêu vậy mà tại phát hiện về sau chủ động làm lên trong nhà hộ viện sự tình, nếu như không trốn đi có thể dùng sợ hãi tới giải thích, như vậy loại này chủ động hành vi liền có chút quái. Con chuột này tựa hồ đối với ta có một loại tự nhiên thân cận. Cẩn thận suy tư, Khương Trần đoán được loại nào đó khả năng. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn đối Thử Thiên Kiêu vẫy vẫy tay. Thấy thế, Thử Thiên Kiêu con mắt lập tức sáng lên, hắn không có chút do dự nào, trực tiếp giải trừ cự hóa nhục thân, hướng về Khương Trần lao tới đi. Bất quá đang đến gần Khương Trần về sau, hắn tựa như phát giác được cái gì, đáy mắt không khỏi hiện lên một vòng vẻ sợ hãi, nhưng do dự một chút qua đi, hắn vẫn là đi tới Khương Trần bên người. Quả nhiên đối ta có một loại tự nhiên thân cận, loại này thân cận không phải tới từ huyết mạch, càng giống là linh hồn bên trên. Nhìn xem ngồi xổm ở chân mình một bên, muốn tới gần chính mình nhưng lại không dám Thử Thiên Tiêu, Khương Trần như có điều suy nghĩ. Thôi được, ngươi về sau liền gọi Thử Thiên Tiêu đi, hy vọng ngươi thật đầy đủ thông minh, có thể trở thành chuột tộc chân chính thiên tiêu, tận khả năng sống được lâu một chút hơi chút trầm tư. Khương Trần tùy ý vì bên chân chuột định ra danh tự, bất quá cái tên này mặc dù rất tùy ý, nhưng cũng đại biểu Thử Thiên Kiêu không còn là một cái thuần túy thí nghiệm chuột, dù sao thí nghiệm chuột là không cần danh tự. Mà tại vì Thử Thiên Kiêu định ra danh tự về sau, Khương Trần đi thẳng về phía trước, đem đã hôn mê đi Triệu Nhị một cái nhấc lên, hắn đầu tiên là bên trong hắn mê hồn, lại bị Thử Thiên Kiêu va vào một phát, lúc này đã hoàn toàn không có sức phản kháng. Còn tốt không chết, nếu không liền có chút đáng tiếc. Kiểm tra một chút Triệu Nhị trạng thái, Khương Trần nhẹ gật đầu, không thể không nói nhị lưu cao thủ sinh mệnh lực vẫn tương đối ương ngạnh. Đáng tiếc ta không có khống chế người biện pháp, cũng tin không được ngươi, nếu không ngược lại là có thể thả ngươi trở về. Dẫn theo Triệu Nhị, Khương Trần từng bước một hướng vừa mới thành lập giản dị chuột vườn đi đến, từ một ngày này bắt đầu, chuột vườn có cái thứ nhất không phải chuột vật thí nghiệm. Trên thực tế đối với Triệu Nhị, Khương Trần đồng thời không có cái gì sát tâm, chỉ tiếc đối phương ngàn vạn lần không nên tới Nam Sơn thăm dò hắn, lấy hắn thực lực hôm nay mặc dù không sợ chính mình tu hành giả thân phận bại lộ, nhưng có thể kéo dài lâu một chút đều là tốt, có thể thiếu đi không ít phiền phức, chỉ có thể nói lòng hiếu kỳ là sẽ hại mèo chết. Mà tối nay sự tình tại Khương Trần thụ ý phía dưới đồng thời không có náo ra động tĩnh gì, ngoại trừ thạch đầu loại này cận thân hầu hạ lại tương đối cảnh giác người bên ngoài, người khác căn bản không biết có chuyện phát sinh. Ngày thứ hai, mặt trời như thường lệ dâng lên, Cắt Vàng cốc một mảnh yên tĩnh, không có bay lên bất luận cái gì gợn sóng. Triệu Nhị đến vốn là bí mật, Cắt Vàng trong cốc duy nhất cảm kích chính là Tiền Văn, lại thêm Triệu Nhị một mực độc lai độc vãng, Tiền Văn đối với hắn biến mất đồng thời không có cảm thấy kỳ quái, chỉ coi hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, hồi một ngư đảo hướng Tam Đương gia giao nộp. Về phần Triệu Nhị xảy ra chuyện ý nghĩ này đồng thời chưa từng xuất hiện tại trong đầu của hắn, bởi vì hắn biết rõ Triệu Nhị thực lực, tại tất cả đảng giang phỉ bên trong, ngoại trừ ba vị đương gia bên ngoài, những người còn lại một chọi một căn bản không có khả năng giết chết Triệu Nhị, muốn giết chết hắn chỉ có sớm thiết hạ mai phục, triệu tập nhân thủ vây giết hắn mới được, dù sao hắn không chỉ có thực lực không yếu, am hiểu hơn thân pháp, mà lại so với Triệu Nhị hành tung, hắn lúc này quan tâm hơn chính là như thế nào tiến một bước để cao cắt vàng sản lượng, lại như thế nào vì chính mình chuẩn bị một đầu đường lui. Trước đó Triệu Nhị mặc dù cái gì cũng không có nói cho hắn, nhưng từ Tam Đương gia khẩu vị mở rộng cùng liên tiếp thúc dục bên trong, hắn đã phát giác được một tia không ổn khí tức. Có lẽ nên thêm lớn hơn một chút thẻ đánh bạc, nhìn sẽ hay không có thu hoạch ngoài ý liệu, dù sao Tam Đương gia muốn thật xảy ra vấn đề, đừng nói vật ngoài thân, liền cả ta tính mạng mình đều không gánh nổi, tả hữu bất quá là nữ nhân cùng tiền tài mà thôi. Trong lòng bất an, nhìn về phía một phương hướng nào đó, Tiền Văn trong lòng có quyết định. Cùng lúc đó, tại một phương hướng khác, dựa vào khỉ ống dẫn tiến, Vương Viễn cuối cùng nhìn thấy Khương Trần. Đại đầu mục, đây là Tiền Văn nuốt riêng cắt vàng quản, mời ngài xem qua. Đi tới Khương Trần trước mặt, không có bất kỳ cái gì quanh co lòng vòng, Vương Viễn trực tiếp đem một bản chính mình tỉ mỉ chuẩn bị sổ sách dâng lên, thông qua mặt bên hiểu rõ, hắn đã đối Khương Trần tính tình có nhất định hiểu rõ, cho nên lựa chọn đơn giản nhất, trực tiếp nhất cách làm, trực tiếp xuất ra lá bài tẩy của mình. Đối việc này, Khương Trần tựa như hoàn toàn không có nghe thấy, vẫn như cũ tinh tế thưởng thức trà. Mà chậm chạp không có đạt được Khương Trần đáp lại, cung thân, hai tay bưng lấy sổ sách Vương Viễn trong lòng cũng không khỏi có chút bất an, hắn lần này cách làm là một trận đánh cược, thắng hắn có thể báo thù rửa hận, thua hắn sẽ chết không có chỗ chôn. Nghe nói ngươi cùng Tiền Văn không chỉ có là huynh đệ khác họ, càng là sinh tử chi giao, ta rất hiếu kỳ ngươi vì thật muốn làm như thế. Ánh mắt rơi vào Vương Viễn trên thân, Khương Trần đặt chén trà trong tay xuống cuối cùng mở miệng. Nghe nói như thế, một cố áp chế không nổi hận ý mãnh liệt từ Vương Viễn ở sâu trong nội tâm quần quật mà ra. Chương 23, thử ra chương 23, thử ra trong phòng, ánh nắng dừng bước, không hiểu có chút hàn ý nhìn xem khí định thần nhàn Khương Trần, Vương Viễn biết mình nhất định phải giảng lời nói thật mới được, mặc dù hôm nay vẹn vẹn chỉ là lần thứ nhất thấy Khương Trần, nhưng tự mình tiếp xúc qua sau hắn càng phát ra cảm thấy Khương Trần bất phàm. Việc này mặc dù có chút không chịu nổi, nhưng cũng không có cái gì tốt che giấu. Mặt lạnh như xương, Vương Viễn đem tương quan ẩn tình từng cái nói tới. Thấy thế, Khương Trần trên mặt lộ ra một tia có chút hăng hái thần sắc, một bên châm trà thạch đầu cũng lặng yên dựng thẳng lên lỗ tai, từ Vương Viễn biểu hiện đến xem, trong này hẳn là ẩn giấu đi không ít cố sự. Tiên Văn là một cái mặt người dạ thú cẩu vật, một lần say rượu về sau, cường bạo thê tử của ta, dẫn đến hắn không chịu nhục nổi nhảy giếng tự sát, mặc dù việc sau làm che giấu, làm ra thê tử của ta trượt chân rơi xuống nước giả tượng, nhưng đi qua ta cẩn thận điều tra ta vẫn là phát hiện một chút dấu vết để lại. Chỉ bất quá khi đó hắn đã được Tam Đương gia coi trọng, lại thêm hắn tu luyện ngũ độc trường, một thân võ học đã đưa thần tam lưu ta muốn báo thù căn bản không có cơ hội, cho nên ta một mực yên lặng chờ đợi. Tiếng nói trầm thấp, Vương Viễn đem trong lòng chôn giấu đã lâu bí mật nói ra. Nghe nói như thế, luôn luôn chất phát thạch đầu không khỏi lộ ra một tia phẫn nộ, bởi vì hắn thấy Vương Viễn cùng Tiền Văn là huynh đệ khác họ, càng từng đối Tiền Văn có ân cứu mạng, Tiền Văn vậy mà làm ra dạng này sự tình, liền cầm thú cũng không bằng. Mà Khương Trần đối việc này thì không có cái gì phản ứng, tại tận thế những năm kia, hắn kinh lịch nhiều lắm nhân tính hắc ám, chuyện này hắn thấy cũng chính là một cái cũ cố sự mà thôi, tại tận thế bên trong so đây càng hắc ám sự tình tầng tầng lớp lớp, kia là một mảnh chân chính hắc sâm lâm. Bất quá mặc dù tâm linh không có quá nhiều xúc động, nhưng Khương Trần vẫn là tán thành lý do này, xuề bàn tay ra, từ Vương Viễn trong tay tiếp nhận kia bản sổ sách. Tại Khương Trần tiếp nhận sổ sách một khắc này, Vương Viễn nguyên bản tĩnh mịch tâm không khỏi nổi lên vẻ kích động, phải biết trước đó giảng thuật quá khứ bí ẩn thời điểm, hắn trong lòng mặc dù vẫn như cũ phẫn hận không chịu nổi, nhưng cũng một mực cẩn thận quan sát đến Khương Trần biểu lộ, thấy Khương Trần từ đầu đến cuối thờ ơ, hắn một trái tim đang không ngừng chìm xuống dưới. Cũng may cuối cùng Khương Trần vẫn là tiếp nhận kia một quyển sổ sách, điều này đại biểu lấy hắn cùng Tam Đương gia cũng không phải là người một đường, cũng có ý thanh lý cắt vàng trong cốc có từ lâu thế lực. Ngược lại là tham không ít, thật sự là khẩu vị thật là lớn a. Đơn giản lật một chút sổ sách, Khương Trần không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng, cái này cắt vàng trong cốc khai thác cắt vàng tối thiểu nhất có hơn phân nửa rơi vào Triệu Mạnh phái này hệ người trong tay, Triệu Mạnh muốn một nửa, thủ hạ bên dưới lại đi theo uống một bụng canh, còn lại cũng không chính là ăn cơm thừa rượu cả sao. Triệu Mạnh cử động như vậy là thật lo lắng thiết nhân đồ phát hiện không được a, lại hoặc là nói hắn đã nghĩ kỹ giải quyết sau cùng phương pháp. Lắc đầu, Khương Trần buông xuống trong tay sổ sách. Ngươi có biết Tiền Văn giấu kín cắt vàng địa phương? Đưa ánh mắt về phía Vương Viễn, Khương Trần tùy ý mở miệng hỏi một câu. Nghe nói như thế, Vương Viễn thần sắc lập tức trở nên nghiêm túc lên. Hồi bẩm đại đầu mục, ta chỉ biết được Tiền Văn tại cắt vàng trong cốc lâm thời cất giữ cắt vàng địa phương, chỉ bất quá mỗi qua một đoạn thời gian, hắn liền sẽ đem chữ hàng cắt vàng chuyên trở ra ngoài, về phần đi nơi nào, ta cũng không biết, chuyện này Tiền Văn làm vô cùng bí ẩn, chỉ sợ chân chính biết chỉ có một mình hắn. Không có quá nhiều che giấu, Vương Viễn đem những gì mình biết hết thảy nói thẳng ra, như là đã quyết định cược cái này một cái, kia liền đem tất cả thẻ đánh bạc đều áp lên, không cần thiết lại sợ hãi rụt rè. Nhìn xem dạng này Vương Viễn, Khương Trần nhẹ gật đầu. Ngươi cho ra tin tức rất có giá trị, tương ứng, ta có thể cho ngươi nhất định hồi báo, ngươi muốn dựa dẫm vào ta được cái gì? Biết được Vương Viễn tất có sở cầu, Khương Trần cũng cho ra lời hứa của mình, đối với trợ giúp chính mình, hướng mình dựa sát vào người, hắn chưa từng keo kiệt, hắn cũng chưa bao giờ trông cậy vào người khác cái gì đều không màng, chỉ một lòng vì hắn bán mạng, hắn không có người như vậy cách bị lực. Nghe nói như thế, một mực buông thòng ánh mắt Vương Viễn đội vàng ngẩng đầu lên. Ta liền muốn hỏi một chút hắn đến cùng tại sao phải làm như vậy. Từng chữ nói ra, Vương Viễn nói ra chính mình sở cầu. Yêu cầu này cũng không khó, ta đáp ứng. Hơi như mày, Khương Trần đáp ứng Vương Viễn thỉnh cầu, mặc dù hắn thấy Vương Viễn yêu cầu này rất ngây thơ, sự tình đã phát sinh, vì cái gì đã không trọng yếu nữa, nhưng đã Vương Viễn đối việc này có chấp nhiệm, vậy hắn cũng không ngại thành toàn một chút. Được đến Khương Trần dạng này đáp án, Vương Viễn nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống đất. Đại đầu mục, cát vàng trong cốc gặp mỏ mặc dù mới kiến thiết không đến bao lâu, nhưng tiền văn một mực để người đang tiến hành trộm hái, bây giờ hẳn không phải là một con số nhỏ, ta muốn nhóm này cát vàng tỷ lệ lớn đồng thời không có trở về một ngư đảo, nhất định bị giấu ở một nơi nào đó. Dù sao Tam đương gia mặc dù là đặng giang phỉ cái ghế thứ ba, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là thành thứ ba mà thôi. Chỉ là muốn biết nhóm này cát vàng cụ thể giấu ở nơi nào, chỉ sợ chỉ có cậy mở tiền văn khẩu tai được. Chỉ là lấy ta đối tiền văn hiểu rõ, hắn chỉ sợ sẽ không tùy tiện mở miệng, mà lại hắn chưa hẳn liền thật biết. Dù sao nhóm này cát vàng là Tam đương gia muốn đem tự thân tự động đưa vào Khương Trần một phương. Vương Viễn bắt đầu toàn tâm toàn ý vì Khương Trần nhu đồ, mà lại tâm hắn bên trong cũng ẩn ẩn có chút bận tâm. Khương Trần sẽ vì nhóm này cát vàng cùng tiền văn đạt thành hiệp nghị, từ đó bỏ qua tiền văn. Nghe được những này, Khương Trần thờ ơ yên tâm đi. Tiền văn sẽ đem hết thảy đều nói cho ta, coi như hắn không biết cũng không có cái gì, tóm lại sẽ có người biết. Không buồn không vui, Khương Trần lời nói bình thản đến cực hạn, tựa như hết thảy đều tại trong khống chế. Nghe nói như thế, nhìn xem dạng này Khương Trần, chẳng biết tại sao, Vương Viễn trong lòng nhịn không được sinh ra một hơi khí lạnh. "Tốt, ngươi đi xuống trước đi, tạm thời không muốn hiện lộ ra dấu vết gì, giải quyết tiền văn bọn người xưa nay không là vấn đề gì, chân chính phiền phức chính là tại giải quyết tiền văn bọn người về sau như thế nào bằng nhanh nhất tốc độ đem cắt vàng cốc lần nữa vận chuyển lại, đây hết thảy cũng còn cần một chút thời gian." Lời nói trầm thấp, Khương Trần lần nữa bưng chén trà lên. Thấy thế, Vương Viễn vội vàng lui ra. Mà liên tại hắn là đem đi ra cửa viện thời điểm, một cái mèo mập kích cỡ tương đương chuột đẩy ra cửa sân, nên ngang đi đến. Trông thấy như thế con chuột lớn, Vương Viễn trong lòng không khỏi giật mình. Con chuột này sắp thành tinh rồi. Không hiểu, Vương Viễn trong lòng nổi lên ý nghĩ như vậy. Cùng lúc đó, vừa mới đi vào viện Tử Thiên Kiêu cũng không khỏi liếc xéo Vương Viễn một chút. Khí huyết đồng dạng, quanh thân không có linh vận, phế vật một cái. Cái mũi giật giật, trong lòng làm ra một cái đại khái đánh giá, Tử Thiên Kiêu vượt qua Vương Viễn, trực tiếp hướng đại sảnh đi đến. Thế thế, Vương Viễn bản năng muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn là cũng không có làm gì, bởi vì hắn liên tưởng đến trước đó Khương Trần muốn đám người bắt giữ chuột sự tình. Cùng lúc đó, thạch đầu thanh âm lặng yên tại hắn vang lên bên hai. Đây là đại đầu mục sủng vật thử ra. Trong lời nói mang theo một chút kính sợ, thạch đầu hướng Vương Viễn chỉ ra Thử Thiên Kiêu thân phận. Nghe nói như thế, Vương Viễn tâm thần chấn động, nhìn về phía Thử Thiên Kiêu ánh mắt cũng nhiều một tia không thể tưởng tượng nổi. Mà tựa như là phát giác được Vương Viễn ánh mắt, Thử Thiên Kiêu đầu triệt để ngang lên, đi đường tư thế thần khí vô cùng. Chương 24, Lưu Sa chương 24. Lưu Sa năm tháng đằng đẵng, đoán một cái liền lại là 10 ngày, cát vàng trong cốc cám lưu càng phát ra mãnh liệt, chỉ có nam sườn núi vẫn như cũ thanh tịnh như lúc ban đầu. Chuột trong viên, Khương Trần cẩn thận quan sát đến từng cái thí nghiệm chuột, đoạn này thời gian hắn đem ba loại khác biệt khí huyết đút cho những thí nghiệm này chuột, thông qua phản ứng của bọn nó tới xác nhận cái này ba loại huyết khí hiệu quả, mà đơn thuần dùng sát ý chiết xuất huyết khí hiệu quả kém cỏi nhất, trước hết nhất bị đào thải. Bây giờ xem ra hiệu quả tốt nhất hẳn là lấy mục sát chi pháp rèn luyện huyết khí, hắn đối với sinh linh ý chí diệt sát hẳn là nhất triệt để. Ghi chép xong số liệu, cẩn thận so sánh một phen, Khương Trần trong lòng thở dài một hơi. Thông qua trước mắt thí nghiệm kết quả đến xem, lấy mục sát chi pháp rèn luyện huyết khí tại thí nghiệm chuột nhiều lần sử dụng về sau đều không có xuất hiện qua rõ ràng tác dụng phụ, chỉ bất quá ở đây cái quá trình Khương Trần cũng lần nữa xác nhận sinh linh cá thể là thật sự có cực hạn. Dù là luyện hóa nhiều lần huyết khí, cái này chuột trong vườn mấy trăm con thí nghiệm chuột đều không có xuất hiện như Thử Thiên Kiêu dạng này thủy biến, bọn chúng chỉ có thể thông qua hấp thu huyết khí đến một cái giới hạn, tại đến giới hạn này về sau, hấp thu huyết khí đối bọn chúng đã vô dụng, nếu là cưỡng ép đại lượng hấp thu, kết quả sau cùng chỉ có một cái, đó chính là bạo thể mà chết. Đáng tiếc, ánh mắt đảo qua kia từng cái phiêu phì thể trắng chuột, Khương Trần không khỏi lắc đầu, cái đám chuột này mặc dù cá thể cũng không nhỏ, nhưng cùng Tử Thiên Kiêu hoàn toàn không cách nào so sánh được, bất quá là mọc đầy một thân thịt mỡ con chuột lớn mà thôi, cũng không đại dụng. Mà vừa lúc này, trong góc, một cái hấp thu đại lượng huyết khí chuột đột nhiên phát cuồng, hắn hình thể có chút biến lớn, trở nên như là chó săn lớn nhỏ, trực tiếp tránh thoát trói buộc, hướng Khương Trần lao đến. Thấy thế, Khương Trần ánh mắt có chút sáng lên, đây là thuế biến dấu hiệu. Cùng lúc đó, tựa như là phát giác được Khương Trần nguy hiểm, theo bên người Thử Thiên Kiêu hít sâu một hơi, thân hình đột nhiên bị lớn, trực tiếp nên đón phát cuồng chuột xông tới. Ông huy động nóng bước, lực lượng tỏa ra, nương tựa theo cường đại thân thể, Thử Thiên Kiêu lấy thế xét đánh không kịp bưng thai trực tiếp đem phát cuồng chuột đánh bay, hiển thị rõ nhanh hung ác chuẩn. Ôi, nhìn xem còn muốn dây dụ chuột, trong mắt lóe lên một vòng hung quang, Thử Thiên Kiêu trực tiếp một cước đạp xuống, triệt để đem hắn giẫm tại lòng bàn chân, để trong miệng máu tươi chảy ròng, lại không còn sức đánh trả. Giống, chân đạp biến dị chuột, miệng bên trong phát ra gầm nhẹ. Thử Thiên Kiêu lấy ánh mắt lạnh như băng đảo qua kia từng cái thí nghiệm chuột, tại thời khắc này, nguyên bản bởi vì biến dị chuột phát cuồng mà có chút dao động đàn chuột lập tức an tĩnh lại, từng cái rủ xuống ánh mắt, không dám cùng Thử Thiên Kiêu đối mặt. Thấy nhóm chuột như thế, Thử Thiên Kiêu càng phát ra ngạo nghễ, hắn bệ nghệ tứ phương, không ai bị nổi. Nhìn xem dạng này một màn, Khương Trần trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Không nghĩ tới ngươi lại còn có mấy phần đương thử vương tiềm lực. Ánh mắt rơi vào Thử Thiên Kiêu trên thân, Khương Trần không thể không thừa nhận Thử Thiên Kiêu lại cho mình một kinh hỉ, phải biết bất luận là tại loại nào tộc đàn bên trong, một cái vương thú đều là rất hi hữu. Tại tận thế thời kỳ, hắn từng gặp vương thú thống soái tộc đàn, cắt cứ một phương, đối mặt loại kia tồn tại, người sống sót cơ bản chỉ có thể đường vòng đi. Mà lại thông qua khoảng thời gian này thí nghiệm hắn đã xác định huyết khí tác dụng là có cực hạn, hắn chỉ có thể giúp người đến thân thể cực hạn, nhưng lại không cách nào đánh vỡ cực hạn, Thử Thiên Tiêu có thể hoàn thành thuế biến càng nhiều là bởi vì hắn thể nội vốn là lắng động lấy phi phàm lực lượng, lại là cự hóa năng lực, xem ra vô luận là một ngư đảo chuột vẫn là cắt vàng cốc chuột, huyết mạch của bọn nó đầu nguồn cũng đều là một dạng. Ánh mắt từ Thử Thiên Tiêu trên thân chuyển qua biến dị chuột trên thân, Khương Trần như có điều suy nghĩ. Cho tới bây giờ, hắn từng gặp ba con phát sinh thuế biến hoặc là nói biến dị chuột, mà bọn chúng thể hiện ra thuật đều là để cho mình thân thể biến lớn, cái này tuyệt không phải đơn thuần trùng hợp, duy nhất giải thích hợp lý chính là bọn chúng thể nội đều chạy xuôi đồng dạng phi phàm huyết mạch, kinh nguyệt khí quán thể về sau hoàn thành khôi phục. Đưa nó tạm thời giam lại đi, mặc dù điên, nhưng cũng còn có nhất định giá trị nghiên cứu. Hơi chút trầm ngâm, Khương Trần làm ra quyết định. Nghe nói như thế, Thử Thiên Tiêu lung lay đầu, do dự một lát, thăm dò tính đem biến dị chuột điêu dậy, thấy Khương Trần không có ngăn cản về sau lúc này mới đem hắn ném vào một cái lồng sắt bên trong, cùng sử dụng phần đuôi thượng hạng hóa. Thế thế, Khương Trần đồng thời không có cảm thấy cái gì ngoài ý muốn, đi qua những ngày trung đụng này, hắn đối với Thử Thiên Tiêu thông minh đã có một cái tương đối rõ ràng hiểu rõ, hắn linh tính cực cao, cùng nhân loại tiểu hài tử đều không khác mấy, chỉ bất quá không biết nói chuyện mà thôi. Như là đã tuyển ra thích hợp nhất huyết khí, cái kia cũng nên tiến hành cuối cùng thí nghiệm. Một ý nghĩ chợt lóe lên, Khương Trần đi vào chuột vườn chỗ sâu nhất, nơi đó có chuột trong vườn đặc thù nhất một cái vật thí nghiệm. Mà liền tại Khương Trần xa vào tại tự thân nghiên cứu thời điểm, lại có không tầm thường chi khách lặng yên đi tới cắt bằng gốc, hắn chính là Tam đương gia thủ hạ một cái khác đại đầu mục Thiết Sa trưởng Triệu Hồi. Triệu Nhị mất tích. Đi tới Tiền Văn trước mặt, Triệu Hồi nói ra một câu làm hắn quá sợ hãi. Cái này sao có thể nghe thấy Triệu Nhị mất tích, Tiền Văn ngay lập tức là không tin, liền muốn mở miệng phản bác. Mà nhìn xem dạng này Tiền Văn, Triệu Hồi tấm kia tựa như bánh nướng trên mặt lộ ra một chút vẻ băng lãnh. Triệu Nhị vợ con bây giờ đều còn tại một ngư đảo, hắn danh nghĩa một chút sản nghiệp cũng đều không có động, hắn tự động khả năng rời đi tính cực kỳ bé nhỏ, bây giờ hắn mất tích, lớn nhất khả năng chính là hắn bị người bắt, lại hoặc là nói bị giết. Lạnh như băng nhìn chằm chằm Tiền Văn, Triệu Hồi tựa như muốn từ trên mặt hắn nhìn ra một chút cái gì. Bị giết? Triệu Nhị chính là nhị lưu cao thủ, lại am hiểu thân pháp, ai có thể giết hắn? Chẳng lẽ nói là đại đương gia phát hiện cái gì? Nghĩ đến loại nào đó khả năng, Tiền Văn toàn thân một cái giật mình. Đại đương gia Thiết Nhân Đồ thế nhưng là một cái chân chính hung nhân. Đại đương gia trước đó vài ngày đã cất đảo, là hắn khả năng cũng không tính cao, bất quá bất kể nói thế nào đây đều là một cái thai hoàng ẩm, cho nên Tam đương gia để người đem tất cả cắt vàng giữ lại, sau đó xóa đi hết thảy vết tích. Lời nói băng lãnh, Triệu Hồi nói ra Tam đương gia Triệu Minh quyết định. Nghe nói như thế, Tiền Văn trong lòng lại là giật mình, hắn không có ngay lập tức cho ra trả lời, mà là vừa đi vừa về trong phòng dạo bước, nội tâm tràn đầy nôn nóng. Tam đương gia định làm gì? Chốc lát sau, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, Tiền Văn đưa ánh mắt về phía Triệu Hồi. Đây là Tam đương gia Triệu Mạnh ý tứ, hắn căn bản không có cự tuyệt quyền lực, hắn bây giờ có thể làm chính là tích cực phối hợp, đem hết thảy vết tích đều xóa đi. Thế thế, Triệu Hồi trong lòng yên lặng nhẹ gật đầu, hắn lần này tới Triệu Mạnh thế nhưng là cố ý dặn dò qua để hắn chú ý Tiền Văn biểu hiện, một khi Tiền Văn có bất kỳ từ chối, có thể trực tiếp tru sát. Lần này Triệu Nhị mất tích quả thực kích thích đến Triệu Mạnh, để hắn tựa như một cái như ác lang thấy ai cũng nghe rằng, mà lúc này Tiền Văn lại là không biết mình đã từ trước quỷ môn quan đi qua một lần. Lưu Sa Phỉ, tích chữ như vàng, Triệu Hồi cho Tiền Văn một cái nhắc nhở. Nghe vậy, Tiền Văn lập tức minh bạch Triệu Mạnh muốn làm gì. Tam đương gia là muốn tất cả mọi người chết à? Đúng, chỉ cần tất cả mọi người chết rồi, vết tích tự nhiên cũng không có, thậm chí tất cả cắt vàng đều có thể như vậy mai danh nhận tích. Hàn ý dâng lên, thấy rõ hết thể về sau, Tiền Văn phía sau lưng không khỏi ra một tầng mồ hôi lạnh. Chương 25, tụ tán vô thường. Chương 25, tụ tán vô thường. Đêm, đèn nhánh. Cắt vàng trong gốc, hộ mỏ đội doanh địa, đèn đuốc sáng trưng, chúng hộ mỏ đội thành viên hội tụ một đường, ở đây uống rượu làm vui, ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu. Tại Khương Trần vào ở cắt vàng gốc về sau, hộ mỏ đội ngoại trừ thường ngày tuần tra cùng thủ vệ bên ngoài, nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là đi săn. Thời gian qua quả thực tương đối vất vả, hôm nay có dạng này phóng tung cơ hội bọn hắn tự nhiên không chịu bỏ qua. Mà ngồi ở trên cùng, uống từng ngụm lớn lấy rượu, hùng lực đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Tiền Văn lão tiểu tử này mặc dù xương có mềm, nhưng đúng là một cái sẽ giải quyết. Suy nghĩ chuyển động, hùng lực trong lòng không khỏi sinh ra một vòng tự đắc chi tình. Đi theo Khương Trần tới cái này cắt vàng cốc về sau, hắn thời gian quả thực qua khắc khổ, cũng may Tiền Văn tương đối hiểu chuyện, thường xuyên an bài cho hắn một chút rượu thịt. Hôm nay trận này đến hội chính là Tiền Văn cố ý an bài, vì chính là cảm tạ hộ mỏ đội những ngày này vất vả trả giá, cam đoan cắt vàng cốc an toàn. Mà liên tại hùng lực lâm vào tự đắc thời điểm, hắn trong ngực đột nhiên có đồ vật giật giật, để hắn toàn thân một cái giật mình. Ra, chúng ta đi nghỉ ngơi đi, ta muốn nũng nịu thanh âm ở bên thai băng lên, túi đầu xuống, nhìn xem trong ngực mỹ nhân kia tràn ngập xuân thủy đôi mắt, hùng lực trong lòng lập tức có một luồng khí nóng tuôn ra, hắn hiện tại hỏa khí rất lớn. Ha ha, mỹ nhân đã có yêu cầu này, ta ha có thể không thỏa mãn, cười ha ha, tùy ý cầm trong tay chén rượu ném đi, ôm lấy trong ngực mỹ nhân. Hùng lực trực tiếp hướng đi hậu viện. Mỹ nhân này vốn là Tiền Văn tiểu thiếp, tại một lần trên yến hội hắn ngẫu nhiên trông thấy, lập tức liền lên tâm tư, chỉ bất quá hắn cũng biết Tiền Văn thân phận, cho nên một mực duy trì khắc chế, ai biết đến sau một lần tụ hội, hắn say rượu về sau lại là không có khống chế lại chính mình. Sau đó hắn muốn cho rằng Tiền Văn sẽ nhờ vào đó phát huy, hướng Khương Trần cáo trạng tội trạng của hắn, trong lúc nhất thời hối tiếc không thôi, chỉ hận rượu là người, chỉ là không nghĩ tới Tiền Văn đang trầm mặc sau nửa ngày, không chỉ có chủ động đem cái này tiểu thiếp đưa cho hắn, còn cho một bút đồ cưới. Từ nay về sau, hắn cùng Tiền Văn quan hệ liền phát sinh cải biến, mặc dù trong lòng vẫn như cũ có mấy phần xem thường, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn tán thành Tiền Văn là một cái không sai người, đáng giá giao nhau. Mà thấy chính mình lão đại như thế, hộ mỏ đội thành viên không cố kỵ nữa, càng phát ra hành vi phong túng. ngồi tại đám người uống rượu, nhìn xem dạng này một màn, phó đội trưởng Hồ Dũng khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Hùng Lực, ngươi liền hảo hảo hưởng thụ cuối cùng này vui thích đi. Dù xuống ánh mắt, Hồ Dũng đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Cùng lúc đó, tại nhà mình trong nội viện, Tiền Văn chờ đợi lo lắng, thẳng đến một cái thủ hạ tới trước mật báo, hắn thần sắc mới xuất hiện thay đổi. Mỹ nhân, tiền tài, quả thật dễ nhất loạn lòng người. Cái này Hùng Lực mặc dù thực lực không tệ, nhưng cuối cùng chỉ là một cái chưa thấy qua việc đời đại lao thô mà thôi. Biết được Hùng Lực đã triệt để vào cuộc, Tiền Văn nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống đất. Hùng Lực, ngươi liền an tâm đi thôi, tiếp sau ngươi nhất định phải nhớ kỹ, người khác nữ nhân không phải tốt như vậy ngủ. Nhìn về phía hộ mỏ đội phương hướng, Tiền Văn phát ra cười lạnh một tiếng. Trên thực tế hắn ban sơ lôi kéo Hùng Lực là muốn thông qua Hùng Lực thu hoạch càng nhiều cùng Khương Trần có quan hệ tình báo, dù sao Hùng Lực cùng Khỉ Ốm là Khương Trần phụ tá đắc lực, đồng thời không có nhanh như vậy liền muốn giết chết Hùng Lực, chỉ tiếp tam đương gia làm ra quyết định, hắn cũng chỉ có thể nghe lệnh làm việc. Dưới tình huống như vậy, Hùng Lực cùng hộ mỏ đội liền trở thành một cái trở ngại to lớn, không thể không trừ. Hộ mỏ đội chính là cắt vàng cốc mạnh nhất lực lượng vũ trang, một khi không có hộ mỏ đội, chỉ dựa vào Khương Trần một người là tuyệt đối bảo hộ không được cắt vàng cốc, đừng nói hắn chỉ là nhị lưu, coi như hắn đã tấn thân nhất lưu cũng giống vậy, phải biết lưu xa phỉ thành viên chính thức yếu nhất đều là nhị lưu. Đưa ánh mắt về phía nam sườn núi, thấy hắn vẫn như cũ như những ngày qua yên tĩnh, Tiền Văn bắt đầu làm chuẩn bị cuối cùng, đem tất cả sổ sách đều cho một mùi lửa, hôm nay qua đi, hết thảy vết tích đều sẽ bị xóa đi. Mà liền tại không lâu sau đó, năm chiếc thuyền nhỏ mượn bóng đêm tới gần cắt vàng cốc, nương theo lấy mũi tên phá không thanh âm, đứng tại một tháp bên trên phụ trách trực ban cắt vàng cốc hộ vệ ứng thanh mà chết. Cứ như vậy, mấy chục tên phỉ đồ dễ dàng đạp lên thuộc về cắt vàng cốc thổ địa. Về phần nguyên bản phụ trách cắt vàng cốc gan phòng hộ mỏ đội lúc này căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, bởi vì bọn hắn đại bộ phận đều đã uống say như chết. Không bao lâu, tiếng la giết cùng tiếng kêu thảm thiết ngay tại cắt vàng trong cốc vang lên, đánh vỡ thuộc về đêm tối yên tĩnh. Ngay sau đó còn có đại hỏa lan tràn ra, tựa như muốn đem đêm tối đốt ra một cái lỗ thủng. Nam sườn núi phía trên, đình viện trước đó, Khương Trần im lặng đứng lặng, lặng lặng nhìn một màn này, hắn bên cạnh ngồi xổm Thử Thiên Tiêu, sau lưng thì đứng Thạch Đầu cùng Ngô Miễn. Tam đương gia muốn đối cắt vàng cốc động thủ lại là lâm thời khởi ý, lưu cho Tiền Văn xử lý đầu đôi thời gian vẫn là quá ngắn, ở đây cái quá trình, một chút dị thường cử động lại là đưa tới Ngô Miễn chú ý, cuối cùng tại Thử Thiên Tiêu phối hợp phía dưới lại là phát hiện một chút dấu vết để lại. Mà vừa lúc này, một thân ảnh từ nam sườn núi bên dưới chạy tới, thân hình như khỉ, linh hoạt đến cực hạn. Đại đầu mục đã xác nhận, người tới chính là Lưu Sa Phỉ. Đi tới Khương Trần trước mặt, Khỉ Ốm đem siêu tập đến tin tức từng cái báo cáo. Nghe nói như thế, Thạch Đầu cùng ông Viễn không khỏi thần sắc khẽ biến, bởi vì Lưu Sa Phỉ tên tuổi quá lớn, nếu như nói Đặng Giang Phỉ là ở chết một góc, chiếm núi làm mưa, như vậy Lưu Sa Phỉ liền thật là hoắc loạn tất cả Nam Cảnh Quốc, tụ tán Lưu Sa chi danh không ai không biết, lời đồn Lưu Sa Phỉ bên trong không chỉ có cường giả hạng nhất, càng là võ đạo tông sư tồn tại. Tam đương ra vậy mà cùng Lưu Sa Phỉ có cấu kết, cái này trong lòng tràn đầy chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi, ông Viễn bản năng muốn nói cái gì. Bất quá khi nhìn đến Khương Trần kia từ đầu đến cuối bất động bất giao, tựa như thanh tùng thân ảnh về sau, hắn yên lặng thu âm thanh. Tụ tán vô thường là vì Lưu Sa, như thế một cái rất có ý tứ tổ chức. Đen nhánh đồng tử bên trong chiếu ảnh ra ánh lửa, Khương Trần tâm thần không có bởi vì Lưu Sa Phỉ xuất hiện mà dao động, càng nhiều là cảm thấy hứng thú. Vì hiểu rõ hoàn cảnh, những ngày qua Khương Trần một mực tại thông qua khác biệt con đường hiểu rõ ngoại giới tin tức, trong đó có một bộ phận liền cùng Lưu Sa Phỉ có quan hệ. Dù sao tại Nam Cảnh Quốc Lưu Sa Phỉ là thật xú danh chiêu, người người kêu đánh tồn tại, tựa như chuyện gì xấu đều cùng bọn hắn có quan hệ. Có thể có rất ít người biết chân chính Lưu Sa chính là một cái cầu tiên tổ chức, ban sơ là mấy vị võ đạo tông sư vì tìm kiếm tiên đạo mà thành lập, bọn hắn mời chào thiên hạ võ giả gia nhập trong đó, không hỏi xuất thân, không hỏi lai lịch, chỉ hy vọng mọi người cùng cố gắng, có thể để cho võ giả cũng chân chính bước trên tiên đạo, chỉ là đến sau dần dần thay đổi vị đạo, có phỉ tên tuổi mà thôi. Đại đầu mục, Hùng Lực nơi đó nhìn xem lâm vào trầm tư Khương Trần, chần chờ một chút, Khỉ Ốm vẫn là mở miệng. Nghe nói như thế, Khương Trần ánh mắt giật giật. Cơ hội đã cho, là chính hắn không nắm chắc được, mỗi người đều muốn vì chính mình lựa chọn phụ trách. Lời nói bình thản đến cực điểm, Khương Trần cho ra câu trả lời của mình. Nghe vậy, Khỉ Ốm yên lặng xác nhận, hắn cùng Hùng Lực quan hệ mặc dù không tính là thân mật vô gian, nhưng cũng không tệ lắm. Trước đó hắn từng trong bóng tối nhắc nhở Hùng Lực không muốn cùng Tiền Văn đi quá gần, chỉ tiếc Hùng Lực không biết là nghe không hiểu vẫn là làm bộ nghe không hiểu, căn bản không có đem hắn nhắc nhở coi là chuyện đáng kể. Trên đầu chữ sắc có cây đào a. Dù xuống ánh mắt, Khỉ Ốm trong lòng phát ra thở dài một tiếng, Tiền Văn trên thực tế cũng nếm thử tiếp xúc qua hắn, chỉ bất quá đều bị hắn tự tuyệt mà thôi. Chương 26, náo kịch chương 26, náo kịch nam sườn núi phía dưới. Giết chóc tại lan tràn, có một cỗ phỉ đồ lại là để mắt tới nơi này, một người trong đó đặc thủ nhất, hắn người khoác áo bào đen, tay cầm một thanh tế kiếm, mang theo một mặt tựa như Lưu Sa tụ hợp mà thành thổ hoàng sắc mặt nạ, phàm là tới gần hắn người trên cổ rất nhanh liền sẽ xuất hiện một đạo vết máu. Hắn là Quái Kiếm Lý Tam, nhị lưu đỉnh tiêm cao thủ, từng có cùng nhất lưu cao thủ giao thủ toàn thân trở ra chiến tích, một tay kiếm thuật sắc bén dị thường, người thường 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 còn không có thấy rõ hắn thế nào xuất kiếm người cũng đã đầu một nơi thân một nẻo. Mục tiêu ngay tại phía trên. Không nhìn những cái kia chặn đường lâu la, Lý Tam nhanh chóng hướng Khương Trần trụ sở tiến đến. Lưu Sa Phỉ là một cái rất lỏng lẻo tổ chức, thành viên ở giữa lẫn nhau cũng không biết thân phận của đối phương, bình thường liên hệ đều dựa vào đặc biệt con đường, nếu là có hành động gì bình thường đều là người đề xuất mở ra điều kiện, hiệu triệu người có ý tham gia. Tỷ như lần này, chân chính Lưu Sa Phỉ trên thực tế chỉ có 3 người, những người còn lại đều là 3 người dùng các loại thủ đoạn tụ lại tới pháo hôi cùng khẩu lực, đây cũng là Lưu Sa Phỉ thường dùng thủ đoạn. mà rất nhanh, Lý Tam liền xuất hiện tại Khương Trần trước mặt. Khương Vong, đang giang phỉ đại đầu mục, tương lai tứ đương gia, tuổi còn trẻ liền có nhị lưu tu vi, cũng là không dễ dàng, chỉ tiếc có người hoa giá tiền rất lớn để cho ta tới giết người mang theo mặt nạ, tay cầm lợi kiếm, nhìn về phía Khương Trần, Lý Tam trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Hưu, phi tốc tới gần Khương Trần, Lý Tam đem tay của mình giữ tại trên chuôi kiếm, hắn đối với mình kiếm thuật có lòng tin tuyệt đối, dù là Khương Trần thực lực không yếu, bên cạnh còn có khỉ ốm bọn người tồn tại, hắn cũng không quan tâm, bảy bước bên trong tuyệt sẽ không có so hắn kiếm càng nhanh tồn tại. Bất quá ngay tại hắn tiếp cận Khương Trần bên người, bước chân đứng vững, là đem xuất kiếm một khắc này, hắn đối lên Khương Trần hai mắt, có một vệt yêu dị tinh hồng chiếu rọi tại đáy mắt của hắn. Ta ý thức cú ám, mắt tối sầm lại, tựa như nhận loại nào đó trở ngại, Lý Tam từ đầu đến cuối không thể rút kiếm của mình ra, hắn tựa như một tôn như pho tượng đứng ở nguyên địa. Nhìn thấy dạng này một màn, khi ống sừng sốt một chút, hắn đã vừa mới làm tốt vì Khương Trần đỡ kiếm chuẩn bị, chỉ có Thử Thiên Kiêu phát hiện cái gì, nghiêng đầu một chút. Cũng chính là ở thời điểm này, Khương Trần cuối cùng động. Đi thôi, cuộc náo kịch này nên kết thúc. Từ đầu đến cuối đều không có đem Lý Tam để ở trong mắt, Khương Trần hướng về dưới núi đi đến, mà tại hắn cùng Lý Tam gặp thoáng qua thời điểm, Lý Tam nguyên bản cứng ngắt thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất, hắn đã chết rồi, chết tại Khương Trần mục sát phía dưới. So với vừa mới chuyển thế mà đến, bây giờ Khương Trần mặc dù linh hồn bản chất bị biến, nhưng lượng lại gia tăng không ít, bình thường nhị lưu võ giả căn bản tiếp nhận không được hắn một chút. Đi theo sau Khương Trần, nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi Lý Tam, khi ốm, Vương Viễn cùng Thạch Đầu nhìn về phía Khương Trần ánh mắt càng phát ra kính sợ. Quả nhiên là yêu ma không, tiên thần thủ đoạn. Kiềm chế trong lòng ý nghĩ sang vậy, Vương Viễn biết được chính mình lần này là thật thành công. Mà bên dưới Nam Sơn núi, nhìn xem vừa bãi tàn phá phỉ đồ, Khương Trần dừng bước. Nhìn ngươi. Rủ xuống ánh mắt, Khương Trần nhìn về phía đứng tại bên chân của mình Thử Thiên Kiêu. Nghe được Khương Trần lời này, Thử Thiên Kiêu háng giọng một cái, hít sâu một hơi, đột nhiên phát ra một tiếng rít. Theo một tiếng này rít lên trong đêm tối truyền ra, từng đạo bóng đen từ cắt vàng cốc chỗ tối tăm chui ra, mắt đỏ hướng bừa bãi tàn phá phỉ đồ đánh giết đi. Đây là vật gì chuột? Thật lớn chuột tiếng kêu thảm thiết vang lên. Theo Thử Thiên Kiêu xuất thủ, cắt vàng trong cốc tình huống lập tức biến đổi. Khi biết Tam đương gia có hành động về sau, Khương Trần nhìn tựa như cũng không có làm gì, nhưng trên thực tế đã làm tốt chuẩn bị, chỉ bất quá hắn dựa vào cũng không phải là người, mà là chuột. So với khó dò lòng người, chuột ngược lại càng thêm dùng tốt. Theo thời gian trôi qua, Thử Thiên Kiêu Thử Vương tiềm lực bắt đầu không ngừng hiện ra, hắn ngoại trừ cự hóa thuật bên ngoài, còn nắm giữ thống ngự năng lực, có thể ở một mức độ nào đó hiệu lệnh đàn chuột. Tại Khương Trần phân phó phía dưới, nó sớm đã đem một nhóm tỉ mỉ bồi dưỡng chuột giấu ở cắt vàng cốc chỗ tối, chỉ chờ địch nhân vào cuộc. Tam đương gia cùng Tiền Văn cho là mình kế hoạch thiên ý vô phùng, lại không biết chính mình sớm đã rơi vào Khương Trần trong tầm ấy. Khi ốm, ngươi cùng Thử Thiên Kiêu cùng nhau đi hộ mỏ đội doanh địa đi một chuyến, đem nên thanh lý đều thanh lý đi. Lời nói trầm thấp, Khương Trần ra lệnh. Nghe vậy, Khi ốm con người xác nhận, hắn hiểu được Khương Trần ý tứ. Ban đầu theo bọn hắn mà người tới có tương đối một bộ phận gia nhập hộ mỏ đội, dùng cái này tới tăng cường Khương Trần đối hộ mỏ đội lực khống chế, chỉ bất quá trải qua mấy ngày nay lại là có không ít người nhận tài sát ăn mòn, chết đi tự thân lập trường, mà những người này không thể nghi ngờ là muốn bị thanh lý mất. Vương Viễn, Thạch Đầu, hai người các ngươi cùng đi trấn an thợ mỏ, cái này cắt vàng chẳng nhưng vẫn là cần bọn hắn, mặt khác, nên thanh lý cũng cùng một chỗ thanh lý mất đi. Nhìn xem khỉ ốm đi xa, Khương Trần lại phân phó một câu. Nghe nói như thế, Vương Viễn cùng Thạch Đầu liền đội vàng không người xác nhận, mà theo bọn hắn dẫn người rời đi. Khương Trần một thân một mình hướng đi cắt vàng cốc phía tây, nơi đó có một cái bí ẩn hang động, là Tiền Văn dùng để giấu kín cắt vàng địa phương. Cùng lúc đó, tại chỗ kia trong huyệt động, Tiền Văn chính cùng tại một người áo đen bên cạnh thân, mà sau lưng bọn hắn thì còn đi theo 6 tên phỉ đồ, mỗi một tên phỉ đồ trong tay đều ôm một cái dương, chỉ bất quá cùng bên ngoài những cái kia tán loạn phỉ đồ khác biệt, cái này 6 tên phỉ đồ rõ ràng phải có quy củ hơn nhiều. Bất quá liền tại bọn hắn là sắp rời đi hang động thời điểm, trong âm u có từng cái chuột xông ra, điên cuồng cắn xé bọn hắn. Cái đám chuột này là chuyện gì xảy ra? Mang theo Lưu Sa mặt nạ, một quyền đem một con chuột đánh nổ, nguyên bản đã tính trước người áo đen đột nhiên có chút bất an, mà đồng dạng cảm thấy bất an còn có Tiền Văn. Tam đương ra một trưởng đem một cái to mọng chuột đánh bay, Tiền Văn gần như bản năng đưa ánh mắt về phía mang theo mặt nạ người áo đen. Mà nghe nói như thế, Tam đương ra lập tức đem hung lệ ánh mắt nhìn về phía Tiền Văn. Nơi này không có Tam đương ra, chỉ có Lưu Sa phỉ thiết thủ. Thanh âm hùng hậu, tựa như một tên tráng hán, người áo đen mở miệng. Nghe vậy, Tiền Văn hơi sững sờ. Là ta nói sai, thiết thủ đại nhân, cái đám chuột này chỉ sợ có chút không bình thường, ta hoài nghi cùng Thương Vong có quan hệ. Tâm tư linh xảo, Tiền Văn cũng không cho là những này phát cuồng chuột là tự nhiên xuất hiện, hắn ngay lập tức liên tưởng đến chính là Khương Trần, dù sao Khương Trần trước đó còn cố ý để người nắm qua chuột. Nghe nói như thế, thiết thủ lại hoặc là nói Tam đương gia Triệu Mạnh thần sắc lập tức có biến hóa vi diệu, đây hết thảy nếu quả thật chính là Khương Trần gây nên, vậy đối phương thủ đoạn liền có chút không giống bình thường. Bất kể là phải hay không, trước theo ta giết ra ngoài lại nói. Một tiếng quát chói tai, một ngựa đi đầu, Triệu Mạnh dẫn đầu hướng ngoài động đánh tới, hắn quyền thế cứng mãnh, không có bất kỳ cái gì chuột là một quyền chí địch, bất quá người khác nhưng liền không có hắn phần này thực lực. Cái đám chuột này đều là luyện hóa huyết khí, một thân lực lượng đã đến cá thể cực hạn, đơn độc một cái có lẽ vẫn như cũ không tính là gì, nhưng một khi thành đàn bình thường võ giả đều khó mà ứng đối. Theo thời gian trôi qua, đi theo Triệu Mãnh người bên cạnh bắt đầu càng ngày càng ít, những người này một khi đổ xuống, ngay lập tức sẽ có chuột cùng nhau tiến lên, đem hắn gặm ăn sạch sẽ, hoàn toàn không tiếp tục lên cơ hội, trong lúc nhất thời cái này ngắn ngủi hang động vậy mà làm cho người ta vô hạn dài dằng dặc cảm giác. Chương 27, Pháp vô thường hình chương 27, Pháp vô thường hình trong huy động, gây mũi mùi máu tươi tại tràn ngập. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, hai đạo nhân ảnh từ đó đi ra, chính là hóa thân thiết thủ tam đương gia Triệu Mạnh cùng Tiền Văn, chỉ bất quá cùng Triệu Mạnh so sánh, Tiền Văn muốn chật vật nhiều, trên người có bao nhiêu chỗ bị chuột cắn bị thương vết tích. Về phần còn lại 6 người, bọn hắn đều lưu tại trong huy động, tại hang động như thế đặc thù hoàn cảnh bên trong, đối diện với mấy cái này quái dị chuột, người bình thường căn bản kiên trì không được quá lâu. Cuối cùng đi ra, sống sót sau tai nạn, đi ra hang động, Tiền Văn trong lòng không khỏi nổi lên vui vẻ, bất quá ngay lúc này, hắn lại đột nhiên phát hiện đi ở phía trước Triệu Mạnh dừng bước, mà thuận Triệu Mạnh ánh mắt nhìn, hắn nhìn thấy một bóng người, hắn như thanh tùng thẳng tắp, tại trong bóng tối đến, vừa vặn ngăn trở bọn hắn đường đi. Thương Vong nhìn xem đạo thân ảnh này, Tiền Văn tâm thần không khỏi run lên, đi qua sự tình vừa rồi, Thương Vong trong lòng hắn đã trở nên có chút cao thâm mặt chắc. Hắn lại không cho là Khương Vong chỉ là một cái đơn thuần võ sĩ, cũng chính là ở thời điểm này, mang theo lưu xà mặt nạ Triệu Mạnh động. Chết. Trong lòng sát cơ tóe ra, đối mặt chặn đường Khương Trần, Triệu Mạnh không có chút gì do dự, trực tiếp xuất thủ, hắn ngũ chỉ bắc quyền, đem lực quyền vận chuyển tới cực hạn, tại Khương Trần xuất hiện tại một khắc này, hắn liền đã hạ quyết tâm muốn giết chết Khương Trần. Mà đối mặt dạng này một quyền, Khương Trần trực tiếp một trường đánh ra. Ông, quyền trường giao nhau, khí huyết chi lực va chạm, Khương Trần thân hình phiêu hốt, như tơ liều hướng về sau tùy đi, mà Triệu Mạnh thì liền lui tam đại bước. Ở đây trong nháy mắt, Triệu Mạnh sắc mặt dưới mặt nạ cuối cùng thay đổi. Nhất Lưu, ngươi vậy mà đã tấn thăng Nhất Lưu cảnh giới. Lại nhìn Khương Trần, Triệu Mạnh kia hẹp dài trong hai con ngươi không khỏi hiện lên một vòng vẻ kinh nghi. Đi qua vừa mới giao thủ, hắn đã xác định Khương Trần đã tấn thăng Nhất Lưu, thực lực không kém hắn. Tấn thăng Nhất Lưu, đồng thời còn nắm giữ một môn có thể thúc đẩy chuột phụ thuật, ngươi thật đúng là đủ có thể giấu. Bất quá càng là như thế càng là giữ lại không được ngươi. Thất Thương Quyền, sát tâm bùng cháy mạnh, vì giết chết Khương Trần, Triệu Mạnh không chút nào che giấu, trực tiếp vận dụng chính mình thành danh võ học. Trong lúc nhất thời hắn lực quyền đột nhiên tăng trưởng bá thành. Thất Thương Quyền trước tổn thương mình lại đả thương người, mặc dù hậu hoạn rất lớn, nhưng lực bộc phát cực mạnh, tại phương diện chiến đấu vô cùng có ưu thế. Mà nhìn xem dạng này một màn, Khương Trần thờ ơ, đối với Triệu Mạnh sẽ xuất hiện ở đây hắn đồng thời không có cảm thấy nhiều lắm ngoài ý muốn, dù sao cái này cắt vàng cốc liên lụy không nhỏ, vì ổn thỏa, hắn tự mình đi một chuyến đúng là bình thường. Mặt khác, làm Lưu Sa Phỉ một thành viên, hắn chưa hẳn tin được cái khác Lưu Sa Phỉ, cắt vàng động nhân tâm, chỉ có tự mình ra tay mới là ổn thỏa nhất. Chết. Một cước đập mạnh địa, tựa như một viên như đạn pháo xung ra, khóa chặt Khương Trần. Triệu Mạnh oanh ra chính mình mạnh nhất một quyền. Thế thế, Khương Trần thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, hắn mâu sắc đạm mạc, nhìn Triệu Mạnh tựa như tại nhìn một người chết, cũng chính là tại thời khắc này, Triệu Mạnh đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm, hắn ngũ tạm như hỏa thiêu, trong thất khiếu mơ hồ hỏa khí phun ra ngoài. Tại thời khắc này, hắn nguyên bản lăng lệ quyền thế nháy mắt sụp đổ, cả người tựa như một cái bị đun sôi tô mự, co do, nằm trên mặt đất thẳng lăn lộn. Nhìn xem dạng này một màn, nguyên bản còn dự định xuất thủ trợ quyền, thừa cơ đánh lén Khương Trần Tiền Văn lập tức bị hù sợ, Triệu Mạnh biến hóa này hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Đây là phù thuật. Phụ thuật, ngươi tuyệt không phải đơn thuần võ giả, ngươi là tu hành giả khí huyết sôi trào, tựa như liệt hỏa đốt thân. Thống khổ nhìn về phía Khương Trần, Triệu Mạnh lập tức minh bạch cái gì. Làm Lưu Sa một thành viên, hắn đối với tu hành giả vẫn là có nhất định hiểu rõ, thậm chí còn tiếp xúc qua tu hành. Trước đó thấy Khương Trần thúc đẩy chuột, sở dĩ chỉ cho rằng hắn là tu hành một môn đặc thù phụ thuật, chủ yếu là hắn không nghĩ tới một cái tu hành giả vậy mà lại thời gian dài trà trộn ở đây ổ thủy phỉ bên trong, đồng thời còn túi đầu làm tiểu, làm hắn như vậy thời gian dài thủ hạ. Phải biết tuyệt đại bộ phận tu hành giả đều có một cấu ngạo khí, là xem thường võ giả. Tu hành giả lại như thế nào? Ta mệnh từ sắc mặt dữ tợn, hai mắt sung huyết, cố nén thống khổ. Triệu Mạnh liều mạng dãy rủa, muốn bung ra cuối cùng một quyền. Chỉ tiếc ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, yêu dị huyết hỏa triệt để đốt toàn thân hắn huyết khí, đem hắn hóa thành một cái to lớn ngọn đuốc. Đến một bước này, Triệu Mạnh cái gọi là ý chí đều thành hư ảo. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng xung quanh. Tại huyết hỏa thiêu đốt phía dưới, Triệu Mạnh ngũ quan bật mèo, cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới. Nhìn xem dạng này một màn, Khương Trần ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đơn thuần huyết viêm thuật tại đối phó huyết đục sinh linh lúc mặc dù lợi hại, nhưng quá mức khô khan một chút, dù sao sinh linh là có trí tuệ, chỉ cần ứng đối đúng phương pháp, trên thực tế là có thể ngăn chặn huyết viêm thuật, tỉ như cắt thịt cầu sinh. Mà đem huyết viêm cùng khí huyết hỗn hợp, đánh vào người khác thể nội phương thức liền ẩn nấp nhiều lắm, mặc dù phát tác chậm một chút, nhưng một khi phát tác bình thường thủ đoạn căn bản là không có cách ngăn chặn. Tuy ý Triệu Mạnh bị huyết hỏa đốt cháy thành tro, Khương Trần trong lòng hiện lên đủ loại suy nghĩ. Tại lần thứ nhất giao thủ thời điểm, hắn liền đem huyết viêm hóa thành khí máu, thông qua trưởng lực đánh vào Triệu Mạnh thể nội, mà hắn có thể làm đến điểm này, một là bởi vì linh hồn của hắn đủ cường đại, đối phụ thuật nắm giữ viễn siêu bình thường, hai là nhờ vào những ngày này đối với huyết khí nghiên cứu, hắn đem huyết viêm dung nhập tự thân huyết khí, sau đó lại xóa đi tự thân huyết khí ẩn chứa ý chí, lẩn tránh đối phương khí huyết trở ngại, từ đó để kỹ năng nhẹ nhõm dung nhập người khác thể nội. Từ một điểm này tới nói, huyết viêm thuật tại Khương Trần trong tay đã bắt đầu tránh thoát nguyên bản ràng buộc, cho thấy càng nhiều khả năng pháp vô thường hình, cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi chi vận, mà đem đây hết thảy đều thấy rõ, Tiền Văn đã dọa sợ, lại không có bất luận cái gì đối địch với Khương Trần ý nghĩ, hắn không muốn giống như Triệu Mạnh rơi vào một cái hải cốt không còn hạ trạng. Về phần chạy trốn, hắn xác thực động đậy ý nghĩ này, nhưng khi hắn chuẩn bị hành động thời điểm liền có một loại nguy cơ vô hình cảm giác bao phủ hắn, hắn có dự cảm, chỉ cần hắn dám trốn, hắn nhất định sẽ chết. Gương tứ đưa ra, ta hữu dụng, ta biết Triệu Mạnh đem cắt vàng giấu ở nơi nào, ta nguyện ý trợ giúp đại nhân đem những này cắt vàng đều tìm đi ra, còn mời đại nhân tha ta một cái mạng chó dập đầu như dã tỏi, quỳ rạp xuống đất, Tiền Văn liên tục cầu xin tha thứ. Đối việc này, Khương Trần không có chút nào để ý tới, hắn đi đến Triệu Mạnh trước người, tại huyết hỏa thiêu đốt phía dưới, Triệu Mạnh mặc dù hài cốt không còn, nhưng hắn mang mặt nạ, xuyên áo bào đen, cùng trên người vật phẩm khác lại là không hư hao chút nào. Này mặt nạ lại là có chút đặc thù, bên trong lại có từng kia linh vật, xem ra cái này Lưu Sa Phỉ cầu tiên nhiều năm như vậy vẫn có một ít thu hoạch. Đưa tay nhặt lên Triệu Mạnh mặt nạ, Khương Trần tâm thần khẽ nhúc đích, trước đó hắn tại Nam Sơn núi bên trên liền có phát giác, bây giờ càng là xác nhận điểm này, đương nhiên, cái này Lưu Sa mặt nạ ẩn chứa linh vận phi thường yếu ớt, căn bản không tính là cái gì vật phi phàm, nhiều lắm là chính là nhiễm một chút khí tức mà thôi. Hồn chiếu, dị năng vận chuyển, tại nhận lấy mặt nạ về sau, Khương Trần đem Triệu Mạnh chưa tiêu tán linh hồn nắm ở trong tay, tại thời khắc này, các loại bí mật bắt đầu ở hắn trong lòng hiện hiện, trong đó liền bao quát Triệu Mạnh giấu kín cắt vàng địa điểm. Chương 28, Lâm Trận đột phá chương 28, Lâm Trận đột phá sáng sớm, mặt trời mọc, nồng đậm mùi máu tanh bị thổi tan, cắt vàng cốc lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Một đêm này chết rất nhiều người, xâm phạm phỉ đồ hoặc là bị tru sát, hoặc là bị bắt làm tù binh, trừ cái đó ra cắt vàng cốc một phương cũng tử thương thảm trọng, lấy tiền văn cầm đầu lợi ích đoàn thể gần như bị nhổ tận gốc, bất quá đương mặt trời mọc một khắc này, trật tự lần nữa bao phủ cắt vàng cốc, trong dự đoán hỗn loạn đồng thời không có phát sinh. Vì hôm nay, Khương Trần trên thực tế đã sớm chuẩn bị, vì chính là có năng lực toàn diện tiếp thu cắt vàng cốc, mà không phải đơn thuần phá hư, có thể nói chuyện xảy ra tối hôm qua cũng là một trận xâm lấn, cũng là một lần thanh tẩy. Triệu Mạnh dẫn Lưu Sa Phỉ cướp bóc cắt vàng cốc, vì xóa đi hắn nuốt riêng cắt vàng vết tích, mà Khương Trần cũng muốn nhờ vào đó nuốt vào cắt vàng đồng thời thanh trừ hết những cái kiên nên thanh trừ người, để cắt vàng cốc triệt để trở thành chính mình vật riêng tư. Nam Sơn núi, linh viện bên trong, Khương Trần tinh tế đánh giá trước mắt chiến lợi phẩm, đây đều là từ ba cái Lưu Sa Phỉ trên người lục soát tới, ngoại trừ ba tấm mang tính tiêu chí Lưu Sa mặt nạ bên ngoài, còn có ba người vũ khí cùng tùy thân mang theo dự vật, về phần ngân phiếu cùng bí tịch đều là không có. Mà vừa lúc này, thân hình mỏi mệt nhưng tinh thần phấn chấn khỉ ốm từ bên ngoài đi vào. Đại đồn mục, tất cả mọi chuyện đều xử lý hoàn tất, mặt khác hùng lực đã chết rồi, chết tại trên giường, tiền văn có chút tinh thông độc thuật, hắn tại tên kia tiểu thiếp trên người hạ độc, từ đó hạ độc chết hùng lực. Túi đầu xuống, nói đến hùng lực, khỉ ốm trên mặt không khỏi lộ ra một tia thổn thức chi sắc. Tiền sát chính là nhân chi muốn, lại càng không cần phải nói bọn hắn những này phỉ đồ, hắn thấy, tham tài háo sắc trên thực tế không có cái gì, hắn đồng dạng thích những này, thậm chí trước đó cũng từng có dao động, bất quá hắn càng thêm tin chắc Khương Trần bất phàm, đem tất cả bảo đều đặt ở Khương Trần trên thân, cho nên cuối cùng khắc chế dục vọng của mình. Mà hùng lực khác biệt, hắn không thể chân chính thấy rõ tình thế, đến mức chết tại trên giường, nữ nhân trong ngực, đổ vào bình minh đêm trước. Nghe được hùng lực chết, Khương Trần thần sắc đồng thời không có gì thay đổi. Vương Viễn đang làm cái gì? Ánh mắt rơi vào khỉ ốm trên thân, Khương Trần đổi một cái chủ đề. Hồi bẩm đại đầu mục, Vương Viễn còn tại trong địa lao, chưa đi ra, có cần hay không ta đi tìm một cái hắn? Dù sao tiền văn nắm giữ không ít tin tức, nếu là cứ như vậy để hắn chết cũng không tốt. Ngẩng đầu, khỉ ốm lặng lẽ quan sát một chút Khương Trần thần sắc, kinh lịch chuyện tối ngày hôm qua, hắn đối với Khương Trần kính sợ đã nâng cao một bước. Thấy thế, hơi chút trầm âm, Khương Trần lắc đầu. Không cần, liền để hắn phát tiết một chút đi, dù sao lần này hắn xác thực có công, về phần tiền văn, chết cũng liền chết đi, nên biết ta đã đều biết. Bất quá chờ hắn sau khi đi ra, ngươi đi tìm một cái hắn, để hắn mau chóng đem sổ sách vụ kia cùng một chỗ sự tình an bài tốt, dù sao hắn am hiểu nhất cái này cùng một chỗ. Lời nói bình thản, Khương Trần làm ra quyết định. Nghe vậy, khi ốm con người xác nhận. Đại đồn mục, bây giờ cắt vàng cốc đã hoàn toàn tại chúng ta trong khống chế, sẽ không ra cái gì nhiễu loạn lớn, nhưng tối hôm qua động tĩnh lớn như vậy, chúng ta muốn hoàn toàn phong tỏa tin tức lại là không có khả năng, không biết nên như thế nào hướng một ngư đảo bên kia bằng dao. Trên mặt hiện ra một vòng lo lắng âm thầm chi sắc, khi ốm hỏi ra chính mình vấn đề quan tâm nhất, hắn hôm nay là thật không hy vọng Khương Trần xảy ra vấn đề. Ngươi phái người mang theo cái này một mặt Lưu Sa mặt nạ đi một chuyến, liền nói tiền văn cùng Lưu Sa Phỉ cấu kết, cướp sạch cắt vàng cốc. Có ý riêng, Khương Trần đem thuộc về khoái kiếm Lý Tam kia mặt Lưu Sa mặt nạ đưa cho Khỉ Ốm. Thấy thế, Khỉ Ốm lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Không lâu sau đó, tiền văn cấu kết Lưu Sa Phỉ, cướp sạch cắt vàng cốc, cắt vàng cốc cắt vàng bị cướp sạch không còn, nhân viên thương vong thảm trọng tin tức liền truyền về một ngư đảo, trong lúc nhất thời nhóm phỉ xôn xao. Tại Lưu Sa Phỉ là đem triệt để hủy diệt cắt vàng cốc thời điểm, thương vong vậy mà hoàn thành đột phá, bước vào nhất lưu, đánh lui Lưu Sa Phỉ, bảo trụ cắt vàng cốc, nếu là không biết ta còn tưởng rằng ta tại nhìn phải bản. Trạch viện bên trong, nhìn xem thủ hạ đưa tới tin tức, nhị đương gia Chu Toàn cười. Nhìn thấy Chu Toàn như thế, hắn thủ hạ ánh mắt của mấy người không khỏi giật giật. Nhị đương gia, ngươi nói chuyện này đến cùng là trùng hợp vẫn là có ẩn tình khác? Đưa ánh mắt về phía Chu Toàn, một tên phỉ đồ mở miệng. Nghe nói như thế, Chu Toàn lắc đầu. Không biết, cũng không trọng yếu, thương vong để người đưa tới Lưu Sa mặt nạ, lại thêm lão tam cũng mất tích, kia tiền văn cùng Lưu Sa Phỉ cấu kết chuyện này 89 phần 10 chính là thật, về phần thương vong khi nào đột phá, kia chỉ sợ chỉ có chính hắn mới biết được. Dấu rốt cũng tốt, trùng hợp cũng được, chuyện này tự nhiên có đại đương gia xử lý, không liên quan gì đến chúng ta cần phải làm lại an phận một chút. Ta biết lao tăng cũng, hắn thủ hạ sản nghiệp trong không, các ngươi đều muốn cắn một thanh, ta không ngăn các ngươi, nhưng chú ý tướng ăn, chuyện này dính đến lao tam, đại đương gia là không thể nào mặc kệ, nếu là dẫn tới hắn không vui, thử ánh mắt đảo qua ở đây mấy người, Chu Toàn mở miệng gõ một chút bọn hắn. Về phần Khương Trần Lâm Trận đột phá chuyện này hắn là không thể nào tin được, mặc dù Lâm Trận đột phá loại sự tình này trên giang hồ một mực có lời đồn, nhưng phần lớn đều là một chút lao lục tận lực cẩn giấu tu vi của mình, chân chính có thể Lâm Trận đột phá người ít càng thêm ít. Mà nghe được đại đương gia tiết tuổi, lòng của mọi người nhọn không khỏi run lên, bọn hắn đều là đãng giang phỉ bên trong lão nhân, đối với đại đương gia đáng sợ bọn hắn lòng dạ biết rõ, đó là chân chính đồ tể. Mà sự thật cũng đúng như Chu Toàn sở liệu, chuyện này xác thực đưa tới Thiết Nhân Đồ coi trọng, thậm chí vì thế hắn còn cố ý từ nơi khác chạy về một ngư đảo. Lưu Sa, xem ra lão tam xác thực cùng bọn hắn có quan hệ. Vùng lò sưởi bên trong, vuốt vuốt trong tay Lưu Sa mặt nạ, Thiết Nhân Đồ đại mã kim đao ngồi tại chủ vị phía trên mặt đất ném xuống một tảng lớn bóng đen. Đối với Triệu Mạnh nuốt riêng cắt vàng hành vi, hắn trên thực tế trước đó liền phát hiện một chút vết tích, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể để bạt vị thứ tư đứng ra, đồng thời để hắn tọa trấn cắt vàng gốc, bản thân cái này chính là cho Triệu Mạnh một cái cảnh cáo. Hắn muốn cho rằng cứ như vậy Triệu Mạnh sẽ có thu liễm, nhưng chưa từng nghĩ lại càng phát ra điên cuồng. Lưu Sa Phỉ xác thực không tầm thường, bên trong quan hệ rắc rối khó gỡ, liền xem như Nam Cảnh Quốc quan phủ đều không tốt đem bọn hắn từng cái tiêu diệt, dù sao coi như giết lại nhiều Lưu Sa Phỉ, chỉ cần có cần, liền lại sẽ có mới Lưu Sa Phỉ xuất hiện. Trước mắt đến xem, lão tam hẳn là thông qua Lưu Sa tổ chức này cùng một ít người dựng vào quan hệ, lúc này mới muốn điên cuồng vơ vét của cải, vì chính mình tụ mệnh, chỉ tiếc hắn không biết tại trong mắt những người kia hắn dạng này võ phu chẳng phải là cái gì, đến cuối cùng chỉ sợ cũng là lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Nghĩ đến Triệu Mạnh, Thiết Nhân Đồ không khỏi có chút thổ thức. Hắn ban đầu sở dĩ truyền Triệu Mạnh thất thương quyền, một là bởi vì Triệu Mạnh dám đánh dám liều, tâm tính cùng thất thương quyền phù hợp, hai là thất thương quyền rất nhanh liền có thể hình thành chiến lược, thích hợp tập võ lại muộn Triệu Mạnh. Về phần tệ nạn, lúc ấy hắn đã từng hướng Triệu Mạnh nói rõ. Lúc kia Triệu Mạnh đối việc này không thèm quan tâm, nói thẳng không có hiện tại, sao là tương lai, cùng hắn tầm thường hơn 10 năm, không bằng thống thống khoái khoái 8-9 năm, chỉ tiếp thật đến một bước này, hắn ý nghĩ liền thay đổi. Đám kia cắt vàng cũng đã bị Lao Tam mang đi, muốn truy hồi cũng không dễ dàng, chỉ là chuyện này cũng có một chút điểm đáng ngờ. Đó chính là Lao Tam đối với mình vợ con hoàn toàn không có bất kỳ cái gì an bài, danh nghĩa sản nghiệp cũng không có mảy may gì động, không hề giống đã sớm chuẩn bị, càng giống là lâm thời khởi ý, đến mức ta trước đó an bài nhân thủ cũng không có tạo được tương ứng tác dụng. Trừ cái đó ra, cái này Khương Vong biểu hiện cũng có chút vượt quá dự liệu của ta, ta mặc dù ban thưởng hổ báo đan, nhưng hắn đột phá tốc độ vẫn là quá nhanh một chút, chẳng lẽ nói hắn thật sự là loại kia võ học kỳ tài. Xuyên thấu qua cửa sổ, đưa ánh mắt về phía cắt vàng cốc phương hướng, Thiết Nhân đột như có điều suy nghĩ.